Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bỏ chồng. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Qua đến tháng 11, mùa mưa đã dứt rồi, lại có ngọn gió bất thổi lao xao. Buổi chiều ở Sài Gòn khí trời mát mẻ, làm cho người già đến người trẻ đều cảm thấy khỏe khoắn ở trong mình, cho nên đi ở ngoài đường ai cũng lộ ra vẻ hớn hở tươi cười. Vậy mà Chí Thiện năm nay 28 tuổi, làm thư ký kế toán cho một hãng buôn lớn tại đường Kinh Lấp. Đúng 7 giờ tối, thầy ở trong hãng bước ra, bộ đi chậm rãi nhưng gương mặt lại buồn hiu. Dường như là thầy tiếc rẻ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay thầy ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo. Thầy thủng thẳng đi lại đường Bellerin, đón xe ô tô bus mà về Đa Cao. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng, mở tờ nhật báo ra mà xem, không ngó kẻ qua người lại hai bên đường, mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe. Khi xe bus đến Đa Cao ngừng lại, thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống, tránh xe kéo xe máy mà đi quẹo lên trên đường Pober. Gần đến cái căn phố chỗ thầy ở, thầy thấy con Sáo là đứa con gái của mình đang đứng giữa cột điện mà chơi với con của mấy thầy khác. Tên con Yến năm nay đã được 6 tuổi. Bây giờ thầy mới xăm xăm đi riết lại. Con Yến thấy thầy đến thì kêu lên một tiếng ba rồi chạy ra đón, ôm bắp vế của thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà hung, đưa cuốn sách với tờ nhật báo cho con cầm, rồi mới nắm tay con kéo đi vô trong nhà. Ở trong nhà đèn sáng trưng, nhưng từ trước đến sau đều vắng hoe, không nghe tiếng mà cũng không thấy dạng của một người nào hết. Thầy Thiện cất nón và lên tiếng hỏi con của mình: "Má đâu rồi con?"
"Dạ má nói má đi Sài Gòn rồi."
"Má đi hồi nào vậy?"
"Má đi hồi chiều á ba."
Con Yến để cuốn sách với tờ nhật báo lên trên cái bàn viết. Con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn, rồi con Sáu mới lên tiếng nói với thầy:
"Cô đi hồi 5 giờ, cô nói cô đi lấy áo cô đặt mai bữa trước á. Cô biểu tôi ở nhà coi chừng em."
Thầy Thiện gật đầu, rồi thầy đi thẳng vô trong bếp. Trên bếp, lửa củi tắt hết, còn trên bộ ván gõ gần đó thì nồi son chén dĩa bày nghênh ngang. Chị Thình là người nấu ăn cũng không có ở nhà, lại nghe tiếng chị cười nói sùm ở cái nhà bếp một bên. Thầy Thiện trở lên, rồi bước vô trong buồng thay quần áo. Cách chẳng bao lâu, thầy nghe con Yến ở phía trước lên tiếng kêu lớn:
má về ba ơi!"
Thầy mặc một bộ đồ mát bằng vải trắng bước ra, thì thấy vợ của mình là cô Oanh cũng vừa ngừng xe kéo trước cửa. Cô Oanh trả tiền xe rồi đi vào trong nhà, tay của cô ôm một gối nhẹ mà lớn, gối bằng giấy trắng lại có buộc dây đỏ. Thầy Thiện nhìn vợ mỉm cười và lên tiếng hỏi: "Mình đi lấy áo phải không?"
"Tôi hẹn với chị Tuyết tối nay đi dự cuộc dạ yến ở dưới dinh xã Tây với chị, cho nên phải lấy áo mới về mà mặc, chứ cái áo ở nhà cái nào nó cũng cũ mềm mà, bận coi sao được. Nè, áo mới mình biết không, họ may thiệt là khéo, để tôi mặc thử cho mình coi nha. Thiệt thợ may bây giờ họ ăn mắc là đáng lắm mà."
Con Yến nó đứng chàng ràng ở một bên mà cô Anh không thèm nhìn đến con, cứ lo cởi áo lụa trắng đang mặc trong mình đó ra rồi mới soi gương và mặc cái áo mới vào. Thầy Thiện biết bước tới nắm tay con, dắt đi lại cái ghế cabinet để gần bàn viết mà ngồi, rồi cả hai cha con nhìn cô Anh thử áo mới. Cái áo hàng màu thiết may theo kiểu kim thời, có thêu bông xanh, kích thước vừa vặn. Cô Anh bận sát trong mình, làm tỏ rõ thêm cái vóc xinh đẹp của cô với ngực nở, eo thon, mông tròn, tay nhỏ. Cô Anh quay sang lên tiếng hỏi chồng:
Mình coi tôi mặc cái áo này á, cái màu này có đẹp không vậy mình?"
"Đẹp, đẹp lắm, Nước da của mình trắng, mình mặc màu đó đó là đúng rồi.
Còn mình coi, mình nhắm thử coi là thợ may, họ may có vừa không?
Vừa lắm, vừa lắm.
Khéo thiệt chứ phải không mình?
Khéo thiệt. Mình đặt áo mà có đặt may luôn luôn quần không?
Có chứ, cái quần còn trong gói kìa. Bây giờ chị em người ta bận đồ bộ hết thải á. Mình may có một cái áo không, rồi bận lõn trỏn giống như nhà quê coi sao được.
Cô Oanh đứng ngắm trong chiến một hồi cho đã thèm, rồi mới quay sang chồng mà cười, mặt mày hân hoan tươi tốt. Thầy Thiện nhìn vợ, thầy cũng vui, trong lòng đã quên hết những cái chuyện mệt nhọc trong hãng cả ngày vừa qua, mà cũng không thèm tưởng nhớ đến sự mệt nhọc tới, sẽ sắp sửa tới trong chốc lát nữa đây. Đến chừng ăn cơm xong rồi, thầy đi chơi, con thầy đi ngủ. Còn cô Oanh thì bận thử áo mới, cô vừa ý lắm, bây giờ cô mới cởi ra, vừa cởi vừa lên tiếng nói với chồng.
Mình, tối nay mình nghỉ giết đi, nghỉ một bữa đi đặng đi chơi với tôi nghe mình.
Ý, nghỉ sao được, thường thường đó là viết tiểu thuyết thì phải viết liền liền, tư tưởng nó mới liên tục, chứ nghỉ rồi nó bị đứt đoạn, câu chuyện nó lỏng chỏng bời trời, làm sao viết hay cho được.
Ôi, hay dở mà làm gì, cái thứ mà viết tiểu thuyết đặng báo á, người ta viết lấy có thôi, miễn họ đọc cho vui thì thôi.
Nói như mình vậy đâu có được, nghề nào cũng phải làm hết sức, dụng tâm mới được chứ. Thở giờ đó, tiểu thuyết của tôi đăng báo được người ta hoan hô, là nhờ tôi viết kỹ, tôi suy nghĩ nhiều, cho nên mới được vậy. Nếu mà tôi thấy người ta yêu mến mình rồi bắt đầu mình giải đãi, không có viết cho kỹ, không có sắp xếp cho nó ra kịch tính, để người ta đọc người ta chán, thì làm sao mà kéo dư luận lại cho được.
Mình nó cứ lo việc gì ở đâu hoài hả? Đi xem hát bóng, đi dự khiêu vũ chơi với vợ cho vui cũng không được nữa.
Thì chơi nó cũng có nhiều cách, mỗi người có một cái thích riêng. Có người đó thì thích đi coi hát, người thì thích nhảy đầm. Có kẻ đó thì thích đá banh, người thích cá ngựa, thích tập bơi, thích đọc sách. Riêng tôi đó thì tôi thích viết tiểu thuyết. Tại vì cái đầu của tôi nó thích vậy thì làm sao sửa được.
Ở đời á, phải hưởng các thú vui của đời á, thì sự sống của mình mới có ý nghĩa. Chứ sống mà cứ lọ mọ dưới cái bóng đèn, bôi lem trên giấy trắng tối ngày sáng đêm, thì sống sao vô ích quá à.
Mình nói cái gì vô ích. Tôi viết tiểu thuyết để đăng báo mỗi tháng cũng có được 60 bạc chứ bộ.
Nhiều dữ ha.
Thì nó không có nhiều, nhưng mà cũng nhờ nó phụ vô cái số lương 70 đồng mà tôi lãnh hàng tháng. Cho nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi có túng thiếu đó chứ. Lúc này con Yến nó chạy đến, nó nắm tay ba nó và lên tiếng hỏi.
Ba biểu dọn cơm ăn đi ba, con đói bụng rồi.
Để má cất cái áo xếp lại rồi mình ăn.
Cái con quỷ sáo này, nó làm giống gì ở đâu á mà ở nhà con nhỏ đói bụng nó không chịu lấy cơm cho nhỏ ăn vậy kìa. Biểu chị Thình dọn cơm đi cho mau. Thiệt tình. Thôi, một chút nữa rồi, bận mà xếp làm giống gì, để máng trình giá cho nó khỏi có lằn chút nữa bận.
Cô xách hết 2 cái áo và gói quần đi vô trong buồng, rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hường mà đi ra. Lúc này thì con Sáu ở phía sau đi lên và lên tiếng nói.
Dạ thưa dì Hai Thình sửa soạn dọn cơm ở dưới rồi. Biểu dọn riết đi, tao ăn 3 hộp rồi tao sửa soạn đặng còn đi dự gia yến chứ. Nếu chỉ làm chậm trễ hả, đố chỉ khỏi tài tao à.
Cô kéo một cái ghế mà ngồi, rồi lột đôi bông tai mà lao, rồi quay sang nói với chồng.
Cái đôi bông tai hột nhỏ xíu, đeo mắc cỡ hết sức vậy đó. Muốn cặp hột cho nó lớn lớn một chút, nói với mình mấy năm nay, mà mình cứ làm lơ hoài à.
Thì tôi cũng muốn sắm cho mình lắm chứ. Nhưng mà kẹt cái là không có tiền dư, giờ làm sao?
Một cặp hột đeo coi cho được có chừng 400-500 chứ có nhiều đâu.
Trời ơi, mình ngồi mình nghĩ kỹ lại coi, nhớ lại coi. Có khi nào mà tôi có được tới cái số tiền đó không? Nếu mà tôi có mà tôi không sắm thì lúc đó mình hãy trách tôi chứ.
Hễ nói tới thì mình cứ than là không tiền. Thôi thì bữa nào tôi mua một đôi bông đầm tôi đeo, chứ đeo xoàn mà hộp nhỏ quá như đồ con nít đó, coi kỳ cục lắm. Mà sắm được bộ đồ á, còn thiếu đôi giày nữa nè.
Ủa, mình có đôi giày mà.
Có, nhưng mà nó cũ, mang coi không có xứng với cái bộ quần áo mới đó chứ.
Thì thôi mang đỡ tới đầu tháng rồi mua.
Thì tự nhiên là phải mang đỡ chứ sao. Bây giờ trễ rồi, dù có muốn mua cũng không kịp. Còn cái bóp nữa, chị em người ta dùng bóp 10 đồng, còn tôi cầm cái bóp có 3 đồng, coi sao hèn hạ quá.
Thì bóp thì chỉ để đựng khăn, đựng son phấn hay là đựng chút tiền trong đó, cần gì mua cái bóp mắc tiền làm gì?
Mình nói á, phải xài đồ mắc tiền coi mới sang trọng chứ.
Ơi da, sang trọng hay không là do mình, chứ đồ mình xài nó làm sao mà nó biến mình thành sang trọng được. Chẳng hạn như bây giờ đó, một người xe phu may mắn trúng số rồi, mua xe hơi mà đi, thì cái xe hơi có làm cho nó sang trọng được đâu.
Mình nói chuyện nghe sao mà nghe xưa quá à. Đời nay á, hễ xài đồ tốt thì sang, bởi vì cái đồ đó nó ở trước con mắt người ta, chứ học thức hay là đạo đức á, đều không có hình thức, ai thấy được đâu mà kính phục mình chứ.
Thầy Thiện nghe vợ nói thì chỉ mỉm cười lắc đầu. Con Sáu lúc này bước ra cho chủ biết là cơm đã dọn xong, vợ chồng thầy Thiện mới đứng dậy dắt con đi vô trong để ăn cơm. Đồng hồ gõ 9 tiếng báo 9 giờ, thầy Thiện đang ngồi tại bàn viết để coi sách, còn con Yến lại nằm trên ghế cabinet gần đó mà chơi. Thầy ngó con với cặp mắt vui vẻ, rồi lấy tờ nhật trình mà đưa cho con. Con Yến nó dở tờ nhật trình ra nó coi hình, không nói cái gì hết. Cách một hồi lâu con Yến mới lên tiếng hỏi.
Má sửa soạn đi đâu vậy má? Má không ở nhà ngủ với con hay sao má?
Má đi chơi. Con ở nhà ngủ với ba đi nghe không? Má đi chơi một chút đó rồi má về.
Thầy Thiện quay lại thì thấy vợ mình bận bộ đồ mới, đầu chải láng mướt, tóc bới sát ót, mặt dồi phấn thật là khéo, môi thì thoa son đỏ lòm, chân mày vẽ cong vòng, chân thì mang giày da màu xám cao gót, đang đứng trước cái tủ kiếng mà soi mà ngắm cả thân mình, rồi quay tới quay lui ngắm nghía. Thầy ngó vợ chỉ mỉm cười, coi bộ thầy cũng đắc ý lắm. Cô Oanh quay lại và hỏi chồng.
Mình, tôi bận như vậy á, bà đi dự dạ yến á, mình coi á là tôi có thua sút người ta không?
Làm sao thua được, quần áo tốt, rồi thêm mình có sắc đẹp nữa thì làm sao mà thua người ta được.
Vậy hả mình? Bộ tôi có sắc đẹp lắm hay sao?
Đẹp lắm.
Giả tỷ như có cái cuộc mà thi sắc đẹp á, tôi dự thi được hay không mình?
Dĩ nhiên là được chứ, mà tôi tin là mình sẽ đoạt giải nhất nữa đó.
Thôi đi, mình đừng có khen tôi thái quá như vậy.
Đâu có đâu, tôi nói thiệt chứ đâu có phải là nói lấy lòng đâu. Công bình mà nói thì quả thật cô Anh rất đẹp. Tuy năm nay cô đã 25 tuổi, lại có một đứa con, mà dáng người cô vẫn còn xinh tốt như con gái mới lớn, da mặt còn thẳng băng, môi trắng đỏ, miệng cười, gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, như hoa nở. Lại thêm cặp mắt cô có cái vẻ hữu tình, hễ cô nhìn đàn ông con trai thì ai nấy đều phải động tâm loạn trí. Cô mở tủ lấy cái bóp ra rồi lên tiếng hỏi chồng.
Mấy giờ rồi?
9 giờ 10 phút rồi.
Ai, nếu vậy thì còn sớm. Chị Tuyết chỉ hẹn 9 giờ rưỡi, chị mới ghé rước tôi.
Ủa, cô Tuyết có hứa rước mình đi hả?
Có, chị hứa đem xe hơi lại rước tôi, rồi khuya chị đưa tôi về.
Thì nếu mà được vậy thì nó cũng tiện lắm. Chứ khuya mà kêu xe kéo đi một mình từ ở dưới Vinh xã Tây về tới trên này cũng không có an tâm lắm.
Không có gì đâu mà sợ. Chị Tuyết chỉ hứa đó, khuya chị sẽ đưa tôi về tới nhà.
Lúc này thì có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa. Cô Anh nhìn ra thì thấy cô Tuyết đi vô với chồng của cô là Cao Văn Hiền, khoảng 40 tuổi. Ông là một thương gia ở trên chợ Tân Định. Vợ chồng mặc y phục gọn gàng theo kiểu khiêu vũ. Cô Tuyết vừa bước vô cửa vừa lên tiếng hỏi.
Chị Anh sửa soạn rồi chưa?
Rồi rồi, chào anh chị. Tôi chờ anh chị nãy giờ đây.
Thầy Thiện cũng bước vào cúi đầu chào cô Tuyết, cũng như bắt tay chào Hiền rồi mời ngồi. Cô Tuyết lên tiếng nói:
Cảm ơn, tới giờ rồi để tôi đi chứ. Ủa, mà thầy không đi hay sao nên không thấy thay đồ?
Tôi không có đi được, để một mình vợ tôi đi được rồi.
Tại sao thầy không đi được? Đi chơi đi bà.
Tôi mắc bận làm việc. Tôi mà biết mê sự thiện mắc lôi giết tiểu thiết chứ gì, cho nên không có phải đi chơi được chứ gì. Tôi mắc mắc giết tiểu thiết. Thầy giết tiểu thiết hay lắm đó, tôi thấy hay. Nhưng mà tôi khuyên thầy phải bỏ thời gian đi chơi chút đỉnh với anh em, làm việc quá đó mang bệnh rồi thầy. Dạ cảm ơn, tôi biết liệu sức của mình mà. Dầu và không có ham chơi đó, nhưng mà cứ mỗi tuần tới thứ bảy hay là chủ nhật đó cũng phải đi giải trí chứ, mở rộng đường giao thiệp chứ. Tối ngày mà cứ rút ở trong hang hoài á, anh em người ta kêu mình bằng gấu á. Kêu bằng gì cũng được mà, ở nhà nó sợ người ta kêu gấu, rồi đi chơi á rồi người ta kêu mình bằng ngựa là sao. Hai cô lúc này hối thúc đi, cho nên thầy Hiền phải bắt tay từ Giả Thiện mà bước ra xe. Cô Oanh theo vợ chồng cô Tuyết đi rồi. Thầy Thiện nhìn lại thì thấy con Yến nó đã ngủ khò. Thầy mới bồng nó vô trong giường, quạt mũi, bỏ mùng cho con ngủ. Lúc này chị Thình với con Sáo cũng ngủ. Trong nhà vắng vẻ im lìm, thầy Thiện liền ngồi lại bàn viết, lấy giấy viết, sửa soạn, viết tiểu thuyết tiếp. Khi thầy Thiện bắt đầu viết được mấy hàng, thì có cô Lý là giáo sư ở căn phố khích một bên thầy Thiện, cũng đồng một tuổi với cô Oanh, nhưng mà cô chưa có chồng, lại kém nhan sắc hơn cô Oanh nhiều. Cô nhẹ nhẹ bước vô cửa, rồi mới lên tiếng hỏi là chị đi đâu. Thầy Thiện nhìn lại thấy cô Lý thì cũng cúi đầu chào cô, rồi mới lên tiếng trả lời. Vợ chồng cô Tuyết tới rước nhà tôi, đi khiêu vũ chơi ở dưới dinh xã Tây á.
Đêm nay họ bày cái cuộc dạ yến. Em coi nhật trình em thấy họ hô hào dữ quá, vậy mà em quên chứ.
Ủa mà sao cô không đi?
Có bao giờ em đến chỗ như vậy đâu.
Vậy hả? Nên mời cô ngồi chơi.
Dạ thôi, để cho anh làm việc chứ.
Thì tôi cũng đang viết truyện tiểu thuyết, chứ cũng không có cái gì gấp lắm. Tối nay đó nhằm thứ bảy, dầu viết đó viết cũng không được. Cô ngồi nói chuyện chơi chút mà.
Em sợ làm mất thời giờ của anh.
Có cái gì đâu mà cô ngại.
Cô Lý bèn ngồi xuống cái ghế cabinet cạnh một bên bàn viết, rồi cô mới lên tiếng hỏi.
Chị Oanh đi chơi sao anh không đi chơi chung với chị cho vui?
Tôi thì cũng giống như cô thôi, tôi không có thích tới mấy cái chỗ như vậy.
Anh nói vậy đâu phải, vợ chồng nếu đi chơi thì phải đi với nhau, còn như không muốn đi thì ở nhà hết, chứ làm sao chỉ đi mà anh lại ở nhà.
Ôi đời bây giờ đó thì đàn bà có tự do mà, cho nên họ đi đâu đó thì mình cứ theo đó, thì họ nói mình đi theo mình coi chừng, càm kèm chế rồi áp chế họ, cho nên tôi cũng ít đi với bà. Đã vậy đó mà cuộc chơi ở đó bà thích nhưng mà tôi đâu có thích đâu, cho nên nếu mà đi theo tôi còn chán thêm chứ làm gì.
Anh nói cũng phải, đàn bà đời nay nên để cho họ tự do, chứ nếu để đàn ông còn kềm chế như lớp xưa đó thì không có hợp với cái trình độ tiến hóa. Tuy vậy mà theo ý em á, quyền tự do cũng có giới hạn như các quyền khác. Em sợ người mình ít học nên không có biết giới hạn đến chỗ nào, rồi trèo leo ra ngoài vòng mà có hại.
Cô biết lo giữ gìn phong hóa như vậy đó, đúng là giáo sư. Tôi ở gần hơn một năm nay đó, qua lại nói chuyện hàng ngày, chắc có lẽ cô cũng biết cái tính của nhà tôi mà. Tuy là bà học ít, nhưng mà cũng thương chồng lắm, chỉ có cái tật là ham vui thôi. Hãy nghe nói chỗ nào vui là cứ nôn nao đòi đi cho bằng được. Còn tôi đó thì tôi lại thích vắng vẻ, yên tĩnh. Tôi không có muốn đi ra mấy cái chỗ đông đảo ồn ào vậy. Tôi nghĩ
Thôi thì nhà tôi còn trẻ tuổi, tính ham vui, thì dĩ nhiên hợp với lại những cái cuộc vui đó. Nếu mà bây giờ bắt bà đổi cái tính tình ham vui đó mà tập theo cái tính mà yên tĩnh của mình á, thì cũng tội nghiệp. Thôi tôi cũng thành ra lúc về nếu mà mình làm vậy là chẳng khác nào mình áp chế người ta. Cho nên tôi để cho bà thông thả để cho bà vui đó mà.
Chỉ đi chơi một mình như vậy mà anh không ghen hay sao?
Ủa, có cái gì đâu mà tôi ghen. Trong đời này đó, tôi không có thương người nào hoặc là yêu cái gì bằng vợ với con tôi hết. Mà tôi biết là vợ tôi nó cũng thương tôi lắm. Dẫu làm cái gì đó, dẫu đi chỗ nào đó, cũng không có quên tôi được đâu. Vợ chồng thương yêu nhau như vậy thì nếu mà không tin nhau thì làm sao được. Thì có gì đâu mà phải ghen.
Mình có vật quý, mình biết yêu chuộng, thì kẻ khác họ thấy, họ cũng yêu chuộng như mình vậy. Ấy vậy mình có vật quý thì mình phải giữ gìn, không nên để hư hỏng cho người ta đánh cắp.
Thì dĩ nhiên, nhưng mà cái đồ vật đó thì nó không biết nói, nó không có biết suy nghĩ, ai muốn lấy đem đi đâu cũng được. Nhưng mà con người đó thì biết suy nghĩ, biết tốt xấu, biết phải quấy. Không lẽ nào mà đang đứng ở cái chỗ thanh cao mà để cho người ta kéo mình xuống chỗ bùn lầy hay sao? Cái vật với lại con người nó khác nhau, mình đâu có so sánh được cô.
Em chỉ muốn thử bụng anh mà chơi, chứ không phải là em không tin lòng thanh bạch của chị Oanh. Chị có sẵn một người chồng biết thương, biết kính trọng chị, mà chị còn có một đứa con đáng yêu, đáng mến nữa. Vậy thì còn muốn việc gì nữa mà mình nghi phải không anh?
Thì cô nói cũng đúng. Vợ tôi nó hay đi chơi đó là tại ham vui thôi, chứ cũng không có ý gì khác. Bởi vậy tôi không có nghi ngờ gì hết trơn á. Lúc này cô Lý nghe nói như vậy chỉ mỉm cười. Cô không muốn nói tiếp chuyện đó nữa, cho nên cô hỏi lái sang chuyện khác.
Con Yến nó đã 6 tuổi rồi, sao em không thấy anh tính cho nó đi học lần lần đi?
Thì mấy tháng nay đó tôi cũng có cái ý định cho nó đi học đó chứ. Nhưng mà kẹt cái nó nhỏ quá, cho nên sợ đi đường bất tiện. Là không biết ở nhà trường đó người ta có chịu cho nó học chưa nữa.
Được mà, nếu mà anh muốn cho nó đi học á, thì em sẽ nói với bà đốc học, đặng đem nó vô sổ giùm cho. Mỗi bữa đi học á thì nó có thể đi xe kéo với em. Vô trường em coi chừng nó, không có sao đâu mà sợ. Anh đợi nó lớn rồi mới cho nó đi học thì trễ còn gì.
Nếu mà có cô sẵn lòng giúp đỡ dìu dắt cháu như vậy á, thì thiệt tôi cảm ơn cô nhiều lắm.
Thôi, anh sửa soạn cho cháu rồi sớm mai thứ hai á em dắt cháu đi cho.
Được rồi, tôi sẽ làm theo lời của cô. Lúc này cô Lý ngó thấy giấy tờ ở trên bàn viết rồi cô lại lên tiếng hỏi tiếp.
Anh đương viết cái bộ tiểu thuyết nào đó vậy?
Tôi đang viết một cái truyện nói về phong tục.
Chà, anh động đến phong tục á, em sợ là chẳng khỏi mít lòng người ta đâu.
Thì mình cứ công tâm chánh lý mà mình viết, mình bình phẩm. Mà khi mà mình viết ra rồi đó, có lỡ mít lòng á, thì cũng phải chịu thôi chứ giờ làm sao.
Anh viết tiểu thuyết phong tục, tất nhiên á, là anh đã quan sát phong tục nhiều rồi. Vậy em xin hỏi anh câu này nha, phong tục đời xưa tốt hay là phong tục đời nay tốt?
Trước hết là mình phải biết phong tục là cái gì. Phong tục đó là những cái thói quen mà người ta hay làm. Cái người đời nào cũng có cái phong tục riêng của cái đời đó. Đời dời đổi, rồi người tiến hóa, thì phong tục nó cũng phải dời đổi tiến hóa theo. Cho nên mình cũng không nên coi cái phong tục xưa là xấu, còn phong tục nay là tốt, hay là ngược lại phong tục xưa là tốt, còn phong tục nay là xấu. Nhưng mà có một cái điều đó là mọi vật đó, hễ có bề mặt thì tự nhiên nó phải có cái bề trái. Phong tục thì nó cũng vậy thôi. Có cái lợi thì tự nhiên nó cũng có cái hại. Có phải là tự nhiên đó là có quầy. Cầm viết mà bình phẩm phong tục đó thì cần phải lên tiếng chỉ ra cái chỗ hại, cái chỗ quấy đó cho mọi người thấy hết, để mà sửa, để mà tránh mấy cái chỗ quấy đó vậy thôi.
Em thường nghe nhiều người nói á, phong tục thời nay tồi bại, theo lời anh mới lý luận đó. Thế ra mấy người người ta than trách như vậy là vô lý hay sao anh?
Thật ra đó thì nó là như vậy đó. Bởi vì tôi nghĩ đó mà than trách đó, nó vô lý. Để tôi đưa ra vài cái phong tục mà bây giờ người ta phiền trách cho con nghe nha. Rồi để tôi cắt nghĩa cái chỗ quấy cho con nghe. Ngày xưa đó, ông bà hồi trước đó, say mê mấy cái câu sách cũ mềm của bên Trung Hoa đó. Chẳng hạn như cái câu, để coi, nam nữ thọ thọ bất thân. Hay là cái câu, nhi nữ bất xuất khuê môn. Rồi từ hai cái câu đó đó, họ buộc đàn bà con gái không có được đụng tới cái tai của đàn ông con trai, không có được đưa mặt ra khỏi phòng. Hễ không được ra khỏi phòng đó thì con gái tới chừng mà đúng tuổi lấy chồng á, biết ai chọn lựa. Bởi vậy cho nên đó, cha mẹ đó gả nơi nào á cũng phải đồng ý hết trơn á. Lớp trước đó không có đường đi, ở nhà ai thì ở nhà nấy, cái sự giao thiệp á thì nó hạn hẹp. Cho nên mấy cái tục tôi mới nói đó, nó có thể nó thích hợp với cái hoàn cảnh thời đó, cho nên người ta noi theo, người ta không có than phiền, không có ai chê bai hết trơn á. Nhưng mà bây giờ đó, cô thấy đó, đường đi thênh thang, có tàu, có xe lửa, có xe hơi, có máy bay, giao thiệp rất là dễ dàng, rất là mau lẹ. Đã vậy đó, con gái bây giờ đó có thể đi học giống như con trai đó, tới chừng học rồi đó thì cũng có thể ra làm việc giống như đàn ông con trai. Cái xã hội nó tiến hóa như vậy thì tự nhiên bắt buộc phong tục phải thay đổi theo. Hễ con gái được gặp, được nói chuyện, được bắt tay chào hỏi đàn ông con trai đó, thì tới chừng đúng tuổi lấy chồng, tự nhiên những người đó họ sẽ biết cái lựa chọn của họ, không có cần cha mẹ định nữa. Thiệt, trong mấy cái phong tục tôi mới nói đó, thì thời xưa với thời bây giờ khác nhau. Nó khác giống như là màu trắng với màu đen vậy đó. Nhưng xưa đó thì hợp với cái cảnh ngày xưa, bây giờ đó thì hợp với cái cảnh bây giờ. Bởi vậy cũng không có nên chê những cái phong tục xưa đó là hủ lậu, mà cũng không có nên kết án cái phong tục thời nay đó là tồi bại. Có một điều đó là dầu xưa hay nay đó, điều hại hết đó là nếu mà con gái cứ lục đục ở khuê phòng, không thấy ai hết, túng thế đó, rồi nhiều khi nghĩ quẩn, kết tình với lại nô bọc hoặc là con gái đời nay đi ra ngoài đường đó, thông thả giao tình với lại tất cả mọi người đó. Làm như vậy đó thì cho dù ngày xưa hay bây giờ đó thì cũng đều không có tốt hết trơn á.
Anh nói như vậy thì anh viết tiểu thuyết phong tục, anh không có kích bác tục xưa hay là tục nay gì hết làm sao?
Tôi sẽ bài xích dữ lắm chứ, nhưng mà kích bác ngạo báng những cái chỗ xấu, chỗ hại của cái phong tục mà thôi.
Em thấy anh không ưa đi chơi, em tưởng đâu anh thủ cựu, thế ra anh cũng có tâm hồn mới mẻ quá.
Nếu mà tôi không có tâm hồn cởi mở thì làm sao tôi để cho vợ tôi thông thả đi nhảy đầm một mình.
Em đợi cái bộ tiểu thuyết phong tục của anh xuất bản, đặng em đọc thử coi cái tâm hồn của anh mới, mà mới cách nào cho biết.
Nếu vậy để tôi viết xong rồi tôi đưa cho cô đọc trước nha. Mà tôi nói trước cho cô được biết á, là tôi tán tụng cái phong tục dữ lắm, nhất là phong tục về cái sự giao thiệp của đàn bà mới. Cô đó thì không có thích đi chơi ở ngoài nhiều, không thích khiêu vũ. Tôi sợ cô đọc rồi cô không thích thôi.
Em không đi chơi tại vì em không nỡ lãng phí thời gian. Ban ngày đi dạy học, ban đêm mắc đọc sách, em có giờ rảnh đâu mà đi chơi. Còn em không chịu khiêu vũ là tại vì em không thích mấy cái cuộc chơi đó. Tuy vậy mà em cũng thuộc hạng gái đời nay, những lý tưởng mới chẳng trái tai gai mắt em đâu mà anh ngại. Thôi đi, em ngồi nói chuyện dông dài mất thời giờ của anh hết rồi đó. Thôi, em về đọc sách để cho anh làm việc nha.
Thầy Thiện đứng dậy đưa cô Lý ra đến cửa, rồi thầy quay trở vô khép cửa lại tiếp tục viết tiểu thuyết. Thầy ngồi một mình dưới bóng đèn trong nhà vắng hoe, lúc nào ngước mặt lên mà suy nghĩ thì thầy lại bắt gặp tấm hình của vợ treo trên vách. Không biết thầy nghĩ gì mà chỉ thấy thầy chúm chím cười. Cách mấy tháng trước đây, thình lình có một luồng gió thương người nghèo thổi ngang qua vùng Sài Gòn Chợ Lớn, làm cho những bậc phú hộ với hạng trí thức được mát mẻ, rồi nhớ lại mà thương những nỗi cùng khổ của những người dân nghèo. Mấy ông mới hội hiệp với nhau mà bàn tính lăng xăng, người thì tính cất nhà cao ráo sạch sẽ để cho hạng lao động bình dân mướn rẻ mà ở với nhau cho khỏi bị bệnh hoạn, kẻ thì tính lập nhà bảo sinh trong mấy xóm bình dân để cho đàn bà tiện bề sinh sản, người thì muốn mở trường tiểu học khắp nơi để dạy cho con nít nghèo biết đọc biết viết, kẻ thì bày ra chuyện phát sữa, phát bánh, phát quần áo cho con nít nhà nghèo khỏi bị đói rách. Có người lại còn muốn lập sở để giữ con nhỏ cho nhà nghèo rảnh rang để đi làm việc. Có người còn muốn đặt ra nhiều chỗ để kiếm công việc cho những kẻ nghèo. Bàn tính thì ai cũng sốt sắng, mà đến khi làm thì ai cũng do dự, ngập ngừng, bởi vì làm những công việc đó thì cần phải có tiền cho nhiều. Mà người tính thì vui lòng thí công mà thôi chứ không chịu bỏ tiền ra, muốn người khác phải đưa tiền ra để mình làm cho dễ. Vì vậy cho nên tính thì nhiều mà làm thì chả ra tới đâu. Có một nhóm người nóng nảy, không muốn năng thuyết bất năng hành, cho nên thừa dịp người dân đang ham vui chơi mà tổ chức những buổi diễn kịch và khiêu vũ để có thể lấy tiền giúp cho người nghèo. Cuộc dạ yến tổ chức tại dinh xã Tây đêm hôm nay cũng nhằm một cái mục đích giống như vậy. Nhờ các báo khuyến khích trót suốt một tuần lễ, cho nên công chúng, nhất là hạng người ăn chơi, ai cũng xôn xao muốn đi dự dạ yến. Tuy giấy dán cùng đường, rao 10 giờ tối mới khai mạc, mà mới vừa quá 9 giờ thì xe hơi xe kéo đã chở nam thanh nữ tú đến trước dinh xã Tây. Người nào cũng xinh đẹp, trang sức cũng đẹp, dầu không quen cũng nhìn nhau mỉm cười. Trên mặt mỗi người đều có cái vẻ hớn hở, vui là bởi vì có dịp khoe áo, khoe quần, có dịp nam nữ thông thả ngồi gần nhau, ôm nhau, chứ không phải vui là được cứu giúp cho những người nghèo. Cô Anh và vợ chồng cô Tuyết bước xuống xe, thấy trong dinh xã Tây cờ treo trang hoàng đốt đèn sáng, nam thanh nữ tú náo nức đi qua đi lại, thì mới bươn bả đi vô, dường như là sợ đến trễ sẽ bị mất đi cái sự vui của mình. Đúng 10 giờ thì ban nhạc đánh khai mạc cuộc khiêu vũ. Ông chủ tịch mời một bà nhảy trước để làm gương cho khách, rồi nam thanh nữ tú mới bắt cặp với nhau tràn qua xích lại theo nhịp trống nhịp đờn. Cô Oanh được các chàng trai mời nhảy luôn mấy chập đã mệt, cho nên cô tìm một cái ghế ở phía sau ngồi nghỉ. Trong lòng cô vui cho nên sắc mặt hớn hở, mà lại có chút mệt cho nên đôi má ửng đỏ, cặp mắt như gương. Dung nhan của cô bây giờ đẹp hơn ở nhà bội phần. Cô đang ngồi ngắm kẻ xa người gần, bỗng nhiên có một ông trạc chừng 40 tuổi, mép để râu lúng phúng, mái tóc đã bạc, mặc cái quần nỉ đen với cái Spencer mai thật khéo. Ông kéo một cái ghế để ngay trước mặt cô, cúi đầu chào rồi ngồi xuống và lên tiếng hỏi:
Xin lỗi cô, không biết có phải cô là người gốc ở dưới Trà Ôn không?
Cô Oanh nghe hỏi thì chân hửng, không biết tại sao mà người ta biết gốc tích của mình, nhưng nghĩ không có gì phải giấu cho nên cô gật đầu và lên tiếng đáp.
Dạ thưa phải, em gốc ở Trà Ôn á.
Có phải cô là con của ông cả không?
Thưa phải, em cũng xin lỗi mà hỏi lại là ông là ai mà ông biết em...
Tôi là người đồng hương với cô đây, tôi là hội đồng đàn nè.
Vậy hay sao, em có nghe danh của ông, nhưng mà vì thổ nay không có dịp gặp ông lần nào cho nên em không biết. Xin ông tha lỗi cho em.
Có cái gì đâu mà lỗi phải. Danh tiếng của tôi thì ai cũng nghe, chứ nhiều khi người ta cũng đâu có biết mặt cho hết. Mà một người đàn bà trẻ tuổi, có sắc, có duyên như cô, lại là đồng hương nữa, dầu có lỗi tôi cũng bỏ qua. Tuy tôi gốc ở Trà Ôn, nhưng vừa lớn thì tôi lên ở trên này, lâu lâu mới về xứ thăm bà con lần, chứ không có về thường, cho nên cô không biết tôi thì đâu có gì lạ. Ủa mà cô có biết tại sao tôi biết cô không?
Dạ thưa không. Tại sao mà ông biết em?
Bị gương mặt của cô giống bà cả quá, cho nên thấy tôi nghi liền.
Cô Anh nhếch miệng cười, gương mặt càng thêm vui vẻ, xinh đẹp như một đóa hoa mới nở.
Vì ông hội đồng đàn là người đồng hương, cô không còn ngại ngùng nữa, cho nên cô nói với cái giọng thật tự nhiên.
Dạ phải, em giống má em lắm. Thổi này có nhiều người nhìn em cũng nói như ông vậy á. Ủa, mà ông ở trên này mà nhà ông ở đường nào?
Cô chưa biết nhà tôi ha. Cái nhà lầu ở trong chợ Quán ngó ra đường Galini đó, ở đất Sài Gòn chợ lớn này ai mà không biết nhà tôi.
Tại vì em ít vô biệt đó cho nên em chưa biết.
Nghe nói cô có chồng rồi về ở trên này phải không?
Dạ thưa phải.
Vậy cô ở đâu?
Dạ thưa, em ở đường Pornberg ở trên Đa Cao á.
Vậy rồi thầy làm việc ở sở nào vậy?
Dạ thưa, làm thơ toán ở trong hãng buôn ở đường Kinh Lấp á.
Tôi mời cô khi nào có dịp đi vô chợ Quán thì ghé nhà tôi chơi. Anh em đồng hương đừng ngại. Gặp được bà con cùng xứ tôi mừng lắm.
Lúc này thì có một ông trẻ tuổi lại đứng trước mặt cô anh rồi cúi chào rất thanh nhã, tỏ ý muốn mời cô khiêu vũ. Ông hội đồng đàn dây lại và nói,
mời ông mời người khác, bởi vì cô ba có hứa nhảy với tôi bản này.
Người trẻ tuổi cúi đầu rồi quay đi chỗ khác. Ông hội đồng nhìn cô anh mỉm cười rồi hỏi,
có phải cô thứ ba không?
Dạ thưa không, em thứ hai.
Vậy tôi nói đại để cho nó đi cho rảnh, để mình nói chuyện chơi. Vậy chứ thầy là người ở xứ nào, cô có thể giới thiệu để tôi làm quen chứ?
Dạ chồng em ở nhà chứ không có đi đây.
Vậy cô đi với ai?
Em đi với hai vợ chồng của chị Tuyết, là chị em bạn với em.
Vậy là chắc cô thích khiêu vũ lắm. Vậy mời cô nhảy với tôi một lát chơi ha.
Cô anh mỉm cười và đứng dậy gọn gàng. Ông hội đồng đàn cũng đứng dậy, cặp tay cô dắt ra giữa phòng, rồi ôm nhau nhảy với nhiều cặp khác. Tiếng nhạc chấm dứt, mấy cặp khiêu vũ đều ngưng. Ông hội đồng đàn với cô anh nhìn nhau cười. Hội đồng đàn mới cặp tay dắt cô ra và lên tiếng nói,
cô hài nhảy dịu dàng bằng chắc nhịp nữa. Tôi thích mà khen cô dữ á. Cô biết khiêu vũ lâu rồi phải không?
Dạ đâu có, em mới biết nhảy từ hôm Tết tới giờ á.
Mèn ơi, nhảy chưa đầy một năm mà dễ ôi dối vậy lại càng đáng khen hơn nữa.
Ông vì tình đồng hương mà ông khen như vậy, chứ em thấy em đâu có giỏi gì đâu.
Cô nói hai tiếng dị tình nghe cũng chưa phải lắm, phải nói là mến tình mới trúng ý tôi.
Hai người đến đây thì lại nhìn nhau và cười nữa. Ông hội đồng đàn lên tiếng nói tiếp,
mình lang chang ở đây chắc khỏi thế nào cũng bị người ta mời nữa. Mà tôi thấy cô nhảy với người khác, tôi thú thiệt chắc là tôi buồn lắm. Vậy mời cô bước qua phòng bên này với tôi, đặng kiếm cái gì giải khát chút rồi mình nhảy nữa.
Ông hội đồng đàn nói xong, dắt cô anh đi qua cái phòng phía bên tay trái, thấy một cái bàn trống, liền mời cô ngồi, rồi kêu bồi, biểu đem một chai champagne. Ông mở hộp thuốc điếu mà đưa và mời cô. Tuy cô không biết hút, nhưng thấy chị em đi khiêu vũ, phần nhiều hút thuốc uống rượu cũng giống như đàn ông. Nếu mình không làm như người ta thì té ra mình nhà quê quá, bởi vậy cô lấy một điếu rồi đốt mà hút. Bồi bưng rượu lại, ông hội đồng biểu rót ra hai ly rồi mời cô. Cô nhìn ly rượu, mỉm cười và lên tiếng nói.
Dạ em không có biết uống rượu, em sợ uống rồi sai chết.
Ai ba cái rượu champagne mà sai giống gì, uống nó mát mà nó tiêu nữa. Cô uống ly để giải khát rồi khuya chút nữa mình kiếm cái gì ăn.
Dạ uống sợ sai rồi cái mặt mình nó đỏ coi kỳ quá
Ý, mặt cô đỏ lên lại càng thêm đẹp chứ kỳ giống gì. Nói cho cùng mà nghe đó, ví dầu cô có sai á thì tôi sẽ đưa cô về, sẵn có xe hơi mà ngại cái gì. Tôi dư sức để bảo vệ cô. Cô uống với tôi một ly đặng mừng ngày tha hương ngộ cố tri đi.
Cô anh bưng ly rượu và cụng ly với ông hội đồng đàn, rồi uống một hơi hết phân nữa.
Vậy chứ cô có nói với thầy là đi chơi mấy giờ cô về không?
Em không có hứa gì hết á. em muốn chơi tới chừng nào cũng được.
À, cô có chồng mà được tự do vậy cũng mừng cho cô à.
À, đời nay á, chồng đâu có bó buộc vợ như xưa nữa đâu.
À, tôi cũng là người đời nay á, nhưng mà cái đầu của tôi á, nó cũng khác hơn người ta lắm. Hễ tôi thương ai á, thì tôi ghen, tôi không cho đi đâu một mình hết trơn á. Tôi nói thiệt á, nếu mà tôi có được vợ trẻ tuổi, mà xinh đẹp, mà duyên dáng như cô á, tôi không có dám rời ra giây phút nào đâu. Đi đâu á, tôi cũng phải đi theo sát một bên á.
Hơi rượu làm cho cô Oanh mặt phừng phừng, lại làm cho lòng cô vui vẻ, muốn nói muốn cười. Bởi vậy nghe mấy lời của ông hội đồng đàn trêu ghẹo mà cô không mắc cỡ, cô lại cười ngất và lên tiếng nói.
Tánh của ông như vậy chắc bà ở nhà cực lòng lắm phải không?
Hiện giờ tôi không có vợ, bởi vì bà nhà tôi bà mất hồi năm kia rồi. Kể từ đó tới giờ tôi có cái ý muốn là kiếm chỗ để mà chấp nối, nhưng mà bởi vì chưa có gặp ai đồng tâm hợp ý cho nên tới giờ vẫn còn trơ trọi một mình.
Ông trọng tuổi mà coi bộ kén vợ dữ nha.
Vợ là người bạn trăm năm, lại tôi đang ở cái địa vị phú quý cao sang, ai làm vợ tôi thì được sung sướng, được sang trọng, được ở nhà lầu, đi xe hơi, đeo hồng sòn, rồi được người ta kêu là bà hội đồng, thì dĩ nhiên tôi phải chọn cái người có đủ tư cách làm bà lớn, chứ lãng sản làm sao được.
Nếu mà ông kén như vậy á, thì ông phải chọn người trọng tuổi một chút, chứ gái mới lớn lên á, thì chắc không có đủ tư cách theo cái lời của ông nói đó.
Thì cũng đúng, gái mới lớn lên tánh còn lao chao, tôi sợ e không đáng làm bà lớn. Phải có người nào mà tuổi ít nào cũng 25, 26, có kinh nghiệm chuyện đời mới được.
Vậy thì ông phải cưới gái lỡ thời, hoặc là cưới đàn bà quá ha.
Thì phải, hoặc là đàn bà có chồng mà bởi vì gia đình không hòa thuận cho nên người ta ly dị, vậy cũng được.
Cô Anh nghe nói như vậy thì lơ đãng nhìn trân ly rượu với cặp mắt lờ đờ. Ông hội đồng đàn rót rượu thêm mà mời cô uống, thì cô lại bưng ly uống ngay, uống một hơi hết 2/3 ly, không suy nghĩ, không còn ái ngại như lúc đầu nữa. Bây giờ thì mặt, mũi, tay, chân của cô đều đỏ hết. Cô ngồi dựa ngửa trên ghế, miệng chúm chím cười, dung nhan càng thêm xinh đẹp. Ông hội đồng đàn móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà xem rồi mới lên tiếng nói.
Gần 12 giờ rồi. Mời cô nhảy chơi vài bản nữa rồi mình kiếm cái gì ăn nha.
Cô Anh đứng dậy mà bị hơi rượu lừng lên cho nên cặp mắt thấy choáng váng. Ông hội đồng liền trả tiền rượu rồi bước lại cặp tay cô mà dắt đi. Cô vừa đi vừa cười vừa nói.
Dạ xin lỗi, bị rượu làm cho mắt em choáng váng, chân bước không có vững. Em sợ em nhảy nữa không được đâu ông ơi.
Mặt cô đỏ quá, chắc là cô sai rồi.
Tại ông đó, em đã nói là em không biết uống rượu, ai biểu ông ép em làm gì.
Xin lỗi cô, tôi không ngờ cô yếu rượu vậy. Cô đang sai, nếu vậy thì cô sẽ bị chóng mặt. Vậy thôi bây giờ tôi mời cô đi một vòng hóng gió, rồi kiếm chỗ ăn súp để giả rượu nha, rồi mình trở lại.
Đi đâu?
Cô muốn đi đâu cũng được hết á, lên xe rồi mình tính.
Em muốn nhờ ông đưa em về, vì choáng váng quá à, em muốn về nhà nằm nghỉ.
Được.
Để em nói cho chị Tuyết hay, tận chừng về chị khỏi kiếm em. Xin ông đứng đây chờ em nghe, để em đi kiếm chị Tuyết.
Được rồi, để tôi dẫn cô đi kiếm, không có sao hết trơn á.
Hai người mới dắt nhau đi một vòng, gặp cô Tuyết đang đứng nói chuyện với một đám đàn ông. Cô Anh bước tới vỗ vai và nói với cô Tuyết.
Chị Tuyết, em về trước nghe chị. Ủa, sao về sớm vậy? Em mệt quá à, nên không có đi chơi được nữa. Rồi chị về bằng cách nào? Thì có anh hội đồng đây nè, là người gốc ở Trà Ôn, bà con với em mới gặp lại, chịu cho xe hơi đưa em về đó. Nếu vậy thì được rồi. Thôi chị đi về trước đi, kẻo ảnh ở nhà trông nha. Chị quỷ này thiệt à.
Cô Oanh đưa tay vả nhẹ vào miệng của cô Tiết, rồi xoay lưng mà đi với ông hội đồng đàn. Cô không kể đến mấy chục cặp mắt hữu tình hoặc kiêu ngạo đang ngó chằm chằm vào cô. Còn riêng ông hội đồng đàn thì đưa tay chào những người quen, gương mặt hân hoan mãn nguyện giống như một vị tướng quân thắng trận đang kéo quân nhập thành. Ra đến đường rồi, ông hội đồng dắt cô đi dài theo chỗ mấy trăm chiếc xe hơi đậu mà tìm xe của ông. Ông vừa đi vừa nói,
à, cô đang say rượu à, nếu mà về ngủ liền à, không có tốt đâu. Vậy à, tôi mời cô đi chơi một vòng, hứng gió để cho nó giả rượu bớt. Rồi à, lên sân trường ăn súp chơi, rồi sau đó tôi sẽ đưa cô về.
Cảm ơn ông, nhưng mà em nghĩ em đi không có tiện đâu.
À, có cái gì đâu mà cô ngại.
Khuya rồi, đi như vậy rồi biết chừng nào mới về tới nhà chứ.
Ồ, chưa tới 12 giờ mà khoe cái gì. Cô đi chơi chút, chừng nào muốn về tôi đưa cô về.
Ờ, vậy thì đi chừng tới 1 giờ thôi nghe. Em không có chịu đi lâu hơn nữa đâu.
À, được, đi bao lâu là cũng được.
Đi tới một cái xe hơi mới tinh sơn màu đỏ kiểu tân thời. Ông hội đồng mở cửa vặn đèn rồi mời cô Oanh lên xe. Cô do dự nhìn cái xe, ngó ông mỉm cười và nói,
thôi đi, để em kêu xe kéo đưa em về. Em có chồng mà đi như vậy thì kỳ quá à.
Ông hội đồng lấy tay đẩy nhẹ cái lưng của cô và lên tiếng nói,
à, anh em một sư mà ngại cái gì, đi chơi chút có ai hay đâu mà cô sợ. Đời bây giờ văn minh, đàn bà đi chơi với đàn ông là chuyện thường có gì lạ. À, cô lên xe đi, đừng có rụt rè như gái nhà quê coi không được đâu.
Cô Anh nhìn ông hội đồng mỉm cười rồi bước lên xe gọn gàng. Ông hội đồng lên theo ngồi một bên cô rồi mới kêu tài xế dặn,
nè, đi lên sân trường nghe em, nhớ chạy chậm chậm đặng qua hông gió, đừng có chạy mau quá.
Xe bắt đầu chạy, đèn ở trong mui xe rọi mặt cô Anh coi sáng rỡ. Ông hội đồng vối tay lấy cái bóp của cô đang cầm để một bên mình ông và lên tiếng nói,
à, sao cô xài cái bóp gì mà xưa dữ vậy nè.
Em tính mua cái bóp khác á chứ, mà tại chưa có giờ rảnh đặng đi mua đó.
Người mà đẹp như cô á phải mua cái loại bóp và 20 mấy đồng xài cô mới được.
Ừ, ông tưởng em là vợ bá hộ hay sao nên mà xài bóp nhiều tiền như vậy. Mua cái thứ 10 đồng á cũng đã tốt rồi.
À, để mai mốt á tôi sẽ mua một cái thiệt tốt tặng cô làm kỷ niệm chơi nha.
À, dạ thôi đi, em không có dám nhận đâu.
À, sao lại không dám, của bà con anh em tặng mà có gì đâu ngại.
Cô Anh nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Ông hội đồng cầm cái vạt áo của cô lên nhìn, lắc lắc cái đầu và nói,
à, áo này cũng rẻ tiền quá. Tôi tiếc là người có sắc, có duyên, đáng yêu đáng trọng như cô mà trời lại khiến cái mạng không vào, để lên xe xuống ngựa, mặc áo tốt đeo hồng tròn, để cho mấy cái cô mà thô lỗ xấu quắc vào sang đó, họ ăn mặc đồ tốt, mà đồ thì ra đồ, người ra người, không có hạp gì hết trơn, cô cũng kỳ cục quá. Nếu mà tôi có được một người vợ giống như cô, chắc là tôi cưng dữ lắm. Tôi không cho làm động tới móng tay, không cho đi bộ một bước. Bận áo phải 40-50 đồng một cái, đi dài phải mấy chục đồng một đôi tôi mới chịu.
Ông nói vậy chứ, chắc vậy bà hồi trước chắc sung sướng lắm hả ông?
À, dĩ nhiên bà sướng lắm.
Vậy mà không sống đặng hưởng chứ?
À, mạng trời biết làm sao. Mà bây giờ ai chịu làm vợ tôi cũng sung sướng giống vậy thôi.
Lúc đó chiếc xe thủng thẳng chạy qua cầu Bình Lợi. Ông hội đồng ngó cô Oanh và lên tiếng nói tiếp.
Tôi à, mà có được một người vợ như cô á, thì tôi sẽ cho đeo hộp xoàn cung mình hết á. Bông tai á, là phải có một cặp xoàn thiệt là lớn. Nút áo á, cũng phải gắn hộp xoàn luôn. Cườm tai á, thì đeo vòng nhẫn hộp xoàn 5-7 ngàn. Ngón tai á, thì đeo cà rá cũng hộp xoàn luôn.
Ông vừa nói vừa rờ tay, rờ ngực, rờ cườm tai, rờ ngón tai của cô Oanh. Cô Anh ngồi trân trân, miệng chỉ mỉm cười, không nói tiếng gì hết, mà cũng không hất tay ông ra. Ông thông hiểu tâm lý đàn bà, cho nên thấy cử chỉ của cô như vậy thì ông cười, ngồi xích lại một bên mình cô, rồi thình lình nắm lấy tay cô mà hôn. Cô xô ông ra, chỉ sớp phơ và lên tiếng nói nhỏ nhỏ.
Sớp phơ kìa.
Ê, nó là người của tôi, có gì đâu mà sợ.
Ông vối tay tắt ngọn đèn trên mui, rồi tròn tay ôm mình cô. Tiếng máy xe chạy nghe vo vo, đèn gọi đường phía trước sáng lòe, còn trong xe thì im lìm lặng lẽ. Chỉ lâu lâu nghe tiếng ông hội đồng nói lào xào và nghe cái tiếng của cô Oanh cười nho nhỏ mà thôi. Xe lên đến Xuân Trường, ông hội đồng kêu tài xế ghé vô nhà hàng. Ông mở cửa xe nắm tay dắt cô Oanh bước xuống. Vì đêm nay có dạ yến dưới Sài Gòn cho nên nhà hàng trên này không có khách. Ông hội đồng lựa một cái bàn để dưới gốc cây khuất kín đáo, dắt cô Oanh lại mà ngồi rồi kêu bưng súp và lấy rượu chát. Hai người ngồi ăn uống nói chuyện nho nhỏ có bộ thân mật mà vui vẻ vô cùng. Ăn uống xong mới dắt nhau lên xe trở về, xuống đến chợ Thủ Đức. Ông hội đồng kêu tài xế ngừng xe lại, ông cho một đồng bạc và kêu vô quán ăn nem. Ông quay lại nói với cô Oanh.
Bây giờ hai đứa mình ra trước ngồi, qua lái xe, chạy đi chơi một vòng nha.
Đi đâu nữa, khuya quá rồi. Xin anh đưa giùm em về.
Mới có 1:30 à, đi chơi chừng nửa tiếng, để tài xế nó ăn rồi mình quay trở lại mình rước nó về luôn.
Anh báo hại em về tới nhà sáng bét cho coi.
Không có đâu, Hòa hứa chắc Hòa sẽ đưa em về trước 3 giờ.
Cô Anh bèn ra phía trước mà ngồi với ông hội đồng. Ông mở máy cho xe chạy vòng theo chợ, rồi quanh qua đường đi Bình Đức. Đúng 2:30 xe mới quay trở lại. Ông hội đồng với cô Anh ra phía sau ngồi, tài xế lên lái xe để chạy về Sài Gòn. Gần tới nhà, cô Anh kêu tài xế ngừng xe lại rồi bước xuống xe. Ông hội đồng nắm tay từ giã cô và lên tiếng nói.
Em nhớ ngày hôm, đúng 3:00 chiều mai, qua đậu xe ngay trước chợ Thanh Định á.
Cô Anh gật đầu mỉm cười và ông hội đồng kêu tài xế lái xe đi. Vào một buổi tối chủ nhật, lối 8 giờ sớm mơi, thầy Thiện ngồi dạy con Yến học ABC. Thầy chữ chữ nào, con nhỏ đều nói trúng chữ đó, cho nên thầy vui lắm vỗ đầu con và lên tiếng nói. Con học giỏi, giỏi lắm, mới mấy tuần mà biết mặt chữ hết rồi. Sáng mai vô trường con thưa với cô giáo dạy con học dần xuôi nghe không con?
Chiều hôm qua cô giáo có nói là để thứ hai á cô sẽ dạy con học BA3 nữa.
Đúng rồi, học cái đó là đúng đó.
Cô nói để rồi cô dạy con học viết nữa đó ba.
Để mai mốt ba mua tập mua viết cho con học viết. Con ráng học cho giỏi đi nha. Rồi thứ năm chủ nhật ba biểu má dắt con đi coi hát bóng.
Con không có ưa coi hát bóng bà. Con muốn đi vô sở thú đặng coi thú chơi.
Thì cũng được. Nếu mà con muốn đi coi thú đó thì má cũng sẽ dắt con đi mà.
Sao ba không đi với con?
Ba mắc đi làm mà ba đâu có rảnh để mà đi với con được.
Cô Anh lúc này ở trong buồng bước ra. Ngày hôm nay cô mặc bộ đồ thật tốt, tay cầm một cái bóp thật đẹp, chân mang một đôi giày cũng thật mới. Con Yến vừa nhìn thấy cô thì lên tiếng nói.
Má bận áo tốt dữ.
Cô Anh bước lại trước tấm gương mà soi mình, không nói tiếng nào hết. Con Yến lại lên tiếng hỏi.
Má đi đâu vậy má?
Cô Anh không thèm quay lại nhìn con mà lại lên tiếng nạt lớn.
Tao muốn đi đâu thì tao đi, hỏi làm gì?
Con Yến nhìn mặt cha mà gương mặt của nó buồn hiu. Thầy Thiện thấy vậy mới lên tiếng nói với vợ. Nè, mình có đi chợ cho con nó đi chứ. Nó học cả tuần tới chủ nhật, cho nó đi chơi chút cho nó vui mình.
Dắt theo lòng thòng ai chịu cho được. Tôi không có đi chợ nào hết á. Tôi đi lên Thủ Dầu Một lận.
Ủa, mình đi lên Thủ Dầu Một làm gì trên đó?
Chị Tuyết chỉ muốn mua sở cao su ở miệt trển cho nên chỉ rủ tôi đi coi chơi.
Cô Tuyết cổ mua thì cổ đi coi chứ mình đi làm gì?
Thì kiếm chuyện để đi được không? Hãy đi chơi với chị em người ta thì cứ đi theo kích bác hoài, thấy ghét.
Đâu có, tôi nói chuyện để nghe vậy thôi chứ kích bác cái gì.
hỡi giờ đó mình muốn đi đâu thì mình đi, tôi đâu có ngăn cấm bao giờ đâu.
Chứ mình có ngăn cấm cũng ngăn cấm sao được.
Thầy Thiện nghe nói thì chỉ nhún vai nhìn qua chỗ khác. Cô Anh bước ra cửa kêu xe kéo, thầy Thiện mới hỏi bối theo. Mình đi chơi chừng nào về vậy? Nói cho tôi biết đặng tôi chờ ăn cơm luôn.
Ở nhà, cha con ăn cơm đi đừng chờ. Mua đồ đem theo xe mà ăn, không gì ăn cơm đâu. Không biết chừng tới khuya mới về lận.
Cô Anh nói xong mấy lời rồi leo lên xe kéo đi tuốt. Thầy Thiện mới kêu con Sáu biểu dắt em ra ngoài trước chơi. Rồi thầy ngồi chống tay lên trên bàn viết, mở một cuốn sách để trước mặt mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thầy ngồi trân trân trót một tiếng đồng hồ, rồi bước vô trong nhà trong mà rửa mặt. Chị Thình đi chợ về, mắc lo làm cá nấu cơm ở nhà sau, cho nên phía trước im lìm. Thầy Thiện chịu sự vắng vẻ đó không được, muốn tìm con đặng chọc nó, cho nó nói cho vui, mà ra trước nhà đứng ngó, thì con Sáu nó đã dắt con Yến đi đâu mất tiêu. Thầy nhìn qua nhà cô Lý, thấy cô đang ngồi tại bàn viết, thầy mới bước vào khép cửa lại rồi đi qua nhà của cô Lý. Cô Lý mặc một cái quần lãnh đen với cái áo bà ba vải trắng, thấy thầy Thiện bước vô thì chào hỏi, mời ngồi, rồi lật đật đi vô trong buồng thay áo, mặc một cái áo dài bằng nhiễu đen để hầu chuyện với khách cho đủ lễ. Cô thấy thầy ngồi im sắc mặt không vui, muốn ghẹo cho thầy nói chuyện cho nên lên tiếng hỏi.
Bữa nay Chủ nhật mà anh không đi chơi hay sao?
Không.
Nếu mà anh cho phép đó, thì em sẽ làm một ly cà phê để đãi anh.
Cảm ơn cô. Sáng mời tôi uống cà phê rồi.
Vậy anh uống nước trà không?
Cô đừng lo, tôi không có khát đâu.
Bữa nay sao mà em chưa có thấy cháu Yến nó qua bên này chơi?
Con Sáu mới dắt nó đi chơi đâu đó mà.
Anh biết không, cháu nó mới đi học á mà coi bộ nó sáng lắm. Em chắc ngày sau á cháu sẽ trở thành nên một đứa học trò giỏi ở trong lớp.
Cũng cảm ơn cô dìu dắt cho nên nó học được. Tôi mừng lắm. Cái ơn của cô đó không bao giờ tôi dám quên đâu.
Có ơn gì đâu anh ơi. Em làm giáo sư thì tự nhiên á em phải khuyến dụ mà kiếm học trò chứ. Nè, còn cái bộ tiểu thuyết về phong tục hôm nay á, anh đã soạn xong rồi chưa?
Tôi viết xong rồi, nhưng mà chắc phải bỏ chứ không có xuất bản được đâu.
Ủa, sao vậy?
Tôi nghĩ lại đó thì những cái ý tưởng trong đó non nớt quá, không có được đúng lắm.
Hôm bữa ngồi đàm luận phong tục với em á, em bày giải mấy cái lý thuyết, em nghe phải hết. Sao bữa nay anh lại cho là không có đúng đắn?
Bởi vì cái suy nghĩ của tôi thay đổi. Những cái lý tưởng hôm trước đó, tôi thấy nó hay, bây giờ đó coi kỹ lại thì lại thấy nó dở quá.
Không lẽ nào mới có mấy tuần nay mà anh đã thay đổi tâm hồn như vậy được sao?
Được chứ sao không được. Mấy tuần là nhiều lắm rồi. Con người đó hễ gặp cái chuyện uất ức thì tâm hồn có thể đổi trong giây lát được mà.
Nếu mà anh không phiền, không có trách em là tọc mạch á, thì chắc em sẽ hỏi anh coi vì cái cớ nào mà anh lại thay đổi tâm hồn mau như vậy.
Cái bộ tiểu thuyết của tôi đó, tôi nhiệt liệt, tôi binh vực cái quyền tự do giao thiệp của đàn bà mà hôm trước tôi có nói với cô đó. Rồi tôi tán tụng cái lý thuyết đó. Cô có nói lại là đời này đó phải để cho người đàn bà hưởng tự do mới hợp với lại cái phong trào tiến hóa. Nhưng mà cái quyền tự do nó có giới hạn, cũng giống như những cái quyền khác. Phần nhiều á, đàn bà của mình ít học, cho nên sợ đó là có người ta không hiểu cái giới hạn tới cái chỗ nào, rồi họ đi ra khỏi cái dòng đó, rồi mang họa. Mấy lời cô nói như vậy đó, cho tới bây giờ đó, tôi thấy đó, cô nói như vậy mới là đúng đó.
Hôm bữa em vui miệng em cãi với anh mà nói chơi thôi, chứ về cái vấn đề đó đó em không có nghiên cứu cho nên em không có dám đoán quyết đâu.
Không, cô nói vậy là đúng lắm. Đàn bà của mình đó, phần nhiều đó chưa có đi học nhiều, cho nên giao cái quyền tự do giao thiệp cho họ đó thiệt là nguy hiểm. Họ cầm cái quyền tự do đó chẳng khác nào mà đứa con nít nó cầm dao. nó quay qua quay lại một hồi đó, lạng quạng là đứt tay. Có khi đó, nó còn làm đứt tay đứt chân người khác nữa.
Phong tục mới á, muốn đàn bà được hoàn toàn tự do. Anh viết tiểu thuyết, mà binh các lý thuyết đó đó thì hạp thời lắm. Đã vậy mà hôm trước á, anh nói là anh sẽ khích bác cái chỗ xấu, cái chỗ hại của phong tục. Vậy thì có cái chỗ gì mà không chính đáng mà anh ngại chứ?
Thì bởi vì tôi cổ võ và tôi binh cho cái lý thuyết như vậy á, cho nên cái bộ truyện của tôi nó mới bị hư. Còn kích bác cái chỗ xấu của phong tục đó thì tôi lại nói ít quá, cho nên lại không vừa ý. Thôi thì bỏ, viết bộ khác. Mà hãy tôi viết lại đó thì chắc có lẽ tôi viết khác đó.
Anh có công kích cái quyền tự do của đàn bà hay sao?
Đúng vậy, tôi sẽ viết ngược lại với cái phong tục kỳ cục đó. Tôi sẽ khuyên những người có vợ đó phải nhốt vợ ở nhà, đừng có cho đi đâu hết trơn á, nếu mà họ không muốn gia đình của họ bị tan rã.
Em không hiểu tại sao bữa nay mà anh có vẻ giống như là anh quán giận đàn bà dữ vậy.
Không quán làm sao được cô, tôi quán lắm chứ, tôi thù lắm chứ, đàn bà mới quyền tự do. Khéo bài đặt ra, phá chuyện gia đình thiệt là khốn nạn. Thầy nói xong rồi chống lá tay lên trên trán, rưng rưng nước mắt, bộ giận dữ và đau đớn vô cùng. Cô Lý biết thầy uất ức về chuyện gia đình, cô muốn khuyên giải nhưng mà không rõ tâm sự của thầy. Cô cũng không biết nói làm sao cho nên cô chỉ ngồi im mà nhìn. Thầy Thiện cũng ngồi im một hồi lâu, rồi thầy lấy khăn lau nước mắt và nói. Xin lỗi cô, qua nhà cô chơi mà tôi lại la lối vậy, nói những cái lời bất nhã thì có lỗi nhiều lắm. Cô tha lỗi cho tôi nha.
Đâu có gì đâu anh. Anh em bàn luận mà chơi đâu có hại gì đâu. Huống chi là anh có nói tiếng nào mít lòng em đâu mà anh phải xin lỗi.
Tại giận quá cho nên tôi hơi lớn tiếng một chút. Đàn bà đó, có người quấy thì cũng có người phải, chứ đâu phải là điều quấy hết hay là phải hết. Cho nên tôi cũng đâu có được phép nói xô bồ như vậy được. Tại tôi phiền đàn bà của tôi quá. Cái sự phiền đó nó tràn ra trên óc, hễ mở miệng ra đó là lệ lọt ra những cái lời than thở vậy.
Có gì lạ đâu anh, vợ chồng ở một nhà làm sao mà khỏi xích mích chút đỉnh. Xin anh chẳng nên nhớ tới những việc nhỏ mọn như vậy mà phiền lòng.
Đâu có đâu, vợ chồng tôi thì đâu có xích mích gì. Tôi có vợ 6-7 năm nay rồi đó, đâu có bao giờ mà tôi nói nặng một tiếng nào với vợ đâu. Tôi là một người có học, tôi thương yêu vợ tôi mà còn trọng nữa. Tôi đâu có phiền, đó là bởi vì tôi thấy vợ tôi nó không biết thương tôi, không biết trọng lại tôi, nó làm cho tôi đau đớn buồn rầu, mà có bộ nó cũng không biết, rồi nó cũng không ăn năn, nó cứ vậy mà nó làm hoài, tới khi tôi đã chết rồi đó, tôi nghĩ nó cũng không có tiếc đâu.
Không phải vậy đâu, em nghĩ là chị Oanh yêu chồng lắm, chẳng lẽ nào mà chị Oanh chỉ có cái thái độ kỳ cục như anh nói vậy?
Nói chuyện với cô đó mà đem cái chuyện vợ tôi ra đằng trách móc đó, thì nó vô lễ quá. Nhưng mà tôi phiền quá, tôi không nín được. Cô là chị em với vợ tôi cho nên tôi nói cho cô nghe, để cô coi vợ tôi đó, tôi trách nó vậy là có đúng hay không. Cô biết mà, thở giờ đó tôi để cho nó thông thả, muốn đi đâu hay là muốn đi chơi với ai nó tự do, có bao giờ tôi cản đâu. Ban đêm đi coi hát hay nhảy đầm với chị em tới gần sáng, tôi đâu có nói tiếng nào. Tôi nghĩ thôi thì vợ tôi ham vui, nhưng mà nó thương tôi cho nên tôi không nghi gì hết. Thở giờ tuy cũng đi chơi, nhưng mà lâu lâu mới đi một bữa. Mấy lúc sau này, nó đi hoài, đi ngày, đi đêm, không biết là đi đâu, không có kể gì tới chồng con hết. Đã vậy đó, ăn mặc đó, là khác hơn hồi trước. Làm cho tôi cũng ngại, mà tôi sợ, tôi lo, tôi nghĩ nhiều quá.
Anh nói bao nhiêu đó thì cũng đủ cho em hiểu gia đạo của anh rồi. Anh sanh chứng ghen chứ gì?
Không có phải là tôi ghen. Nếu mà vợ tôi đó, nó không thương tôi nữa, nó lấy người khác đó, thì tôi ghen sao được. Tôi lo cho nó ham vui rồi hư cái thân của nó thôi. Tôi sợ gia đình tan rã, rồi con Yến nó bị bơ vơ tội nghiệp nó.
Anh lo sợ như vậy em nghĩ không phải là vô lý. Nhưng mà sao anh không nói với chị và khuyên chị đừng có đi chơi nữa?
Ôi, hãy mỗi lần tôi mở miệng ra nói đó, thì nó nói tôi áp chế nó, tôi thủ cựu, rồi nó nói tôi ghen bậy ghen bạ, có cắt nghĩa được phải quấy gì đâu. Tôi xin bữa nào có dịp nói chuyện với vợ tôi, cô tìm cách cô khuyên nó giùm tôi, đừng có đi chơi nữa. Nếu mà cô thay đổi được tính của nó đó, thì coi như cô đã làm một cái ơn lớn cho vợ chồng tôi.
Được rồi, em sẽ ráng sức. Mà anh á, cũng phải dùng lời phải trái để khuyên chị mới được nữa.
Thì dĩ nhiên rồi, tôi cũng phải phiên nó chứ sao. Con Yến lúc này đi chơi về, thấy cha ngồi bên nhà cô Lý thì nó chạy qua, chắp tay xá chủ nhà rồi đứng một bên cha. Thầy Thiện nghĩ trước mặt con không thể nào nói chuyện vợ nữa, cho nên thầy đứng dậy từ giã cô Lý mà ra về. Cô Lý ôm mặt con Yến hôn một cái, rồi đưa cha con thầy Thiện ra cửa. Thầy Thiện mới quay lại và lên tiếng nói, xin cô nhớ giúp giùm chuyện đó nghe cô. Cô Lý không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Thấm thoát mà đã đến ngày gần Tết. Bữa thứ năm nghỉ học cho nên gần 2 giờ rưỡi trưa, thầy Thiện đi làm việc rồi thì con Yến nó ra đứng trước cửa mà chơi. Cô Lý ở cạnh bên ngó thấy con nhỏ thì cô kêu nó và lên tiếng hỏi.
Yến, có má con ở nhà hay không?
Dạ thưa có.
Má con làm gì bệnh?
Dạ thưa má con nằm chơi chứ không có làm gì hết á.
Cô Lý nghe nói như vậy thì bước qua, thấy cô Oanh đang nằm trên cái đi văn mà đọc báo, cô lên tiếng nói lớn.
Chị, giữ hồn á, ở khích một bên á, mà mắc đi sớm về tối, nên ít gặp chị quá, chị cũng mạnh giỏi chứ.
Cô Oanh lúc này mới lồm còm ngồi dậy và lên tiếng đáp.
Cảm ơn chị, tôi mạnh luôn á, mời chị ngồi chơi. Ủa, bữa nay chị không đi dạy học sao?
Bữa nay thứ năm, học trò nó nghỉ học.
Tôi quên, con Yến ở nhà mà.
Tôi trông gặp chị để mà mép cháu Yến đó.
Nó có lỗi gì mà chị mép?
Nó có lỗi là cái lỗi ham học quá.
À, nó ham học lắm hay sao?
Dạ, nó ham học lắm. Chị có một đứa con thật là đáng đích à. Từ bà Đốc cho đến các cô giáo ai cũng thương nó hết á.
Ơi, tới nhà trường nó sợ nên nó mới dễ thương đó. Chứ nó ở nhà hả? Nó đỏng đảnh chịu không nổi vậy đó.
Chị nói như vậy chứ tôi thấy nó đỏng đảnh hồi nào đâu.
Sao lại không có? Nè, nó thấy bà nó cưng á, rồi nó chứng lắm đó.
Có con như vậy thì cưng cũng phải lắm. Tôi mà có được đứa con như cháu Yến á, chắc tôi cưng như vàng á.
Chị muốn á thì tôi cho chị đó, chị đem về bên nhà chị nuôi nó luôn đi.
Chị chỉ có một đứa con, chị cho tôi rồi chị làm sao?
Tôi không cần. Bây giờ tôi nghĩ lại á, làm đàn bà mà có con lòng thòng á thì khốn nạn không có cái gì hơn á.
Sao chị lại nói như vậy? Con gái lớn lên á thì phải lấy chồng, là cốt lập gia thất lâu dài. Con á là kết quả của cuộc vợ chồng, nhờ có nó mà vợ chồng càng thương yêu, càng kháng khích chứ.
Con gái là cái tội báo. Hồi nhỏ tôi dại cho nên tôi lấy chồng. Bây giờ tôi ăn năn lắm. Ở một mình như chị vậy thiệt sung sướng không biết chừng nào á.
Chị, phần tôi khác, phần chị khác, đem so sánh sao được. Mà chị đã có chồng rồi, lại có một người chồng rất là quý báu. Chị chẳng nên nói như vậy, ảnh nghe rồi ảnh buồn á.
Theo con mắt chị coi thế nào á không biết, chứ theo con mắt tôi á hả thì không có quý báo gì hết á.
Tôi coi ảnh ở với chị, ít có người đàn ông nào được như vậy. Ảnh thương chị mà ảnh lại trọng chị nữa.
Gì? Thương tôi, trọng tôi theo cách của chồng tôi đó hả? Coi lại không có bổ ích gì cho tôi hết, bởi vậy tôi hỏng màng.
Có chồng như vậy chị chưa vừa lòng sao chứ? Tôi tưởng đàn bà có chồng không hưởng cái hạnh phúc gì lớn cho bằng cái hạnh phúc được chồng yêu. Chị đã được chồng yêu, chị còn mong việc gì nữa? Tôi biết ảnh yêu chị lắm á.
Sao chị dám chắc vậy?
Thì hôm bữa tôi có ngồi nói chuyện với ảnh.
ảnh có tỏ bày việc nhà cho tôi nghe, bởi vậy tôi mới biết là ảnh thương chị. Ảnh nói hệ ảnh thấy chị đi chơi thì ảnh buồn mà lại lo lắm. Ngặt gì chị có tánh ham vui, lại đời này phải để cho đàn bà hưởng tự do trong việc giao thiệp. Bởi vậy ảnh không có nỡ ngăn cản và bắt chị phải ở nhà. Nếu mà ảnh không thương á thì có bao giờ mà ảnh lo xa như vậy.
Gì kỳ vậy? Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, ngăn cản sao được? Cha mẹ tôi gả tôi lấy chồng, chứ có phải bán để làm mọi đâu mà cầm tù tôi chứ.
Mà chị đi chơi, ảnh có lần nào rầy rà chị hay không?
Không, rầy sao được mà rầy.
Xin chị hãy xét lại mà thương ảnh. Chị đi chơi á, ảnh đau đớn hết sức mà không dám hở môi. Bao nhiêu đó cũng thấy là ảnh trọng chị nhiều lắm.
Tôi đã nói là cách trọng như vậy tôi không có cần mà. Họ trọng mình á mà tối ngày bắt mình phải ở nhà giữ con rồi nấu cơm nấu nước cũng như đầy tớ vậy. Trọng như vậy á thì tôi nói thiệt nha, tôi xin nhường cho cái người nào á có cái óc nô lệ họ hưởng lấy, chứ tôi không có thể hưởng được đâu.
Cô anh nói đến đây thì cô đứng dậy ngoe ngoẩy đi lấy cái lược gỡ đầu. Cô Lý lại lên tiếng hỏi tiếp.
Ủa, chị tính đi đâu hay sao mà gỡ đầu vậy?
Tôi phải xuống Bến Thành mua đồ một chút.
À, vậy thôi, để tôi về đặng cho chị sửa soạn mà đi. À, chị đi chợ mà chị đem cháu Yến theo hay không?
Không, đem theo làm gì?
Vậy tôi xin chị cho cháu qua chơi với tôi một lát.
Được, chị muốn bắt luôn nó ở bển cũng được nữa, không sao hết á.
Chị nói chơi chứ, ảnh đời nào mà chịu rời nó ra.
Cô Lý nói xong thì cô kêu con Yến rồi mới nắm tay dắt nó về bên nhà của cô. Còn riêng cô Oanh trang điểm xong, cô kêu xe kéo mà đi. Đi đến quá 6 giờ tối, đèn ngoài đường bật lên cháy, thì cô mới trở về, tay của cô xách một gói cam tàu. Con Yến nó thấy mẹ nó về thì nó lật đật chạy về mà mừng, nhưng mà cô Oanh không thèm nhìn đến con. Cô để cái gói cam lên tủ rượu, rồi đi thẳng vô trong buồng mà thay đồ. Một lát cô trở ra mở gói, lấy một trái cam ngồi lột vỏ. Cô thấy con Yến đứng sớ rớ thì lại lên tiếng nạt nó.
Thấy ai ăn cái gì á, cũng không có được ngó miệng hết nghe chưa? Muốn ăn á, thì lại tủ lấy một trái mà ăn đi.
Con Yến nghe mẹ la thì chỉ biết rón rén, bước đến lấy một trái cam, rồi đi vô nhà sau. Cách một hồi lâu thầy Thiện về, chị Thình dọn cơm rồi thầy mới kêu vợ đi ăn cơm. Ngồi ăn cơm cô Oanh không nói chuyện. Cô ăn riết cho hết chén cơm, rồi bỏ đi ra phía trước mà nằm trên ghế xích đu. Đến chừng thầy Thiện ăn xong rồi, thấy gói cam trên tủ rượu, thầy lấy một trái mà lột và lên tiếng hỏi. Ủa, cam này ai mua vậy?
Ai vô đây mua, khéo hỏi kỳ cục dữ không?
Gần Tết rồi, cam ngon quá. Bữa nay 20 rồi, con Yến nó còn học 2 bữa nữa thì nó bãi trường. Tôi muốn năm nay mình đem con Yến về trước dưới nhà mà chơi, rồi tới 30 đó tôi về sau, chứ đợi tới Tết đi một lần xe nó chật chội khó đi quá. Nè, bữa mình về nhớ mua ít ký lô cam đem về cho bà già ăn nha, bà thích cam lắm đó.
Tết năm nay tôi không có về được, mình có muốn cho con Yến về dưới nhà thì mình xin phép nghỉ mà dắt nó đi đi.
Ủa, tại sao mình không về?
Tôi mắc đi Đà Lạt với chị em, tôi hứa với người ta rồi.
Nếu muốn đi Đà Lạt chơi thì mình đi ngày thường cũng được, chứ còn riêng ngày Tết mình phải về để mình cúng quẩy ông bà, chứ bỏ đi chơi vậy đâu có được.
Năm nào cũng cúng hoài à, có thấy ông bà nào về ăn đâu mà cúng. Tôi nhất định á nghỉ cúng một năm đặng đi chơi được không?
Mình nói ngang vậy đâu có được. Mình theo phong tục của mình á thì đâu có được. Mình muốn theo cái đợt sống mới đó thì mình cứ theo, nhưng mà cái chuyện mà thờ cha kính mẹ phụng tự ông bà mình đâu có bỏ được. Chứ nếu theo văn minh á, rồi lúc đó mình đạp đổ bàn thờ, mình khinh bỉ cha mẹ làm gì đâu có được.
Chịu không được hả? Chịu không được thì thôi.
Nghe câu trả lời vắn tắt và vô tình như vậy, thầy Thiện đận giận đỏ mặt. Thầy ráng dằn lòng để làm lơ, bỏ đi vô trong rửa tay và uống nước và không muốn nói nữa.
Riêng cô Oanh thì cũng cứ nằm trên ghế xích đu. Thầy Thiện đốt một điếu thuốc rồi ra đứng trước cửa ngõ, ngó mông ra ngoài đường. Không hiểu thầy suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu, thầy trở vô ngồi trên cái ghế trước mặt vợ mà nói:
Mình, hôm nay đó tôi muốn nói chuyện thiệt với mình về cái chuyện đau đớn tôi, về cái chuyện vợ con trễ tràn. Tôi không thể nào mà tôi chịu được nữa. Tôi xin mình cho tôi nói hết cái chuyện tôi suy nghĩ cho mình nghe. Mình nhớ lại đi, vợ chồng mình ở với nhau 6-7 năm nay đó, tôi không có cái gì lo đó bằng cái chuyện mà lo làm sao cho mình được sung sướng vui vẻ. Chuyện mình muốn đó thì tôi cũng muốn, tôi thấy mình vui đó thì tôi cũng vui, mình buồn đó thì tôi cũng buồn theo. Bởi vậy đó, mình có đi chơi với ai đó tôi cũng đâu có ngăn cản, mình muốn đi đâu đó tôi cũng không có nói gì hết trơn á. Tôi ở với mình như vậy đó là bởi vì cái tình tôi thương mình đó, nó nhiều, không có cái chỗ trống cho cái sự nghi ngại nó chen vô. Mà tôi nghĩ cũng đâu có cái gì mà nghi ngại, tôi thương mình, tôi trọng mình quá. Vợ chồng ở với nhau có được đứa con, không lý nào mình không thương tôi hay sao mà tôi còn nghi. Ngặt gì những lúc sau này đó, tôi thấy cử chỉ của mình đối với chồng con đó, nó không còn như ngày trước nữa. Với tôi đó thì mình hờ hững, với con đó thì mình lơ là, mà mình lại cứ đi chơi hoài, mỗi tuần 2-3 đêm, rồi bây giờ đi luôn cả ban ngày nữa.
Tôi buồn, tôi đi chơi, tôi có chối đâu. Tôi đi coi hát, đi khiêu vũ với chị em, tôi có tội gì đâu mà chối. Chà, bây giờ lại sanh tật ghen nữa chứ. Người ta không ghen mình đó là mai, sao còn trở lại đó mà ghen người ta chứ.
Sao mình nói gì kỳ vậy? Tôi có làm gì đâu mà mình ghen.
Thôi thôi, đừng có làm bộ nữa, tôi biết hết rồi.
Mình nói cái gì, mình nói kiểu đó tôi tức chết được á.
Vậy chứ cái lời mình nói đó lại không làm cho tôi tức chết được hay sao?
Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe, chứ đâu phải là tôi ghen. Tôi không có cái thói ghen tuông như vậy đâu. Nếu mà tôi ghen đó thì từ trước đến giờ đó, mình đi đâu tôi đi theo đó, đâu có để mình đi chơi thông thả vậy đâu.
Nè nè, tôi á là người ta, chứ đâu phải trâu bò gì hay sao, phải có người chăn chứ.
Mình đừng có cãi, để tôi nói cho mình nghe. Lúc sau này mình đi chơi nhiều quá, tôi buồn mà tôi lo nữa. Hôm nay đó, tôi muốn khuyên mình đó, thôi bớt một chút đi. Tôi nói ra đó, thì tôi sợ mình buồn cho nên tôi không đỡ nói. Hồi nãy tôi mới bắt đầu nói chuyện với mình đó, mà mình nói những cái câu vô tình bất nghĩa như vậy đó, tôi đau lòng lắm, dằn không được nữa, cho nên tôi buộc tôi phải nói ra đây. Tôi xin mình á, nếu mình có thương chồng, thương con đó, thì bây giờ trở lên đó, mình bớt đi chơi đi, nhất là đi ban đêm một mình. Bởi vì mình đi chơi thì tôi buồn lắm. Dầu mình không có sợ người ta đàm tiếu đó, thì tôi buồn đó, bộ mình không có kể tới cái chuyện mà tôi buồn sao?
Ai đàm tiếu? Tôi buồn nên tôi đi chơi, mà con nào dám dị nghị đó. Mình nói tên nó cho tôi biết, đặng tôi trả lời với nó cho.
Thì tôi chỉ nói thí dụ cho mình nghe thôi, chứ tôi đâu có biết ai đàm tiếu đâu mà tôi nói.
Tôi hiểu hết á. Bây giờ á, mình có quân sư bài mưu bài kế để mình làm nhục tôi mà.
Mình đừng có nói tầm bậy. Vợ chồng phân trần phải trái với nhau. Nếu mà mình kéo cái câu chuyện cho nó lạc đề vậy, làm sao tôi nói chuyện được nữa?
Tôi đâu có điên đâu, tôi khôn lắm mà. Thà đó là tôi bạc với người ta, chứ chẳng bao giờ tôi chịu để cho ai bạc tôi đâu mà mong.
Mình, tôi khuyên mình đừng có nóng, nói ra những cái lời bất nghĩa như vậy. Nó làm tôi đau đớn thêm rồi, rồi không thể nào mà trị cái vết thương lòng này cho lành được.
Lành hay là không lành gì tôi không cần biết, tôi không có cần cái sự gì nữa hết á. Vợ chồng á, vui á thì ở với nhau, còn nếu buồn á, thì mỗi người mỗi đường.
Mình có biết mỗi lời mình nói đó là một mũi tên bắn vào tim của tôi không?
Đâm vào đâu bắn vào đâu cũng được hết á. Mệt quá, thà là dứt bứt một lần cho rồi, để gai mắt nhiều ngày càng thêm khổ. Muốn làm nhọc lòng tôi á, thôi thì tôi đi. Tôi để nhà đó đó, rước họ về mà ở đi.
Mình nói rước, rước ai?
Muốn rước ai á tự ý.
Còn mình nói là mình đi đâu?
Tôi đi đâu á mặc kệ tôi, không cần hỏi làm gì.
Cô Anh nói xong ngoe ngoảy bỏ đi vô trong buồng, mở tủ lấy quần áo bỏ vô trong cái vali lớn. Thầy Thiện lắc đầu rồi bước lại bàn viết mà ngồi. Con Yến đang nằm trên ghế cabinet gần đó. Ngoài đường có gánh chè đậu đi ngang, tiếng reo lạnh lót, lại có mấy chú sa phu gây lộn mắng chửi om sòm, mà thầy Thiện vẫn ngồi trơ, mắt nhìn vào vách, không nói gì hết. Còn riêng con Yến, nó cũng nằm im, dường như ngủ mê. Cách một hồi lâu, chị Thình vác cái vali bước ra cửa, cô Oanh y phục đàng hoàng, hăng hái đi theo sau. Thầy Thiện thấy vậy mới kêu vợ mà hỏi, Mình đành lòng bỏ tôi với con Yến, mình đi thiệt sao?
Không có mình đầu gì nữa hết á. Thầy Thiện, tôi với thầy hết duyên hết nợ rồi. Thôi, thầy cứ kiếm vợ khác đi, đặng nó làm tôi mọi cho mà nhờ. Nè, tôi cũng giao con Yến cho mà nuôi, tôi không có thèm dành đâu. Chào thầy.
Cô nói dứt câu, kêu xe kéo lại biểu chị Thình để cái vali lên trước, rồi cô bước lên trên xe. Con Yến nó vừa chạy ra cửa, vừa khóc, vừa kêu má má om sòm nghe rất thảm thiết, mà cô Anh cũng không thèm ngó lại. Cô kêu sa phu kéo đi cho mau. Thầy Thiện bước ra, nắm tay dắt con bước vô nhà, mà nước mắt chảy đầm đìa. Ngoài vùng Châu Thành Bà Chiểu, tại ngã ba đường Quảng Tám, đụng đường Cây Quéo, gần nhà ga xe điện Xóm Gà, có một đường làng trải đá đỏ nối với đường Quảng Tám mà đi qua miệt Xóm Thơm. Đi vô đường đó chừng ít trăm thước, thấy phía tay trái có một miếng đất trống, rộng lớn trên vài trăm mẫu tay, rồi kế đó có một sở vườn, chung quanh tre trồng bịch bùng, ở đó có xoài, mít, nhãn, mãng cầu trồng riêng từng liếp. Chính giữa vườn có cái nhà gạch cắt theo kiểu nhà bánh ít, rộng rãi, cao ráo, dây cửa ra miếng đất trống vừa nói. Muốn vô nhà thì đi theo con đường xe, bắt đầu tại đường làng chạy dài theo hàng tre, rồi quanh qua tay mặt mà vô sân. Vì trong vườn trồng cây giáp hết cho nên chung quanh nhà không trồng bông hoa, rau cải gì được nữa. Đi về dài theo hai bên đường vô trong sân, người ta trồng rau dừa với nở ngày trổ bông trắng đỏ để cho ra vô xem được vui mắt. Nhà và vườn này hồi trước thuộc một người An Nam sáng lập, nhưng vì mắc nợ ngân hàng trả không nổi, cho nên cách đây một năm trước đây bị chủ nợ tịch biên rồi thi hành phát mãi để trừ nợ. Ông hội đồng đàn đi dạo chơi, nhìn thấy chỗ này thanh tịnh mà sạch sẽ, đáng cái chỗ để tổ chức cảnh bồng lai, để khi rảnh rang đến say xưa cùng tiên nữ kim thời, cho nên ông mới hỏi mướn, rồi để cho cô Oanh ở đó đã mấy tháng nay. Một bữa vào buổi tối thứ bảy lối khoảng 7 giờ tối, mặt trăng đã lên khỏi ngọn tre cho nên dội vô trong sân sáng lòe. Đã vậy mà trong nhà đèn đuốc đốt cùng hết, cửa lớn cửa nhỏ đều mở bét, cho nên ánh đèn hợp với ánh trăng mà soi từ trong ra ngoài sáng như ban ngày. Có 4-5 người mặc quần áo trắng, mang giày tây, chạy lăng xăng. Người thì đang đặt một cái bàn ngoài sân rồi sắp ghế chung quanh, điếm ra có chừng vài chục cái. Kẻ thì lo dọn cho trống cái phòng phía trước trong nhà, không còn để lại vật gì hết, vì góc bên mặt chỉ có một bộ ván mà thôi. Rồi có một chiếc xe hơi chạy vô ngừng trước sân, một người đàn ông trạc chừng 40 tuổi, mặc đồ tây trắng coi sắc sảo, cổ thắt nơ đen, chân mang giày da láng. Trên xe bước xuống kêu bồi om sòm, hai người bồi đang sắp ly trên bàn nghe kêu thì lật đật chạy đến, người mới tới liền lên tiếng hỏi. Nè, mấy anh em dọn dẹp xong chưa? Hai người bồi nói trong ngoài đã dọn dẹp xong rồi, giống như lời dặn hồi trưa. Người ấy gật gù và lên tiếng nói. À, để tôi vô coi lại coi. Nè, mấy anh em khiêng đồ trên xe đem vô nhà đi. Đem vô đây đó tôi chỉ cái chỗ cho mà để. Người đó đi vòng coi cái bàn ngoài sân, rồi bước lên thềm mà bước vô nhà. Qua khỏi cửa, người đó đứng lại ngắm cái phòng dọn trống phía trước, miệng mỉm cười rồi đi thẳng vô trong. Cách một lát sau, người đó quay ra hỏi anh bồi. Bà đi đâu vắng mày?
Dạ bẩm bà, trong phòng kế bên á chắc bà đang thay đồ sửa soạn để tiếp khách á. Còn sớm mà mới 7 giờ mà thay đồ cái gì vậy cả.
Cô Oanh mở cửa một căn phòng phía trong mà bước ra. Cô mặc một bộ đồ hàng màu bông hường vợt, hàng thật tốt mà may theo kiểu mới cũng thật là khéo. Cô mang đôi giày cao gót đóng bằng da cũng cùng màu, hớt tóc ngắn lại uốn quăng ở phía sau ót. Cô đeo một đôi bông tai nhận hột xoàn cũng trọng trọng, tay trái có đeo một chiếc vàng nhận xoàn. Nhờ trang sức đó cho nên sắc của cô càng thêm đẹp hơn hồi trước bội phần. Cô vừa thấy người khách thì mỉm cười rất hữu duyên và lên tiếng hỏi.
Chào thầy Bảy. À, ổng cậy thầy mua giùm đồ ăn đồ uống gì lăng xăng đó, mà sao bây giờ chưa có vật gì hết vậy?
Thầy Bảy này tuy nói với ai cũng xưng anh em, song kỳ thật thầy là thủ hạ của hội đồng đàn, theo nịnh bợ để có chút thân thế làm ăn cho dễ. Thầy cúi đầu chào cô Oanh và lên tiếng đáp.
À, tôi xin chào bà. À, dạ thưa, công việc ông lớn có dặn tôi làm xong hết rồi. Tôi mua rượu đặng đặt, rồi đặt quay 2 cái đùi trù, mua thịt nguội, rồi bơ, rồi cải, xà lách, trái cây, bánh mì, cà phê, cái gì cũng đủ hết trơn á. Nước đá là tôi mua tới 2 cây, tôi chở ra tới một xe kìa, để mấy thằng bồi nó khiêng vô cho bà coi. À, còn bà muốn mua thêm cái gì nữa thì cứ nói ra tôi chạy đi tôi mua thêm cho.
Ông dặn phải kiếm một cái mâm hút để khách dùng á phiện chơi, thầy có nhớ hay không á?
À, dạ có trên xe nữa, tôi có mua một hộp lớn lắm mà mặc sức cho mấy ông hút à.
Được lắm, cái phòng trước này dọn trống để mà khiêu vũ, chắc là cái bộ dáng bên này để cho khách nằm hút á phiện phải không? Chà, bên này khiêu vũ, còn bên kia nằm hút. Khó coi quá.
À, dạ không phải đâu, để tôi kêu mấy đứa tụi nó dọn cái bộ dáng vô phía trong kia cho khách nằm hút, chứ nằm ngoài này hút nhảy đầm bên coi sao được. Theo ý ông lớn thì bộ dáng ngoài này để cho mấy ông thầy đờn với lại mấy cô đào hát họ ngồi đó, rồi lúc nào mà mình ngưng nhảy đầm thì họ đờn ca và hát bộ cho mình nghe đó mà.
Ờ, có vậy thì được. Còn khuya đó thì ăn đồ nguội thì dọn cái bàn ngoài sân đó phải không?
Dạ đúng rồi.
Chà, ở nhà chỉ có vài chục cái ghế, mà ổng mời nhiều quá đây rồi, chỗ đâu đủ khách ngồi không biết nữa.
À dạ, thưa ông lớn nói ông mời vài chục người chứ cũng không có đông. Mà giàu có khách đông nữa đó, thì người ngồi người đứng, người ta cũng đi ra đi vô chơi chứ không có lẽ mà người ta ngồi một lượt. Rồi đó, rồi kẻ đó thì nằm hút, người thì nhảy đầm chứ... đâu có phải ngồi không, tới chừng ăn khuya đó, nếu mà thiếu ghế á, thì lúc đó người ta đứng ăn cũng được, vui chơi chứ đâu phải tiệc tùng gì đâu mà bà lo.
À, tôi nhờ thầy coi sắp đặt giùm, đừng có để người ta cười vợ chồng tôi đãi khách lôi thôi đó nha.
Dạ, xin bà cứ để cho tôi, bà với ông lớn cứ lo tiếp khách đi, còn cái chuyện để đàn để tôi coi sóc hết cho.
Ủa, sao ổng không vô sớm mà lo với tôi, ổng đi đâu mất rồi không biết à.
Dạ bữa nay ông lớn lỡ hứa ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn á. Ông lớn nói bề nào thì trước 9 giờ á ông cũng sẽ cùng với quan phủ vô tới, mời khách 9 giờ cho nên cũng không có trễ đâu mà bà lo.
Lúc này những người bồi khiêng mấy thùng rượu và đồ ăn ra thẳng phía sau. Cô Anh và thầy Bảy đi theo mà kêu sắp đặt theo thứ tự, để chừng nào dùng thứ nào thì biết để lấy đãi cho nhanh. Sắp đặt xong mọi việc rồi thì mới 8 giờ, khách vẫn chưa tới. Hai người liền bước ra sân kéo ghế mà ngồi. Cô Anh kêu bồi bưng cái mâm thuốc điếu đem ra. Cô mở hộp thuốc ăn lê mời thầy Bảy, rồi cô cũng lấy một điếu đốt phì phà và lên tiếng.
Ê, cái ông này bày đặt mời khách làm rộn ràng quá à.
Dạ bị ông lớn sợ bà buồn cho nên muốn mở tiệc cho bà vui vậy mà. Ông lớn có nói với tôi, từ rày sắp lên cứ hễ tối thứ Bảy thì ông lớn sẽ mời khách vô đây ăn cơm tối hoặc là nhảy đầm chơi cho nó vui.
Làm thường như vậy thì phải tốn hao nhiều lắm á.
Ôi, ông lớn thì tiền bạc thiếu gì bà khéo lo. Sao mà bà không nói với ông mua cho bà cái xe hơi mới để trong này cho bà đi?
Ông có để cho tôi cái xe hơi nhỏ, đằng bữa nào tôi muốn đi Sài Gòn mua đồ, hoặc là đi thăm chị em chút đỉnh thì tôi đi. Còn như đi chơi xa, hoặc là đi đâu thì ổng đem xe lớn của ổng rước tôi. cho nên không cần phải mua xe nữa làm gì.
Cái xe mà ông lớn để trong này nó vừa nhỏ vừa cũ, bà đừng thèm đi. Nếu mà đòi mua xe mới, xe lớn á, ông mua cho bà liền à. Tôi biết ông lớn cưng bà lắm, bà muốn đòi cái gì cũng được hết trơn á.
Sao thầy biết chắc là ông cưng tôi?
Mèn ơi, tôi là anh em thân thiết tay chân hạng nhất của ông lớn, sao tôi không biết. Anh em gặp nhau mỗi ngày, có chuyện gì mà ông không nói với tôi? Ông lớn thường nói đó, thở nay đó, ông chưa yêu một người nào bằng yêu bà hết trơn á.
Lời thầy nói á, tôi không có thể tin được à.
Ủa, tôi bày chuyện ra nói dốc có ích gì cho tôi đâu mà tôi nói mà bà nghi tôi.
Thầy nói là ông lớn của thầy yêu tôi. Sao tôi muốn có một việc mà mấy tháng nay á, ông lớn của thầy không chịu làm?
Bà nói chuyện gì?
Tôi muốn ổng đem tôi về nhà lớn ở với ổng, mà hễ tôi nói á, thì ổng cứ đáp là để thủng thẳng á, rồi ổng sẽ tính. Bây giờ mấy tháng rồi, ổng không tính gì hết á.
À, thì tôi nghĩ đó, cái lý do mà ổng chưa tính được đó là ông lớn đó có bà cụ trong nhà, lại có cô hai, rồi cậu ba nữa. Ông lớn là người có hiếu lắm, thở này á, không có dám làm cái gì mà trái ý với bà cụ hết trơn á. Ông lớn làm bạn với bà chắc là chưa dám nói cho bà cụ biết, cho nên chưa tính rước bà về ở chung chứ gì.
Nếu mà ổng thiệt thương tôi á, thì ổng phải tính việc này cho vuông tròn, chứ ổng mướn nhà cho tôi ở, rồi ổng tới lui mà chơi như vậy á, coi kỳ cục quá à.
Thì mấy người làm lớn họ có cái phẩm giá cao, cho nên nhiều khi cũng khó lắm. Tôi chắc ông lớn để bà vậy ổng cũng buồn lắm. Nếu mà ổng chưa tính rước bà về ở chung được thì chắc có cái gì kẹt ngăn trở thôi, chứ không phải là ý của ổng muốn vậy đâu.
Tôi sợ ổng chơi ngày chơi bữa rồi ổng bỏ tôi chứ.
Đâu có lấy nào vậy, ông lớn kết bạn với bà đó, những người tai mắt đất này ai cũng thấy cũng biết hết trơn á. Nếu mà ông bạc tình á, người ta cười ông chết. Nè, bà nghĩ coi, mấy tháng này á, ông lớn đi đám tiệc nào á cũng có mặt bà hết á. Ai cũng biết bà là bạn trăm năm của ổng á, chứ làm sao mà ổng bỏ bà được bà.
Thiệt tình á là anh em quen với ổng á, ai cũng biết tôi bây giờ là vợ của ổng.
Dĩ nhiên rồi, ai mà không biết. Bà cứ an tâm đi, đừng có lo sợ gì hết trơn á.
Hai người nói chuyện tới đó thì có một chiếc xe chạy vô trong sân. Thầy Bảy tưởng khách đến cho nên lật đật bước ra phía trước, té ra là mấy cô đào hát với mấy thầy đờn. Thầy dắt lại trình diện với cô Oanh rồi mới mời mọi người vô ván mà ngồi. Mấy người đờn mở đờn ra rồi so dây thử dây. Thầy Bảy thấy cô Oanh bước vô lên tiếng nói:
"À, tôi coi nội đây á có cô Tám ca mùi hơn hết. Nè, bây giờ cô Tám mà cô khai mạc một bài cho bà lớn nghe thử nè cô Tám."
"Thầy Bảy thương em nên thầy nói như vậy, chứ em ca có mùi gì hơn mấy chị đâu. Tuy vậy mà em mới được dịp may tới nhà bà lớn, cho nên em phải ráng sức ca thử một bài cho bà lớn nghe. Mấy anh làm ơn lên giùm dây đờn, đặng đờn cho em ca bài Văn Thiên Tường mà ra mắt bà lớn nha."
Cô Oanh nghe người ta kêu mình là bà lớn thì cô hớn hở trong lòng, chúm chím mỉm cười, kêu bồi nhắc một cái ghế đem lại cho cô ngồi. Đờn hay mà ca cũng thật hay, bởi vậy mà cô nghe mê mẩn tâm thần, cứ ngồi im, đến nỗi xe của vợ chồng cô Tuyết vào đến trong sân mà cô vẫn không hay. Tới chừng cô Tuyết bước lên thềm, cô mới nhìn thấy lật đật đứng dậy bước ra chào. Cô Tuyết nhìn quanh quất, chỉ thấy có một mình thầy Bảy thì cô Tuyết mới lên tiếng hỏi:
"Ủa, chưa có khách tới hay sao? Vậy mà tôi nghe đờn ca tôi tưởng khách đã tới đông rồi chứ. Té ra chị biểu đờn ca cho chị với thầy Bảy nghe chơi đó hả?" "À, phải, chưa có ai hết á, mà ổng cũng chưa vô nữa." "Ủa, khách tới mà ông chủ nhà bỏ đi mất vậy sao được?"
"Nè, dạ, bữa nay ông lớn mắc kẹt ăn cơm với quan phủ tư ngoài Sài Gòn á, có lẽ bây giờ cũng vô gần tới rồi. Mời hai ông bà bước ra ngồi ngoài sân cho mát nha."
Mấy người đồng quay trở ra ngoài sân, đờn ca lúc đó cũng vừa hết bản cho nên chấm dứt. Rải rác rồi khách cũng tới lần lần, ông bác sĩ Lý đi một mình, ông trạng sư Khai đi với cô giáo Hy, ông Nguyễn Bình đi với hai cô nào lạ mặt. Cô Oanh với thầy Bảy tiếp rước mọi người vui vẻ, đàn ông với đàn bà nắm tay nhau chào rất thân mật,
rồi cặp tay nhau đi nói chuyện hoặc ngồi gần nhau, cười giỡn om sòm. Lúc đó thì xe của ông hội đồng đàn cũng vừa vô đến. Ông bước xuống với quan phủ tư và cô ba Celile là một hoa khôi ở Sài Gòn về nhan sắc và khiêu vũ. Ông bắt tay chào khách và nói lăng xăng:
"À, tôi lật đật quá mà cũng vô trễ chút, à mấy bà mấy ông tha lỗi nha. À nè nè thầy Bảy, cho mua đồ đủ hết chưa?"
"Dạ đủ hết rồi."
"À còn mấy cô đào ca hát vô tới chưa?"
"Dạ họ tới lâu rồi."
"À tốt tốt, thôi to biểu đờn ca trỗi lên đi để nghe chơi, rồi còn kêu bồi nó đem rượu ra đây, đặng mấy bà mấy ông uống cho nó đã rồi kêu vũ nó mới mùi á."
Lúc này bồi bưng ly ra sắp rồi bỏ nước đá, khách lựa chọn ai thích thứ nào thì kêu rót thứ đó, nói cười vang vang vui vẻ vô cùng. Trong nhà tiếng đờn ca lãnh lót làm cho bầu không khí đã vui lại càng thêm vui. Quan phủ tư dắt cô ba Celile vô nhà nghe ca, mấy người kia cũng bắt chước đi theo. Cô anh thấy ông hội đồng đứng riêng một mình thì bước lại hỏi nho nhỏ:
Mình rước cái cô Celile làm gì vậy?"
"À thì người tình của quan phủ cho nên ổng dắt theo chứ."
"Chứ không phải của riêng mình hay sao?"
"Thì không phải, của ổng đó, nãy giờ cứ đeo theo ổng hoài bộ không thấy sao?"
Lúc đó bài ca vừa dứt, ai nấy đều vỗ tay khen, tiếng vỗ tay lớp bớp. Ông bác sĩ Ti bước lại cặp tay cô anh vừa dắt đi vừa nói:
"Bà ở phía ngoài thì rộng rãi, còn phía trong thì đẹp đẽ quá. Bà có vui lòng dắt tôi đi coi vòng không?"
Cô anh mỉm cười rồi dắt ông bác sĩ đi vô trong. Ông thấy mâm hút để đốt sẵn sàng thì ông mỉm cười và nói:
"Có tôi thư này nữa đó, thì cuộc chơi đầy đủ lắm rồi. Tôi muốn hút ít điếu, nhưng mà không biết có ai biết làm thuốc không?"
"À, để em ra hỏi. Dạ xin quan lớn ngồi đó chờ một chút."
Ông thầy thuốc nằm giữa gần mâm hút. Cô anh đi ra ngoài một chút rồi cô dắt cô 8K vô và lên tiếng nói:
"Dạ có cô 8 đây làm thuốc khéo lắm. À xin cô làm ơn làm giùm cho quan lớn hút chơi nha."
Cô 8 lẳng lặng leo lên trên ván ngồi làm thuốc. Lúc này khách lại kéo tới thêm nữa. Thầy Bảy vặn mái đờn lên, khách bước tới bắt cặp với nhau và bắt đầu nhảy đầm theo nhịp. Cuộc khiêu vũ dây dưa trót một tiếng đồng hồ, ai nấy mệt mỏi rồi mới chịu nghỉ và uống rượu tiếp. Cô ba là một cô đào hát bội có danh, muốn làm vui lòng khách cho nên cất tiếng hát một lớp điêu thuyền tháng oán. Ông Nguyễn Bình không hiểu điệu nghệ về hát bộ, nhưng mà ông nghe nhiều người khen cô ba hát hay thì ông cũng vỗ tay khen, khen nhiều hơn mấy người khác hết thảy. Cô tám tiếp mà ca một bản Giang Nam, được ông bác sĩ Tý thưởng 5 đồng. Nghe ca xong rồi thì lại tiếp tục mở máy cho nhạc Tây lên để tiếp tục nhảy đầm. Chủ khách vui chơi ai cũng mê mẩn, người thì cặp với mấy cô mà nhảy hoài, kẻ thì nằm ghì tại mâm hút mà đàm luận với cô tám làm thuốc, người thì dắt một cô đi thơ thẩn dưới hàng xoài mà tỏ ý bài tình, kẻ thì không rời ly rượu trong tay cười nói om sòm, không ái ngại gì hết. Đến 2 giờ khuya, bồi dọn đồ nguội để sẵn, ông hội đồng đàn mới mời khách nhập tiệc. Quan phủ tư bắt cặp với cô Celile, ông bác sĩ cặp với cô tám, khách đờn mỗi ông đều có một cô ráp lại đứng ăn, trững giỡn diễu cợt không ngại nghè ngùng gì hết. Tiệc mãn xong, còn ít cặp tiếp tục khiêu vũ, ông bác sĩ Tý nói là hơi mệt xin về trước, lại mời cô tám đi với ông để ông đưa về nhà. Quan phủ tư cũng dắt cô Celile về, ngài lại rước cô ba hát bội đi xe với ngài. Gần đến 4 giờ sáng khách về hết, ông hội đồng đàn ôm mặt cô quanh mà hung và lên tiếng hỏi:
"À em có vui không vậy?"
Cô chỉ mỉm cười và nắm tay ông dắt vô phòng ngủ và trả lời:
"Thôi gần sáng rồi, đi thay đồ đã nghỉ một chút, em buồn ngủ quá nè."
Một buổi chiều vào lối 5 giờ rưỡi, cô Lý đứng trước một gian hàng bán trái cây tại chợ cũ, lựa mua bơm và xá lị. Mấy người chợt cân và gói trái cây cho cô liền mở bóp lấy tiền trả. Đột nhiên cô thấy một chiếc xe hơi lớn ngừng gần đó, rồi cô thấy cô Oanh và cô Tuyết ở trên xe bước xuống. Cô nào y phục mai cũng theo kiểu tân thời, mà nhất là cô Oanh
trang điểm hẳn hồi, tóc cục và uốn quăn, cho nên tướng mạo coi thật là đẹp. Nhưng mà cái đẹp đó có vẻ nó nhân tạo, chứ nó không còn tự nhiên như hồi trước nữa. Cô Lý sợ cô Anh gặp mình rồi ngại, bởi vậy cô không dám nhìn, cứ kiếm chuyện nói với người chợt bán trái cây. Chẳng dè cô Anh đi ngang ngó thấy cô Lý thì cô đứng lại, vỗ vai cô Lý và lên tiếng hỏi liền.
À, chị Lý, chị mạnh giỏi hả?
Cô Lý quay lại nhìn hai cô, ấp úng mỉm cười và lên tiếng đáp.
À, tôi chào hai chị, cảm ơn, tôi vẫn mạnh giỏi. Ủa mà hai chị đi đâu vậy? À, trời mát, cho nên tôi thả đi chơi chứ biết đi đâu mà nói. À, chị mua trái cây phải không? Dạ phải, tôi mua ít trái xá lị. Sao chị không qua cái nhà hàng Tây ở bên Catinat mà mua? Ở bên này chợt bán đồ này ngon làm gì? Tôi chỉ mua 7 ít trái cây, không cần gì phải ngon cho lắm. Mua đồ bên Catinat mắc quá à. Hơi, ăn ngon thì thôi, mắc rẻ chút đỉnh mà hại gì. Chị mua rồi chưa? À, dạ tôi mua rồi. Vậy thì tôi mời chị lên xe hơi chạy một vòng vô chợ lớn chơi với hai chị em tôi. À, thôi cảm ơn chị, tôi mắc việc không thể đi chơi được. Ủa, việc gì? À, mà chị còn dạy học không? À, dạ còn.
Cô Tuyết hồi nãy giờ đứng lắng nghe hai người nói chuyện, bây giờ mới chen vào lên tiếng nói.
Chị Lý là bậc giáo sư, chỉ mắc lo giữ luân lý đặng mà làm gương cho sách nhỏ. Chị đâu có chịu đi chơi như tụi mình đâu. À, xin lỗi chị, không phải vậy. Đi chơi á, là một việc cần ích cho sự sống của người làm việc về trí não. Đi chơi chánh đáng á, thì có hại cho luân lý chỗ nào đâu mà tôi không chịu đi chơi. À, tôi từ chối, làm gì tôi bận việc bữa nay không thể đi được đó chứ. Thôi, nếu mà chị mắc việc thì thôi, hai chị em tôi đi.
Cô Lý thấy cô Anh từ nãy giờ không thèm hỏi một tiếng nào để hỏi thăm đến chồng con, thì cô cũng buồn lắm. Bây giờ nghe cô Anh tính đi chơi, cô muốn gợi thử lòng của cô nọ, cho nên cô mới lên tiếng hỏi.
À, chị Oanh à, à, con Yến con của chị đó, nó học giỏi quá đó chị. Học chưa đầy một năm mà nó đọc sách giòn giả, viết lẹ làng lắm. Ờ vậy hả? Chị có nhớ nó hay không?
Cô Anh nghe hỏi thì cô nhíu mày, đứng do dự một chút rồi cô mới lên tiếng đáp.
À, thì có khi cũng nhớ vậy. Tội nghiệp con nhỏ lắm, nó nhớ chị, cho nên coi bộ nó ốm nhiều lắm.
Cô Anh nghe nói như vậy thì cô cúi mặt ngó xuống đất, không nói tiếng nào nữa. Cô Lý biết là cô Anh đã động lòng, cho nên cô mới lên tiếng nói tiếp.
Có vậy thì mới biết là con nó thương mẹ hơn mọi người hết thảy. Đó là tại cái tánh tự nhiên trời khiến như vậy. Như con Yến đó, nó đang chạy chơi mà hễ nghe ai nhắc tới má nó đó thì nó buồn hiu à, rưng rưng nước mắt, rồi đi kiếm một cái chỗ nào đó mà ngồi. Thiệt tôi thấy mà tôi thương nó quá chị à.
Cô Anh nghe nói như vậy thì không nói được tiếng nào, chỉ đứng lặng thinh. Cô Lý lại tiếp tục nói.
À, bữa nào á chị rảnh á thì về thăm nó một chút. Tôi biết chị mà về á chắc nó mừng lắm. Tôi mà về đó được nữa sao? Sao lại không được? À, không được đâu. Rủi tôi gặp thầy rồi sao? Mà dù không gặp đi nữa đó, con Yến hoặc là mấy đứa trẻ ở trong nhà nó học lại với thầy thì kỳ cục cho tôi lắm. Có gì đâu mà kỳ cục. Tôi biết là ảnh còn thương chị nhiều lắm. Tôi chắc hễ chị về đó, chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh á, thì việc gì ảnh cũng bỏ qua hết á. Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi. Chị giận nên nói vậy chứ dứt cái giống gì. Tại chị không biết thôi, tôi đã nói với thầy là đã hết duyên nợ rồi. Tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn. Bây giờ tôi còn về đó làm giống gì nữa. Không có đâu, ảnh còn thương chị nhiều lắm. Tôi chắc là chẳng bao giờ ảnh chịu cưới vợ khác đâu. Thầy còn thương tôi nhưng mà tôi không có thể thương thầy được nữa. Tại sao vậy chị Oanh? Tại vì tôi có chồng khác rồi. Chị này, chị nói chơi chi vậy? Không, tôi nói thiệt đó, tôi có chồng khác, ai cũng biết hết á. Có lẽ là thầy cũng biết rồi á. Nhưng mà tôi không có nghe ảnh nói gì hết á. Có lẽ nào mà ảnh không nói với chị? Thiệt, tôi nói thiệt, tôi không có nghe ai nói cái chuyện đó hết á. Nếu chị chưa hay á, thì bữa nay á, tôi nói đó cho chị hay. Xin chị làm ơn nói cho thầy biết, để thầy hết trông chờ tôi trở về làm gì. Chị Oanh, chị kể việc đó là một việc khó làm hết sức. Bởi vì báo một cái tin buồn cho người ta hay thì mình có vui gì đâu chị Oanh. Ủa, tin như vậy sao chị gọi là tin buồn? Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác rồi thầy buồn hay sao? Xưa dài ảnh buồn nhiều lắm. Nhưng buồn mà còn hy vọng, có lẽ chị thương nhớ con Yến rồi chị trở về. Nếu mà này mà ảnh hay tin chị có chồng khác, hy vọng trở thành thất vọng, thì buồn càng lớn hơn bội phần đó.
Cô Tuyết hồi nãy giờ đứng nghe hai cô nói chuyện lại chen vào và lên tiếng nói với cô Lý.
Nếu mà Mông Sự Thiện có buồn á, thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu. Người ta buồn á, mình làm sao cắt nghĩa cho người ta hết buồn được chị? Sao lại không được, chị thiệt thà quá à. Chị nói cho thầy hiểu á, là trong đạo vợ chồng á, nếu có một người vui lòng mà thôi, còn cái người kia không vui chút nào hết á, thì không thể làm vợ chồng được. Theo lớp ông, lớp bà mình hồi trước á, kết vợ chồng á, chỉ lo cho người chồng bằng lòng, còn người vợ là tôi mọi, dù vui hay buồn á, cũng phải chịu, nên không ai thèm kể tới. Đời bây giờ á, nam nữ bình quyền rồi. Nếu mà đàn bà cầm đàn ông bảo hộ á, thì đàn ông á, cũng cần đàn bà giúp đỡ vậy chứ. Muốn cho niềm vui vợ chồng được đầm ấm lâu dài á, thì vợ chồng á, phải vui lòng như nhau mới được. Mông Sự Thiện á, kết vợ chồng với chị Oanh thì Mông Sự Thiện vui lòng, mà chị Oanh không vui, vậy thì ở sao được. Mà hễ liệu ở không được á, thì dứt phức đi cho rồi. Nhất là phải dứt lúc còn xuân xanh, kiếm người khác đồng tâm hiệp ý mà chấp nối, cho khỏi uổng cái đời của chị. Chị cắt nghĩa rành như vậy cho Mông Sự Thiện hiểu, thì tự nhiên thấy hết buồn chứ gì. Chị nói về chuyện vợ chồng, chị có cái quan niệm mới lạ quá. Ở đời nào á, thì phải có cái tâm hồn theo đời nấy chứ sao. Cứ bo bo mà giữ cái thói xưa hoài á, thì trái đời quá coi sao được.
Cô Lý nghe cô Tuyết nói như vậy thì cô không trả lời, chỉ lắc đầu mỉm cười. Lúc này cô Oanh mới vỗ vai cô Lý và lên tiếng nói.
Thôi, chị làm ơn về cắt nghĩa như vậy cho thầy hiểu đi. Chị nói cho thầy hay á, là tôi có chồng khác rồi, thì thầy mừng lắm chứ không có buồn đâu mà chị sợ. Tôi biết chắc như vậy cho nên tôi mới cậy chị đó. Xin lỗi, tôi không có dám lãnh lời chị cậy đâu. Thà là để tự nhiên cho ảnh hay. Tôi muốn chị nói cho ảnh, cho thầy hay kìa. Tại sao vậy? Thì tại vậy đó, người khác nói cho thầy hay có lẽ thầy buồn, chứ nếu mà chị nói chắc thầy vui lắm. Nghe lời của chị nói á, tôi không hiểu ý của chị như thế nào hết á. Coi kìa, tôi nói dễ hiểu quá mà. Tại vì chị thiệt thà, cho nên chị không muốn hiểu thôi. Dạ phải, tôi là người thiệt thà. Mà vì thiệt thà nên ý tôi ngay thẳng, lòng tôi trong sạch. Bởi vậy những lời nói quanh quẹo, tôi không hiểu nổi.
Cô Oanh nghe nói như vậy thì cười ngất, rồi nắm tay kéo cô Tuyết đi. Trước khi đi cô còn nói vối lại với cô Lý.
Thôi, chị về mạnh giỏi đi. Nãy giờ tôi nói chơi chị đừng giận tôi nghe. Tôi xin gửi con Yến cho chị dạy dỗ giùm. Chị làm ơn hôn nó 100 cái giùm tôi nha.
Hai người nói xong thì dắt tay nhau đi, coi bộ vui lòng, đẹp ý lắm. Cô Lý đứng nhìn theo nhíu mày, rồi lắc đầu nói lẩm bẩm một mình.
Tội nghiệp quá, ham vui chơi, ham chân diện, đến nỗi phải đi lạc đường sái quế, mà không biết giật mình, không chịu ăn năn, không có kể gì nữa hết á.
Cô lẩm bẩm đến đây rồi mới vối tay lấy hai gói trái cây, bước lên xe kéo, mà mắt vẫn còn nhìn theo hướng của cô Oanh. Vào lúc 8 giờ sáng mơ,
cô Oanh mặc bộ đồ pyjama hàng màu nước biển, cổ áo, tay áo và ống quần viền màu bông hường mà cô đang nằm giả dưỡi ở trên đi văn ngoài phòng khách. Mắt của cô lim dim và trong trí nghĩ vơ vẩn. Ở trong nhà từ trước ra sau đều vắng hoe. Cách một hồi lâu, thấy dạng một người bồi chừng 17-18 tuổi lấp ló trước thềm. Cô thấy vậy, cô mới lên tiếng kêu:
Thằng Thận hay là đứa nào đó?
Dạ, thưa phải, tôi đây.
Về biểu một chút coi.
Thằng Thận nó mới thủng thẳng nó đi vô. Cô Anh vẫn nằm trên ván và lên tiếng hỏi:
Chiều hôm qua mày đem thơm vô chợ quán, không có Hồng Hội Đồng ở nhà, mà rồi mày đưa cho ai?
Dạ, tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà.
Mà mày đưa thơ á, mày có dặn chừng nào ông hội đồng về á rồi phải trao lại cho tới tay ổng hay không?
Dạ có chứ. Tôi hỏi ông có nhà hay không. Anh bồi anh nói ông mới đi ra Sài Gòn. Tôi dặn phải cất cái lá thư chờ ổng về rồi đưa tới tay ổng chứ đừng có đưa cho ai hết á.
Nhưng mà không biết là nó có đưa lại cho ổng hay không nữa.
Dạ chắc có chứ, tôi dặn kỹ lắm mà, không lẽ nào anh quên.
Thôi 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 được rồi, mày đi ra sau giặt đồ giùm cái đi.
Cô Anh ngồi dậy bước lại trước tấm kính lớn mà xoay mặt và vuốt tóc. Cô ngắm nghía một lát, rồi cô mới đi lại cái bàn viết ngồi xuống, lấy giấy mực ra hình như muốn viết thư. Mà cô vừa cầm cây viết, thì cô nghe có tiếng xe hơi chạy vô trong sân. Cô lật đật buông cây viết, rồi đi lại đứng ngay trước cửa mà nhìn coi là xe của ai. Cô đang trông ngóng ông hội đồng đàn, mà không thấy, bây giờ lại thấy thầy Bảy. Thầy Bảy xuống xe, ngó thấy dạng cô Anh. Thầy cười cười và phăng phăng đi vô nhà lên tiếng hỏi:
Mèn ơi, xưa rày tôi không có vô trong này. Cô Mạnh Giỏi, cô Hai.
Cô nhíu mày không chịu trả lời, đợi thầy bước vô nhà cô mới lên tiếng nói:
Mời thầy ngồi. Thầy đi đâu mà đi vô tới trong này vậy?
Bị lâu quá không gặp cô, bữa nay rảnh chạy ngang cho nên vô thăm cô chút mà.
Vậy á ha, tại thầy lâu gặp tôi rồi thầy quên, cho nên thầy kêu tôi bằng cô Hai, chứ không kêu tôi bằng bà nữa phải không?
Thầy Bảy ngồi một cái ghế ở phía trong, rồi đưa tay chỉ cái ghế khác ngang đó, tỏ ý mời cô Anh ngồi. Cô Anh ngồi xuống rồi, thầy mới nói nho nhỏ:
Trước mặt thiên hạ đó, tôi muốn nâng cô lên cao, cho nên tôi mới kêu cô bằng bà, nghe cho nó xôm tụ, đặng người ta bắt chước. Bây giờ chỉ có hai anh em mình thôi, cô đáng em út tôi mà, cô cũng bắt tôi kêu bằng bà giống như người ta thì tổn đức cho cô lắm chứ đâu có ích gì, cô hiểu không?
Hiểu.
Cô còn vậy bây giờ cô còn muốn tôi kêu bằng bà nữa thôi, như muốn tôi kêu à. Nếu mà kêu bằng bà lớn hay bà bự cũng được, kêu chơi chứ có tốn hao gì đâu mà tôi sợ.
Thôi thôi được rồi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được hết á.
Ủa vậy hả? Vậy kêu bằng em được không?
Cái thầy quỷ này, bộ muốn có sừng chứ.
Quỷ sao lại có sừng?
Vậy thì dê.
Cô nói vậy quan cho tôi quá cô. Tôi hỏi cô vậy. Vậy chứ kêu bằng em được không? Mà dê cái nỗi gì? Chứ phải mà tôi kêu cô bằng mình á thì cô nói tôi dê mới đúng chứ.
Thôi thôi, tôi xin thầy đừng có giễu cợt nữa. Bữa nay tôi buồn lắm nên tôi không có muốn nói chơi đâu.
Trời ơi, có cái gì đâu mà buồn. Người có sự duyên, có sắc đẹp như cô á, không có được phép buồn, phải vui để cho người ta, thiên hạ người ta vui theo chứ.
Tại ông lớn của thầy làm cho tôi buồn đó.
Ủa, ông làm gì mà cô buồn?
Ông lớn của thầy trốn mất rồi, gần 2 tuần lễ nay không có héo lánh tới đây nữa. Tôi đi kiếm cùng hết mà không gặp. Tôi gửi mấy cái lá thơ mà cũng không thấy trả lời. Chắc là ổng chết ở đâu đó rồi mà.
Không có đâu. Tuần trước mới đi xuống Sóc Trăng, nghe nói mới về mấy bữa rè rài đó. Tôi biết lúc này ổng bận việc lung lắm, cho nên chắc vậy không có vô thăm cô được chứ gì.
Thầy nói sao? Ở ngoài chợ quán vô đây á, xe hơi chạy gần có một khắc đồng hồ chứ lâu lắc gì. Mắc việc gì đến mấy bữa rài không sảnh được chừng nửa giờ đồng hồ mà vô đây với tôi.
Ôi mà thôi, ông không vô thì thôi, có gì đâu mà cô phiền cho mệt. Ông lớn có xa thì ông nhỏ còn gần ở đây cần gì cô.
Thầy nói cái gì mà nghe trái tai quá vậy? Thầy là anh em thân thiết của ổng, sao thầy lại nói năng vậy?
Thì bởi là anh em cho nên tôi mới dám nói vậy chứ.
Lời của thầy nói tôi hiểu không có nổi đâu.
như cô muốn tôi nói mà cô dễ hiểu á, thì xin phép cô cho phép được tôi hỏi cái câu này. Cô được gần gũi với ông lớn gần một năm nay á, có khi nào cô tính cái chuyện mà cô sẽ kết tóc trăm năm với ổng không?
Thầy hỏi kỳ quá vậy. Vì ổng muốn tính việc vợ chồng cho nên tôi mới chịu lấy ổng chứ.
À không, tôi không hiểu ổng. Ổng muốn hay ổng nói thì đâu có ý nghĩa gì cô. Tôi muốn biết về cái phần cô kìa. Có khi nào cô tính cô làm cái làm kết nghĩa vợ chồng với ổng hay không kìa?
Từ ngày gặp ổng á thì lúc nào tôi cũng tính như vậy hết á. Và tại vì tôi tính như vậy nên tôi mới lấy ổng chứ.
Nếu vậy á, cô ở cái chốn làng chơi á, mà coi bộ cô vẫn còn thiệt thà quá. Hèn gì hồi nãy cô không hiểu tôi nói cái gì. Nghĩ cũng phải, đàn ông á, hễ mà khi mà muốn gần, muốn giao tình với đàn bà đó thì tự nhiên người ta nói dốc thôi, rồi phải bày ra chuyện, nói chuyện lâu dài rồi đàn bà họ mới chịu. Chứ tính chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao mà được việc. Làm đàn bà á, phải dè dặt nghe không cô. Muốn bắt lương á, phải nắm cái đầu, chứ sao nhẹt cái đuôi nó mà chụp. Người tình của cô á, tuy có chức phận, tuy đứng vào hàng thượng lưu, nhưng mà ổng cũng là một người đàn ông giống như hàng trăm hàng ngàn người đàn ông khác, chứ đâu có phải thánh thần gì sao. Hồi mới gặp cô á, chắc ổng nói với cô là ổng sẽ tính diện chuyện trăm năm với cô phải không?
Ừ, phải.
Cô thấy tôi đoán hay không? Nếu mà ổng nói vậy sao cô không bắt buộc ổng phải cưới cô liền?
Thì lúc đó ổng nói để thủng thẳng, để ổng tính việc nhà rồi ổng đem tôi về ở chung.
Nếu mà ổng nói vậy thì tại sao cô không nói để thủng thẳng, chừng nào mà ổng cưới cô về đàng hoàng rồi thì cô hẳn hẳn ăn nằm với cậu với ổng?
Tại vì tôi thấy ổng thương tôi quá cho nên tôi mới siêu lòng.
Đó, cái dở của cô cũng như của đàn bà là ở cái chỗ đó, nhẹ lòng nhẹ trí cho nên lúc nào cũng bị siêu lòng. Có lẽ cô cũng biết, từ thở trước tới giờ á, ông lớn á, đâu phải là ông mới thương cô là một người duy nhất đâu. Những người ông thương á, phải nói là kể không hết. Ông nói với tôi thường thường á, là thở nay á, ông thương nhiều người, nhưng mà đặc biệt á, có một mình cô á, thì ông thương hơn mấy bà kia. Tại ông thương nhiều á, cho nên ông mới gần gũi với cô kéo dài cả năm nay đi chứ. Chứ với mấy người khác á, một hai tháng á, ông bỏ rồi.
Cái người gì mà kỳ cục vậy?
Người đàn ông chứ người gì cô. Tôi nói cô thiệt thà là đúng quá mà. Ông sang trọng như vậy, không lẽ ông tính cô, tính cưới cô đặng làm vợ chính thức hay sao mà cô mong cái chuyện đó? Cô đừng có nằm mơ, uổng công lắm. Tôi thấy có nhiều ông nhỏ tò về theo cô hoài à. Tôi khuyên cô nên bắt đầu lựa đi, coi ông nào hiệp ý thì tìm cách níu lần lần đi. Chứ tôi thấy mà đợi cái ông lớn này là không xong rồi đó. Coi bộ muốn gian xa ra rồi đó cô.
Cô anh nghe nói như vậy thì ngồi lặng thinh, và hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Bảy thấy vậy thì chúm chím mỉm cười rồi nói tiếp.
Thôi cô đừng có thèm buồn làm gì. Ái tình là vậy cô còn lạ gì nữa. Nhưng mà không sao, cô còn trẻ, cô nếm chưa đủ cái mùi đời. Cho nên nghe tôi nói chuyện thì cô buồn. Để thủng thẳng rồi ít năm nữa cô sẽ thấy rõ nhân tình thế thái. Tự nhiên lúc đó cô không còn biết giận biết buồn nữa đâu.
Cô Oanh nghe nói như vậy thì nhíu mày trợn mắt nhìn thầy Bảy và lên tiếng đáp.
Thầy nghĩ làm sao mà tôi không giận cho được. Tôi có chồng có con. Ông biểu tôi bỏ chồng bỏ con mà theo ổng. Rồi bây giờ ổng bỏ tôi bơ vơ như vậy á, thì tôi làm sao?
Ủa, cái đó là tại cô chứ làm sao cô đỡ thừa ổng được.
Phải, tại tôi dại nên ổng mới gạt tôi được.
Hễ mà dướng vô cái bệnh ái tình rồi thì lúc đó khôn với dại gì nữa cô. Theo ý tôi đó, bây giờ cô nên tỉnh táo để mà tính tới cái chuyện tương lai. Đừng có nhắc tới cái chuyện đã qua làm cái gì hết trơn á.
Tôi không có thèm lo cái gì hết á. Nếu mà ổng bỏ tôi hả, thì tôi sẽ trả thù cho ổng coi.
Cô làm sao cô trả thù ổng, cô nói tôi nghe coi.
Bây giờ thì tôi chưa biết, nhưng mà hễ ổng hại tôi á thì tự nhiên á tôi phải hại ổng lại.
Nè nè nè, tôi khuyên cô á lo tỉnh táo lại, lo cho cái số phận của mình đi, đừng có nóng nảy rồi sanh ra cái chuyện không tốt.
Đến nước này còn tốt xấu gì nữa chứ.
Cô đừng có nói vậy, cô có sắc đẹp mà lại duyên dáng nữa. Tôi thấy rõ những người mà biết cô đó, ai cũng gắm ghé, ai cũng quyến luyến muốn gần hết á. Nếu mà thiệt mà ông lớn mà ông gian ra, ông không muốn lùi tới với cô nữa đó, thì thiếu gì người khác họ nhào vô họ giành để mà họ nuôi cô.
Trời ơi, thầy tính cho cái đời tôi bây giờ phải buông thương bán phấn hay sao? Nay người này, mai người khác hả?
À không có phải, ý tôi cũng không có phải nói vậy. Tôi muốn nói cô là người có sắc đẹp thì đâu có thiếu gì người muốn lấy làm chồng. Nếu mà chồng này không phải thì bỏ, mình lấy chồng khác có cái gì đâu. Ở đời mà, mình phải có tỉnh trí để chạy theo vật chất thì mới sống được. Tôi còn nhớ lúc ông lớn đang thương yêu cô đó, tôi có xúi cô đó, muốn mua sắm cái gì thì cứ đầu riết đi, đừng có ngại gì hết trơn á. Ấy là bởi vì tôi thương cô, cho nên tôi muốn cho cô phải đề phòng, dự phòng cái ngày mà người ta không còn thương yêu chuộng mình nữa. Cô lúc đó cô có nghe lời tôi đòi ổng này kia không?
Tôi tưởng là vợ chồng lâu dài, nên tôi đâu có nỡ tính mấy cái việc nhỏ mọn như vậy.
Trời đất ơi, thiệt là cô thiệt thà quá. Cái xe hơi nhỏ còn để ngoài này cho cô không vậy?
Bữa trước xe hư, ông biểu đem về trỏng đặng mướn thợ sửa. Không biết có sửa rồi hay chưa mà shopper chưa có đem vô.
Thôi chết rồi, tiêu rồi. Rồi còn cái nhà với đồ đạc đây đó. Tôi biết là ông lớn có làm giấy mướn nguyên một năm để cho cô ở. Bây giờ sắp sửa hết hạn rồi, không biết có làm giấy mướn thêm hay không nữa đây nè. Ôi mà thôi, không sao hết trơn á. Nếu mà có ai nói tới chuyện nhà cửa đó, cô cứ cho tôi biết, rồi tôi sẽ tìm cách tôi tính cho.
Thầy Bảy nói xong thì thầy đứng dậy lấy nón tính đi về. Cô Anh cũng đứng dậy và lên tiếng nói.
Thầy Bảy, để thầy có gặp ổng á, xin thầy nói là tôi trông ổng lắm. Dẫu mà ổng có hết thương tôi đi nữa đó, thì ổng cũng phải vô mà nói cho dứt khoát, chứ đừng có trốn tránh như vậy coi kỳ cục lắm. Thầy làm ơn nói giùm tôi một tiếng nghe thầy.
Nếu mà ổng vô không được chắc ổng bận việc thôi, chứ ổng đâu có tội gì đâu mà ổng trốn. Mà thôi cô đừng có buồn, đừng có lo gì hết trơn á. Nếu mà ổng không nghĩ tới tình cô nữa đó, không tới lui nữa đó, thì còn có tôi sẽ tính cho, không có sao đâu mà sợ.
Cô Anh đang buồn, không để ý đến lời nói lờ mờ có hai nghĩa đó, cho nên cô cũng không kháng cự mà cũng không tỏ ý vừa lòng. Thầy Bảy lên xe đi về rồi, cô mới bước lại cái bàn viết một lá thư vắn tắt có mấy hàng chữ thôi. Cô dán lại rồi kêu thằng Thặng cầm đem ra Tân Định đưa cho cô Tuyết. Cô trở vô phòng nằm với nét mặt giàu giàu. Đến trưa cô không ăn cơm, chỉ uống một ly sữa mà thôi. Đến 3 giờ chiều, cô Tuyết ngồi xe kéo vô thăm cô Anh. Bước vô nhà cô thấy thằng Thặng thì cô Tuyết lên tiếng hỏi.
Cô của mày đâu rồi?
Dạ cô, con đang nằm trong phòng á.
Cô Tuyết đi thẳng vô phòng, thấy cô Anh nằm co ro, gác tay qua trán, dây mặt vô vách thì lên tiếng hỏi ngay.
Ủa, sao chừng này mà chị còn nằm trong phòng? Bộ đau bệnh gì hay sao đây?
Cô Anh lúc này lồm cồm ngồi dậy, tóc tai giả dượi và thủng thẳng lên tiếng.
Không có, tôi buồn rầu quá cho nên không muốn ra ngoài chút nào hết á. Thôi, mời chị ra ngoài này ngồi nói chuyện chơi chút cho mát.
Hai người dắt nhau đi ra ngoài phòng khách. Cô Tuyết vừa đi vừa lên tiếng hỏi.
Tôi cũng tính là chiều nay vô thăm chị, kế tiếp thì tôi được thơ của chị gửi. Chị cũng cho hay chuyện đó rồi hay sao nên kêu tôi vô đây.
Cô Anh mời cô Tuyết ngồi lên trên đi văn, rồi cô ngồi kế một bên và lên tiếng hỏi lại.
Chị nói hay chuyện gì? Thì cái chuyện ông hội đồng ông sửa soạn cưới vợ đó.
Hả? Ông cưới vợ đâu? Tôi đâu có hay. Ai nói với chị vậy?
Ủa, té ra chị chưa hay hả?
Không, tôi có hay gì đâu. Nhưng mà sao chị hay? Đâu chị nói tôi nghe thử coi.
Hồi sớm mời này nè, tôi đi xuống Catinat để mua đồ. Tôi gặp quan phủ tư đứng nói chuyện chơi. Thình lình á, ông hỏi tôi á là có hay cái vụ ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không. Tôi nói tôi có biết gì đâu. Ông mới nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe đó chứ.
Nhưng mà cưới ai? Ở đâu chứ?
Nghe nói cưới ở dưới Sóc Trăng á. Cưới một cái bà đó quá chồng. Mà nghe nói bà đó giàu lắm nha. Mỗi năm á, góp lúa ruộng tới 30-40 ngàn dạ. Hồi trước á, có chồng chệt. Mà chồng đã chết hơn hình như là 2 năm nay rồi.
Rồi chừng nào cưới?
Nghe nói nội tháng này nè. Mà thiệt chị chưa hay sao? Vậy chứ ông tính cưới vợ, ông không nói với chị hả?
Cô Anh nghe nói thì lắc đầu, thở dài. Rồi cô mới rưng rưng nước mắt và lên tiếng nói với cô Tuyết.
Nếu vậy thì thầy Bảy hồi sớm mời đó là ông sai vô. Đặng dọn đường dọn xá cho ông thối lui. Khỏi mắt gai góc chứ gì.
Ủa thầy Bảy vô nói chuyện gì?
Thầy vô đây nè. Rồi làm bộ hỏi chuyện lơ là. Rồi lần lần nói ông hội đồng bận việc, sợ tối lui không được nữa. Thầy khuyên tôi kiếm chồng khác, đừng có trông đợi ông hội đồng nữa.
Rồi thầy có nói là ông hội đồng sửa soạn cưới vợ hay không?
Không có.
Hey, đàn ông này thiệt là điếm đàn quá mà. Chừng họ muốn mình á thì họ nói cho cố mạng, muốn nói sao nói. Rồi họ muốn bỏ đó thì cũng không thèm nói một tiếng nữa. Chỉ coi họ gian xảo, họ sắp kế, sắp mưu vậy đó. Ham giàu, tính bỏ chị đặng cưới vợ. Họ sai thầy Bảy vô nói mày hơi cho chị hết trông đợi. Còn họ cậy người khác nói với tôi cũng như là nhắn cho chị hay vậy. Thiệt là cái lũ đàn ông này khốn nạn quá mà.
Cô Anh nghe nói thì chỉ ngồi lặng thinh. Một hồi cô mới lau nước mắt và đứng dậy nói sẵn.
Tôi nói thiệt, nếu mà ông hội đồng ông bạc bẽo với tôi á, thì tôi phải đâm ông chết tôi mới vừa lòng.
Nè, đâm người ta thì chị ở tù, mà chị yếu quá à, đâm ai được.
Ở tù hay đài đọa gì tôi cũng chịu hết á, miễn là tôi phải trả thù cho được tôi mới nghe. Thôi, chị đừng có nói chuyện hung dữ làm gì. Chồng này có bạc á thì chị kiếm chồng khác, cần gì.
Mà tôi hỏi nè, chị ăn ở với ông hội đồng gần 1 năm nay, vậy mà chị có vốn liếng gì hay không?
Ổng cho tôi tiền bao nhiêu tôi xài hết, có còn giống gì đâu.
Trời ơi tệ dữ vậy. Đồ nữ trang á thì tôi thấy chị đeo có 1 đôi bông, 1 chiếc cà rá với 1 chiếc vàng đó. Còn vật gì nữa hay không?
Có nhiều đó thôi à, chứ có giống gì nữa đâu chị.
Nè, vậy thì phải tính kiếm chồng khác, chứ lấy gì đâu mà ăn xài.
Chắc là tôi phải chết. Mà trước khi chết á, tôi phải làm cho lợi gan rồi tôi mới chết.
Đừng, tôi khuyên chị đừng có nóng nảy, để thủng thẳng rồi tính.
Không nóng thì làm sao được hả chị? Ông hại tôi bỏ chồng bỏ con, rồi bây giờ ở bức bách như vậy đâu có được.
Nè, giận á thì làm cho có lợi kìa, chứ giận á mà làm cho có hại á thì bậy lắm.
Từ hồi sớm mơ tới bây giờ, tôi nằm tôi suy nghĩ. Tôi thấy cái đời của tôi tới đây đã cùng đường rồi. Chị nghĩ lại mà coi. Hồi trước chồng tôi trọng tôi, con tôi thương tôi, mà tôi phủi hết thảy đặng tôi đi theo nó. Bây giờ nó bỏ tôi thì có thể nào mà tôi sống được chứ.
Cô Anh nói dứt lời rồi nằm lăn ra trên đi văn khóc tức tưởi. Cô Tuyết phải tìm lời an ủi, cô viện đủ lý do, cô nói đủ cách cho cô Anh, một hồi mới hết khóc. Nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn sầu não, cho nên sắc mặt không được vui. Cô Tuyết muốn cô Anh khuây lãng, cho nên biểu cô sửa soạn đi ra nhà cô để tối đi cô hát. Cô Anh từ chối không chịu đi. Đến chiều khi cô Tuyết về rồi thì cô Anh vô trong phòng khép cửa lại mà nằm, không chịu ăn uống gì hết. Buổi chiều hôm đó vào lối 5 giờ tan học, cô Lý ở trong trường bước ra, thấy trời mát mẻ cho nên cô tính thủng thẳng đi bộ để về nhà. Đi tới ngã tư, thấy xe cộ dập dìu, cô liền đứng nép bên đường, đợi bớt xe rồi sẽ băng qua đường. Thình lình cô nghe ở phía sau cô có tiếng kêu. Cô quay lại thì thấy cô Oanh đang đi tới, y phục cũng sắc sảo, son phấn cũng điểm tô. Nhưng mà bây giờ thì cô hình vóc ốm o, mặt thõm lại và diện mạo coi buồn bực lắm, chứ không còn vui vẻ như ngày xưa nữa. Tới chừng tới gần, cô anh mới lên tiếng hỏi.
Con Yến của tôi đâu chị? Dạ nó ở nhà. Hôm nay nó đau cho nên không có đi học. Nó đau bệnh gì? Đau nhiều hay đau ít? Hôm bữa đó, nó bệnh nặng quá làm cho tôi hết hồn. Tưởng là không xong rồi chứ. Nó bị ban trắng, nằm mê man cho tới 2-3 ngày vậy đó. Phải rước đốc tờ tới coi mạch, chích thuốc cho nó. Bữa nay thì nó mới đỡ đỡ chút xíu. Ông đốc tờ nói bây giờ thì không có lo rồi, nhưng mà nó cũng phải còn uống thuốc tiếp, còn phải cử gió, tại vì nó cũng còn yếu lắm. Cho nên cứ để cho nó nằm ở trong nhà, chưa có dám cho nó ra ngoài cửa.
Cô anh nghe cô Lý kể lại như vậy thì cô rơi nước mắt. Cô cúi mặt xuống và nói nho nhỏ.
Trời ơi, con của tôi đau như vậy mà tôi có hay đâu. Tôi tưởng bữa nay nó cũng đi học, cho nên tôi đón đặng gặp nó một chút. Té ra nó không có đi học. Bây giờ làm sao mà gặp mặt nó được bây giờ?
Cô Lý nhìn thấy thái độ của cô anh hình như khác hơn hồi trước, lại nghe cô than mấy lời như vậy nữa, thì biết là hình như cô đã thay đổi. Có lẽ cô đã hối hận những việc làm của cô trước đây, bởi vậy cô Lý mới lên tiếng hỏi.
Chị muốn gặp con Yến hay sao? Nhưng mà nếu mà chị muốn gặp á, thì đi về trên nhà, đi chị, về thăm nó một chút. Nó biết chị về á, chắc là nó mừng lắm đó. Chị ơi, tôi không có còn mặt mũi nào mà trở về đó nữa đâu. Tại sao vậy? Nhà chị thì chị về, có sao đâu mà ngại. Tôi bỏ chồng rước con mà đi. Bây giờ mà tôi trở về thì kỳ lắm. Bộ chị sợ gặp ảnh hả? Không có gặp đâu mà ngại. Ảnh đi làm việc tới 7 giờ mấy ảnh mới về. Bây giờ mới có 5 giờ mà gặp giống gì. Nè, chị lên thăm con Yến một chút, đặng nó mừng, hoặc mai ra nó mau mạnh. Dầu tôi không có gặp thầy đi nữa, mà sau này người nhà nói lại cho thầy hay thì kỳ cho tôi lắm, chị Lý à. Việc đó có hại gì đâu. Chị hay con Yến đau, nên chị về thăm nó một chút. Dầu ảnh hay thì hay chứ. Chị đi với tôi đi. Nếu mà chị không muốn cho ảnh gặp, thì gần 7 giờ chị đi trước đi. Như vậy thì có gặp được đâu.
Cô anh nghe cô Lý nói như vậy thì đứng do dự một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Tôi muốn thấy mặt con tôi một lần chót. Nếu không về nhà thì làm sao mà thấy mặt nó được. Mà về thì khó quá.
Cô Lý thấy cô anh đã muốn siêu lòng, cho nên cô cứ theo thôi thúc riết, làm cho cô anh không thể từ chối được nữa, phải đi theo cô lên đường Popper. Lên đến nhà thầy Thiện, cô Lý thấy cửa khép kín, cô nắm chốt mở ra, rồi đứng ném một bên và lấy tay xô cô anh vào nhà. Cô anh về nhà mình mà trong lòng hồi hộp, ái ngại, dường như là kẻ gian lén vô nhà lạ. Cô bước nhẹ nhẹ với gương mặt tái xanh. Còn Sáu nghe tiếng mở cửa lộp cộp thì ở trong buồng lật đật bước ra. Nó thấy cô anh thì chỉ la lên được một tiếng cô, rồi đứng trân trân nhìn chưng hửng. Cô Lý lúc này mới lên tiếng hỏi.
Sáu, em đâu rồi?
Con Sáu chỉ vô trong buồng rồi vặn đèn lên cho sáng. Cô anh đi trước, cô Lý theo sau để bước vô buồng. Con Yến đang đắp mền nằm trên giường, nó thấy cô anh thì la lên một tiếng má mà thôi chứ không nói được nữa. Cô anh cảm xúc quá, không kể phải quấy xấu tốt gì nữa, cô chạy ùa lại ôm con vừa khóc vừa nói.
Yến ơi, má có tội với con nhiều lắm. Má có tội với con. Má còn được nghị lực mà bước vô cái nhà này đây á, là vì má nhớ tới sự má lìa con năm ngoái. Thì má ăn năn lung lắm, cho nên má phải về đây để thấy con một lần chót. Và xin con, chừng khôn lớn rồi á, thì con đừng có khinh bỉ má, đừng có thù oán má mà tội nghiệp má với con.
Con Yến nó ôm cổ cô anh cứng ngắc. Nó cứ nhìn trân trân, nước mắt nó chảy ròng ròng mà không nói được tiếng nào hết. Còn cô Lý thì thấy tình cảnh mẹ con bịm rịm như vậy, cô cũng cảm động, cho nên cô ngồi xuống cái ghế giữa cửa buồng mà cũng rơi nước mắt. mẹ con cô anh ôm nhau khóc một hồi rồi, con Yến nó mới thỏ thẻ nó lên tiếng hỏi má nó.
Má, từ rày sắp đi má đừng có đi nữa nghe má. Má đi còn nhớ má, con buồn lung lắm má ơi.
Cô Lý nghe con Yến nói như vậy thì cô cũng xen vào và lên tiếng nói tiếp.
Chị có nghe cháu nó nói hay không? Tôi nói là nó nhớ chị nhiều lắm mà.
Má lén về má thăm con một chút mà thôi, chứ má ở với con sao được. Má, con không cho má đi nữa đâu.
Không được đâu con ơi. Con thấy mặt má mà, mặt con không gớm, không ghét, thì đã đủ cho má vui lòng phỉ dạ nhiều rồi. Má không dám mong được ở chung với con nữa đâu Yến ơi.
Sao má không chịu về ở với con?
Tại vì má nhớ nhuốc lắm. Má không có dám ngó mặt ba con nữa. Mà má nghe con kêu bằng má thì má cũng hổ thẹn quá. Con còn khờ dại, con không hiểu tâm sự của má được. Để chừng con lớn khôn rồi, con sẽ biết tại sao mà má bỏ con, rồi má không thể trở về ở với con được nữa.
Quả thật con Yến còn nhỏ, không hiểu được tâm hồn của mẹ nó. Bởi vậy nghe mẹ nó nói không thể về ở với nó được nữa thì nó buồn, cho nên nó lại tiếp tục khóc. Cô Lý thấy như vậy thì mới xen vô nói với cô Oanh.
Chị à, người có lỗi mà biết ăn năn thì có lẽ người ta biết dung thứ cho được. Tôi biết là tuy chị phụ ảnh, nhưng mà ảnh vẫn thương chị luôn luôn. Tôi tưởng nếu chị đợi ảnh về, chị xin lỗi với ảnh, thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm, đặng vợ chồng tái hiệp, để cho mẹ con được trùng phùng.
Làm sao mà như vậy được chị? Cho dù ba con Yến nó có tha lỗi cho tôi đi nữa, tôi cũng phải tự xét mình mà tôi phạt lấy tôi. Người đã phạm lỗi với gia đình thì không phép mong hưởng hạnh phúc của gia đình nữa.
Phải, chị nói đúng. Hễ có tội thì phải ăn năn sám hối mà chuộc tội. Mà cái quan niệm về phong hóa như vậy á, tôi e là nó hẹp hòi lại dị kỷ. Bởi vì mình lo cho được phần mình, còn mình không có kể tới người khác.
Tôi có tội thì tôi phải lo đền tội của tôi, chứ còn lo cho ai được nữa hả chị?
Chị phải lo cho con Yến kìa chứ. Chị quyết chí, chị quyết thí thân đặng chuộc tội cho chị, mà chị nỡ đành bỏ con của chị để cho nó sầu não, để cho nó thương nhớ chị hoài hay sao?
Con Yến hồi nãy giờ nghe hai người nói chuyện thì nó không hiểu gì hết, mà tới chừng nghe cô Lý nhắc tới tên của nó thì nó lại khóc ré lên. Cô Oanh một đằng thì mắc cỡ với chồng, một đằng thì thương con. Cô bối rối lắm không biết tính làm sao, cho nên chỉ biết ngồi mà khóc. Cô Lý thấy vậy lên tiếng thôi thúc thêm.
Chị phải nghe lời tôi. Chị ở đây mà đợi ảnh về rồi xin lỗi với ảnh, đặng vợ chồng sum hiệp lo mà nuôi con nghe chị.
Không được đâu, khó lắm.
Tôi nói là không có khó đâu. Tôi sẽ giúp lời năn nỉ với ảnh cho. Tôi dám chắc á, hễ ảnh thấy chị ăn năn á, thì ảnh tha thứ hết thảy á.
Cô Anh nghe nói như vậy thì cô ngồi cô suy nghĩ một chút, xong cô mới đứng dậy và lên tiếng nói.
Tôi bây giờ như người đi lạc trong rừng lúc ban đêm, không có biết đường xá ở đâu mà ra. Từ ngó tứ hướng đều thấy tối mò. Tôi bối rối lắm. Chị phải để cho tôi định trí mà suy nghĩ rồi tôi mới nhất định được. Thôi, đã gần 7 giờ rồi. Thôi, để tôi đi một chút. Chừng ba con Yến về ăn cơm á, rồi tôi sẽ trở lại.
Cô bước lại cúi xuống ôm con và hôn con Yến và lên tiếng nói với con.
Yến, con phải để cho má đi. Rồi chừng 9 giờ má sẽ trở lại nghe con.
Má có chắc là má trở lại hay không?
Chắc, má sẽ trở lại năn nỉ với ba con, đặng về ở mà nuôi con. Má hứa với con là má chẳng thèm ra khỏi nhà này. Má lo nấu cơm cho con ăn, lo may áo quần cho con bận.
Con Yến nghe mẹ nó nói như vậy thì nó vui lắm, nó nhẽ miệng cười với mặt rất là hân hoan. Nó lên tiếng nói tiếp:
"Để ba con về rồi con nói trước cho ba con hay, đặng ba để cửa mà chờ má nha má."
Con đừng có nói trước, để thình lình đi rồi má tính. Má tiện giờ nào thì má về giờ nấy. Con nhớ chừng ba con về á, con đừng nói lại có má về thăm con nghe không? Đừng nói gì hết nghe Yến. Yến, con hứa với má như vậy nghe Yến.
Má không muốn cho con nói thì thôi.
Con đừng có nói gì hết nghe.
Nói đến đây cô anh mới đứng dậy quay lại nói với cô Lý:
"Thôi, để tôi đi, chứ nếu tôi ở nán lại sợ thấy về rồi thấy gặp chừng 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ tôi sẽ trở lại. Chị làm ơn lát nữa ăn cơm rồi á, chị qua bên này ngồi chơi mà đợi tôi. Đặng chừng tôi lại á, chị nói giúp cho tôi được không?" "À được, để ảnh về ăn cơm đi rồi thì tôi qua. Tôi cảm ơn chị. Mà chị làm ơn chị dặn giùm con Sáu á, với chị nấu ăn phải kín miệng. Lát nữa thấy về á, đừng ai nói là có tôi lại đây nghe không? Đừng có nói trước cho thầy biết làm gì nha." Được rồi, để tôi dặn hai người đó cho."
Cô anh hung con một lần nữa rồi mới đi ra cửa. Bây giờ thì nét mặt của cô coi vui vẻ hơn hồi cô mới bước vô trong nhà. Cô Lý đi ra đằng sau dặn con Sáu và chị Thình như lời đã hứa với cô anh. Xong rồi cô mới về nhà mình để ăn cơm. Khoảng gần 8 giờ rưỡi, cô Lý ở bên nhà nhìn qua thấy cửa khép, nhưng mà trong nhà nghe tiếng thầy Thiện nói chuyện với con ở phía trước. Cô mới mở cửa bước vô thì thấy con Yến đang nằm tại đi văn, thầy Thiện thì đang sửa soạn rót thuốc cho nó uống. Cô khép cửa lại vì sợ gió lọt vào lạnh con Yến, nhưng mà cô khép sơ sơ có ý để cửa chờ cô anh tới. Chừng cô tới thì cô xô cửa mà vào khỏi cần phải kêu mở cửa. Cô đến ngồi dựa bên con Yến chờ thầy Thiện rót thuốc vào ly, rồi cô đỡ nó dậy đưa thuốc cho nó uống. Bữa hôm nay con Yến nó vui lắm, nó bình tĩnh hơn mấy bữa trước nhiều. Nó uống thuốc xong rồi cô để cho nó nằm xuống, kéo mền đắp cho nó rồi mới quay sang hỏi thầy Thiện:
"Anh coi con Yến bữa nay nó có khá hơn không?"
"Phải, hôm nay thấy nó đỡ nhiều lắm á."
"Mà hồi nãy nó có ăn cơm không anh?"
"Có, nó ăn đâu được 2 phần chén. Bác sĩ dặn nó phải nhử nó từ từ, chứ đừng cho nó ăn nhiều quá. Bởi vậy tôi cũng không dám ép cho nó ăn nhiều nữa."
"Ăn cơm nhiều á nó nặng bụng chứ cũng không có ích gì. Nó ăn sữa bột á thì cũng bổ rồi. Chà, mà anh mất đi làm việc, không biết con Sáu nó ở nhà nó có biết khuấy sữa cho em uống hay không đó."
"Tôi có chỉ cho nó làm được mà."
"Ê, con nít á mà không có mẹ, lúc mà nó đau bệnh á thiệt là khó hết sức á. Đâu có ai mà nuôi con cho bằng mẹ được. Mình phó thác cho mấy đứa ở trong lòng á đâu có yên đâu."
Thầy Thiện nghe cô nói mấy câu như vậy thì nhíu mày, bước lại cái ghế để dựa vách mà ngồi, rồi khoanh tay cúi mặt xuống đất coi bộ lo ra. Cô Lý ngó chừng ra cửa có ý trông cô anh đến. Trong nhà đang im lìm, bỗng nhiên cái đồng hồ treo trên vách gõ 9 tiếng. Con Yến vụt lên tiếng nói:
"Ý, 9 giờ rồi, sao má chưa về nữa không biết à?"
Cô Lý lấy tay khều khều con Yến nhẹ nhẹ, mắt thì ngó thầy Thiện. Thầy Thiện thở dài một hơi rồi mới lên tiếng nói:
Má con ở đâu mà về con? Ba dặn con đó, thôi quên đi, đừng có nhớ tới má nữa. Con nhắc làm gì con?"
"Má nói 9 giờ này má về rồi ở luôn mà nuôi con mà. Má nói má không có đi đâu nữa hết á."
"Bộ con nằm mơ hả con? Làm sao mà về đây được đâu mà con trông, con ngóng. Mặt mũi nào mà về tới cái nhà này nữa. Thôi đi con quên đi. Con đừng có thèm nhớ tới người đó nữa."
Cô Lý liếc mắt nhìn thấy thầy Thiện nói với con như vậy mà thầy ứa nước mắt, thì cô mới xen vào và lên tiếng nói:
thái độ của chị Oanh á, đối với con thì thiệt là vô tình lắm. Nhưng mà đối với mẹ đó, thì con có biết phải quấy gì đâu. Nó chỉ biết thương mà thôi. Anh biểu con Yến á, nó đừng có thèm nhớ tới má nó nữa. Tình mẹ con làm sao mà không nhớ cho được hả anh?
Thì dĩ nhiên con nào mà không thương cha, kính mẹ. Nhưng mà mẹ đó cũng phải giữ tròn đạo mẹ mới được chứ. Hễ mẹ mà làm trái đạo rồi đó thì con đâu có cần phải thương nữa, cũng không cần phải kính làm gì nữa cô.
Anh nói như vậy là gắt gao quá à.
Thì tôi chỉ nói theo lẽ phải chứ gắt gao gì đâu cô.
Xưa rài á, em thấy anh buồn cho nên chẳng có bao giờ em nhắc tới chị Oanh. Bữa nay sẵn dịp anh nói tới cái chuyện của chị á, vậy em xin phép anh cho em nói ít điều.
Cô muốn nói cái gì? Cô Lý lúc này nhìn ra cửa vẫn chưa thấy cô Oanh. Cô tiếc lắm. Phải chi mà lúc này cô Oanh bước vô thì rất là tiện. Cô không đợi được nữa cho nên cô bắt đầu lên tiếng.
Mấy người mà theo đạo Phật á, thì họ thường nói theo kinh Phật thì loài người á, trầm luân trong khổ ải, không có thoát khỏi vòng luân hồi. Ấy là tại mắc ba cái nghiệp chướng: tham, sân, si. Chị Oanh đi lạc đường. Em tưởng có lẽ chị mắc ba nghiệp chướng ấy cũng như muôn ngàn người khác. Vậy tuy anh nó không tin ngưỡng đạo Phật, song em cũng xin anh á, hãy lấy lòng từ bi mà tội nghiệp cho thân phận của chị, chứ đừng có ghét, đừng có phiền chị chi.
Tiếc là tôi không phải là Phật, thì làm sao mà tôi có được cái lòng từ bi giống như Phật được cô. Cô nói thì cũng đúng. Vợ tôi đó, nó hư là tại vì trong lòng nó không có đạo đức, cho nên nó bị cái nghiệp chướng nó lôi cuốn, nhất là cái tham với cái si. Tại tham cho nên nó thấy người ta giàu thì nó cũng muốn giàu như người ta. Tại si cho nên nó vui chơi rồi nó mê mệt, nó không còn biết tốt xấu phải quấy gì nữa hết trơn. Tôi nghĩ kỹ cả năm nay rồi, tôi tìm ra được cái gốc tội lỗi của vợ tôi. Mà tìm được cái chứng bệnh đó. Tiếc là bệnh nhân đã chết cho nên nó không còn ích lợi gì nữa hết á.
Anh nói nếu mà anh biết chị Oanh hư là tại tam chướng lôi cuốn thì anh phải tội nghiệp cho chị mới phải chứ.
Nói thì nói như vậy thôi chứ tôi cũng đâu có thù oán, cũng đâu có oán hận gì đâu. Tôi chỉ ráng tôi xóa mất ở trong đầu tôi những cái hình dạng, những cái dấu tích của vợ tôi mà thôi.
Em biết hồi trước á, anh thương yêu chị Oanh nhiều lắm. Em chắc dù thế nào đi nữa anh cũng không có quên chị được.
Dù không quên thì cũng phải ráng mà quên cô. Cô có biết tại sao vợ tôi nó bỏ tôi, rồi nó bỏ tôi rồi nó đi làm cái gì hay không?
Mỗi ngày em bắt đi dạy học, em có đi đâu mà biết.
Tôi thì tôi biết. Con vợ tôi nó đi chơi, rồi nó gặp ông hội đồng đàn nói dốc sao đó, rồi có tiền nhiều nữa, thấy ông ở nhà lầu đi xe tốt cho nên nó mê, nó bỏ chồng bỏ con mà đi theo ổng. Cả năm nay đó, mướn đâu cái nhà ở đâu đó trong cây quéo đó để cho ông hội đồng đàn ổng tới lui. Tuy là tôi không nói ra nhưng mà tôi biết chứ. Lên xe xuống ngựa vui chơi dữ lắm. Mới đây đó tôi có nghe hình như ông hội đồng đàn đó đã cưới vợ rồi, chắc là ổng bỏ nó rồi hàng sao đó. Để coi đó, tôi cũng ráng tôi chống mắt tôi coi. Nó bỏ thằng cha nó ra rồi đó thì nó sẽ lấy ai nữa.
Vậy thì anh biết rõ ràng quá, chứ em á, em không có biết cái gì hết á. Chẳng kể tới việc gì khác nữa làm gì. Chị Oanh bỏ anh mà đi á thì đã lỗi với anh nhiều lắm rồi. Tuy vậy á, mà người có lỗi nếu biết ăn năn thì em nghĩ có lẽ cũng dung chế được chút đỉnh chứ, phải không anh?
Không có được cô. cái lỗi nào khác đó thì còn có thể tha thứ được, chứ mà bỏ chồng mà theo trai đó là không có thể nào mà tha thứ được hết trơn á. Tôi là người có học cho nên tôi cũng ráng tôi dằn lòng lắm. Tôi khỏi chết mà tôi cũng không có giết nó chết á là may lắm rồi. Tôi tưởng cô thấy tôi dằn được đó là cô nghĩ là tôi không có đau đớn trong lòng sao? Cô Lý nghe nói như vậy thì cô chỉ lắc đầu. Cô lại tiếp tục ngó chừng ra cửa, cũng không thấy dạng của cô Oanh đâu cả. Cô mới lên tiếng nói:
Nếu mà anh đã nói vậy thì cái đời của con Yến chẳng bao giờ nó được sum họp với mẹ nó.
Ôi, mẹ mà như vậy đó, nếu mà biết điều biết ăn năn đó thì lại càng phải xa lánh con mình chứ gần làm cái gì. Cô Lý có lòng muốn kéo cô Oanh trở về con đường phải, mà đợi hoài không thấy cô Oanh trở lại. Nghe thầy Thiện bày tỏ ý tứ của mình như vậy nữa thì cô cũng không biết làm sao mà khuyên giải tiếp. Cô ngồi nói chuyện đến 11 giờ mà cũng không thấy bóng dáng cô Oanh. Cô nghĩ ngồi khuya hơn nữa thì thất lễ, cho nên cô bắt buộc phải đứng dậy từ giã mà về. Thầy Thiện bồng con Yến vô trong mùng rồi đóng cửa đi ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, cô Lý đi dạy học về, cô nhận được một phong thư của người phát thư đem đến mà phát. Cô mở thư ra và đọc được bức thư của cô Oanh với những dòng chữ như sau:
Chị Lý ơi, tôi xin chị tha lỗi cho tôi, vì tôi đã hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó thì tôi lại bội ước. Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi hồi hôm này thì chị sẽ thật sẵn lòng mà tha lỗi cho tôi liền. Y theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con tôi, nên hồi hôm lúc 9 giờ thiệt tôi có trở về nhà tôi. Mà khi bước nhẹ nhẹ vô gần tới cửa thì tay chân tôi bủng rủng, tâm hồn của tôi rối loạn. Tôi không còn nghị lực mà xô cách cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ở bên ngoài, tôi lén dạch một góc bàn cửa sổ mà dòm. Tôi thấy chị ngồi bên con Yến, còn chồng tôi thì ngồi cái ghế để dựa bên vách. Chị Lý ơi, tôi vừa thấy mặt chồng tôi thì sự hổ thẹn nó kéo tới, bao phủ cả mặt mày tôi, cả thân thể tôi. Nó làm cho tôi run rẩy, buồn tủi, sợ sệt, không dám ngó chồng tôi nữa. Tôi bước lại đứt núp trong góc tối. Dường như tôi sợ người đi ngoài đường ngó thấy hình dạng tôi, rồi tôi càng bắt cỡ thêm nữa. Lúc ấy tôi nghe chồng tôi nói: Con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ, xong làm mẹ thì phải giữ tròn đạo mẹ mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi thì con cần gì phải thương phải kính nữa làm gì. Chị Lý ơi, mấy lời đó chánh đáng biết chừng nào. Mẹ mà không biết giữ tròn đạo mẹ thì sao còn mong cho con nó thương, nó kính. Tôi đã lỗi đạo làm vợ mà cũng lỗi đạo làm mẹ, thì tôi còn can đảm nào mà dám bước vô trường mặt đặng xin lỗi với chồng và nựng nịu con. Nghe mấy lời của chồng tôi nói thì tôi liếu xíu bước ra đường mà đi liền, đi mau lắm, đi mà không biết đi đâu như là người mất trí. Đi một hồi tới cầu Kiệu, tôi đứng giữa lan can cầu mà ngó mông. Tôi ngó lại cái đường dĩ vãng, rồi tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi, thì tôi càng thêm đau đớn, thêm hổ thẹn. Nên tôi kéo xe trở về chỗ tôi ở, rồi tôi mới viết thơ này và xin lỗi với chị. Chị Lý ơi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm. Làm vợ mà không giữ được tiết hạnh với chồng, làm mẹ mà không biết thương yêu con. Cái đời của tôi là cái đời của đàn bà nhơ nhuốc. Xin chị chẳng nên thương xót an ủi nữa làm gì. Chị hãy bỏ phức đi, cũng như bỏ đi một cái gì hôi thối nhất ở trên đời. Đừng có tính tới chuyện vớt làm gì. Chị Lý ơi, kể từ bữa nay chị sẽ hết gặp mặt tôi.
Vậy trước khi tự biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng này với chị và yêu cầu chị. Nếu thiệt chị có lòng bác ái, thì xin chị hãy nhận lời cầu xin của tôi. Tôi chỉ xin chị hai điều. Thứ nhất, tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi, mà tôi chưa biết hổ phận. Tôi còn cái óc đê tiện, đến nỗi nói với chị những lời cay đắng, có thể phạm tới danh giá của chị. Ngày nay, tôi đã thấu rõ chị trong sạch, chị cao thượng, chứ không phải nhơ nhuốc thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu xin chị thương giùm thân phận khốn nạn của tôi, mà tha thứ cho cái thái độ thấp hèn của tôi lúc trước. Thứ nhị, tôi không thể thấy mặt chồng tôi, mặt của tôi cũng không được phép gần con tôi nữa. Mai tôi được biết chị thương phận tôi, thương con tôi và tội nghiệp cho thân của chồng tôi. Chị, tôi chắp tay khẩn cầu chị, hễ có thương thì xin chị thương cho trót. Chị làm ơn thay thế giùm cho tôi, mà kéo đứng dậy cái gia đình tôi đã xô ngã. Chị khuyên giải cho chồng tôi hết buồn rầu. Chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng tôi vui hưởng, mà quên những cái nỗi đau đớn, chán ngán. Chị dưỡng nuôi, dạy dỗ giùm con Yến, đặng ngày sau nó lớn khôn, nó khỏi xa ngã như tôi. Chị Lý ơi, những lời tôi nói đây là lời tâm quyết, chứ không phải lời đắng cay như trước đâu. Xin chị thương và lãnh cái lời trối cuối cùng của kẻ bạc mạng này. Tôi hết sức trông cậy nơi chị, xin chị cho phụ lòng tôi. Trước khi dứt lời, tôi còn xin chị một điều này nữa. Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó khôn lớn, nó đừng có khinh bỉ mẹ là người đã sanh ra nó, là người tuy nhớ chuốc nhưng biết hổ thẹn, biết ăn năn. Chào chị, Quanh Bái Thơ.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện cô Lý. Sau khi đọc bức thư từ giả của cô Oanh, cô đọc xong thư rồi cô ngồi tư lự, vừa tội nghiệp cho thân phận của cô Oanh, vừa ngại về chuyện của cô nhờ mình. Cô Oanh xin điều thứ nhất thì dễ, cho nên cô sẵn lòng cô nhận lời ngay, không do dự chút nào hết. Còn điều thứ hai thì quả thật khó quá, cần phải suy nghĩ lại, không thể ưng chịu liền. Cứu chữa một người mang chứng bệnh về tình ái đâu phải là chuyện dễ, huống chi mình chưa biết người bệnh đó có chịu để cho mình cứu hay không, mà mình dám nhận lãnh cái trách nhiệm đó. Cô Lý suy nghĩ một hồi rồi cô mới xếp lá thư lại đem vô trong tủ mà cất. Cô bước qua nhà kế bên thăm con Yến. Con nhỏ thấy cô bước vô thì nó lên tiếng hỏi.
Hôm qua má con nói đi một chút rồi trở về mà sao đi mất tiêu luôn. Cô có gặp má con hay không cô?
Cô Lý nghe con bé hỏi thì trong lòng bối rối lắm, nhưng phải ráng mà đáp dối.
Cô không có gặp. Chắc là má con mắc công việc gì đó nên chưa có về được. Thôi, con ráng uống thuốc cho mạnh đi, rồi ít bữa nữa má con về.
Bữa nay con mạnh rồi.
Con còn yếu lắm, chưa có mạnh đâu. Nè, mà con có muốn uống sữa hay không?
Con mới uống hồi nãy rồi, con không muốn uống nữa đâu.
Thôi, con đi nằm nghỉ đi, rồi tối ăn cơm nha.
Cô nói xong, cô đắp mền cho con Yến rồi quay trở về nhà của mình. Ăn cơm xong, cô cứ nằm suy nghĩ hoài, lo cho cô Anh buồn bực, quẫn trí rồi có thể tự tử. Cô muốn đưa cái bức thư cho thầy Thiện coi và xin thầy đi kiếm vợ mình để cứu giùm sinh mạng của một người có lỗi nhưng đã biết tự hối lỗi. Ngặt vì trong bức thư đó có đoạn sau không nên để cho thầy Thiện đọc được. Bởi vì vậy cho nên cô bối rối không biết là phải tính làm sao. Đêm hôm đó, cô cũng qua nói chuyện chơi với thầy Thiện, nhưng mà cô có vẻ bắt đầu ái ngại, không dám nhắc tới cô Oanh nữa. Tối bữa ngày hôm sau, ăn cơm xong, cô Lý vẫn nằm trên ván suy nghĩ việc của cô Oanh. Lúc đó thầy Thiện đi làm về, Thầy không về nhà mà đi thẳng vô nhà của cô Lý, đưa tờ báo cho cô và lên tiếng nói:
"Nè, cô đọc cái bài đàn bà rửa nhục ở chương đầu nè, rồi lát nữa ăn cơm tôi qua tôi nói chuyện. Thiệt là khốn nạn quá chừng luôn đó."
Thầy nói xong rồi quầy quả đi trở về. Cô Lý mới mở tờ báo ra và cô lẩm bẩm đọc:
"Ông hội đồng D ở chợ quán, mới cưới vợ mấy bữa xài. Chiều hôm qua lối 5 giờ, vợ chồng ông ngồi xe hơi đi dạo ngoài Sài Gòn. Xe ngừng lại đường Catinat, ông dắt bà bước xuống, tính đi bộ đặng xem đồ ở trong mấy nhà hàng chơi. Cô O trước kia là vợ của MTH, làm việc trong một hãng lớn ở Sài Gòn. Cô ngồi xe kéo đi ngang qua, vừa thấy ông hội đồng D thì biểu Sa Phu ngừng lại, rồi cô bước xuống chặn ông hội đồng D mà nhiếc mắng nhiều tiếng nặng nề, không thể biên lại đây được. Ông hội đồng D hổ thẹn với bà vợ mới, lại cũng hổ thẹn với nhiều người khác tụ lại coi đông đúc, cho nên ông biểu sớp phơ chạy đi kêu một thầy đội tuần cảnh đặng bắt người làm nhục ông giữa đường trước mặt công chúng. Vừa nghe biểu kêu đội tuần cảnh thì cô O càng giận thêm nên la lớn: "Mày đã làm cho tao nhơ danh sủ tiết mà mày không biết ăn năn, rồi bây giờ mày muốn hại cho tao ở tù nữa hả?" Cô vừa nói vừa mở bóp lấy ra một ve nước phỏng, rồi mở nút tạt hết ve thuốc đó vào mặt ông nọ. Vì cô làm lẹ làng quá, hội đồng D không dè mà đề phòng nên nước thuốc trúng phỏng mặt ông hết phân nửa. Thầy đội tuần cảnh lại tới, thấy chuyện như vậy liền biểu sớp phơ chở ông hội đồng lại nhà thương, và bản thân của thầy đội bắt cô O mà dắt về bót. Trước mặt ông cò, cô O khai rằng vì năm ngoái hội đồng D khuyến dụ làm cho cô bỏ chồng bỏ con mà theo ông, rồi bây giờ ông lại bỏ cô mà cưới vợ khác. Cô lấy làm uất ức trong lòng, không thể chịu được, cho nên cô phải trả thù rửa nhục. Dầu quan trên định tội thế nào, cô cũng cúi đầu ưng chịu hết thảy. Ông cò lấy khai, lập di bằng theo phép. Nghe nói sớm mai này đã giải nội vụ đến quan biện Lý rồi.
Cô Lý đọc hết bài báo, cô lắc đầu, chắc lưỡi, thở dài, não nề cho thân phận của cô Oanh. Cô cứ cầm cái tờ báo rồi ngồi trân trân, cho đến lúc thầy Thiện ăn cơm xong rồi đi qua, cô mới lật đật đứng dậy, nhắc ghế mời thầy ngồi. Thầy Thiện lên tiếng hỏi cô Lý:
Cô nghĩ thử coi, cái cô mà người ta ghi là cô O ở trong bài nhật trình đó có phải là vợ tôi không?"
"Dạ, thì chắc là chị rồi chứ ai. Tội nghiệp quá à. Chị đã ăn năn sầu não mà còn sanh chuyện làm gì cho phải chịu tù tội vậy không biết nữa.
Thế mà gieo cái nhân mà không lành đó thì sẽ gặp cái quả hung dữ như vậy thôi chứ làm sao giờ.
Bây giờ anh tính phải làm sao?"
"Làm sao bây giờ? Tôi với người đó đâu có dính dáng gì tới nữa. Tình vợ chồng đó đã cắt rồi, mà người ta cắt đoạn chứ đâu phải là tôi đâu. Cho nên bây giờ có chết thì cũng kệ, chứ nói gì tới chuyện mà ở tù."
"Anh, bộ anh không thương con Yến hay sao?"
"Cô hỏi sao kỳ vậy? Con tôi mà sao tôi không thương?"
"Nếu mà anh thương con Yến thì anh phải thương giùm mẹ nó nữa chứ. Chị Oanh á, chỉ có lỗi với anh á thì anh giận đã đành, còn con Yến nó đâu có lỗi gì đâu. Mà tôi coi ý của nó đó thì thương nhớ má nó nhiều lắm, sao anh nỡ nào tuyệt tình mẫu tử của nó."
Thầy Thiện nghe cô Lý nói như vậy thì chống tay lên trán mà suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Cô Lý thấy vậy thì cô mới lên tiếng nói tiếp:
"Bây giờ thì em xin nói thiệt với anh. Chiều bữa hôm kia đó em có gặp chị Oanh. Chị đứng ở gần cửa trường học tính đón mà thăm con Yến. Chị nói chuyện thì em hiểu là chị ăn năn nhiều lắm, và còn muốn tự tử, cho nên chị quyết thấy mặt con một lần chót rồi chết. Nghe nói con Yến nó bệnh, chị mới lén anh để về nhà thăm nó. Mẹ con gặp nhau khóc lóc nhiều lắm. Em tưởng là nếu mà anh thấy cảnh đó đó, thì không thể nào mà anh không dung thứ để cho mẹ con chị được sum hiệp. Em khuyên chị là ở đợi anh về, rồi năn nỉ xin anh tha lỗi cho. Nhưng mà chị hổ thẹn quá, không có dám ở. Chị đi, chị có hứa đó là chừng 8-9 giờ sẽ trở lại. Cái bữa hôm đó em qua nhà anh ngồi chơi khuya, là có ý đợi chị Oanh về. Té ra, chờ tới 11 giờ mà không thấy. Chiều hôm qua đó, em có tiếp được thơ của chị. Chị nói là đêm đó chị có về, nhưng chị hổ thẹn quá, không dám gặp mặt anh, nên chị đứng ngoài cửa một hồi, rồi chị lén đi nữa, không có dám vô. Theo lời than thở trong thơ đó đó, thì em sợ chị cuồng trí, nản lòng, rồi chị tự giận. Em không về, chị quyết làm dữ với kẻ kẻ mà gạt gẫm, báo hại chị ra nông nổi như vậy.
Cô có về, hèn gì tối hôm đó đó, con Yến nó nghe đồng hồ gõ 9 giờ đó, thì nó hỏi tôi sao má nó chưa về. Mà tôi nghe nó nói vậy tôi đâu có hiểu, tôi cứ tưởng là nó nhớ má nó rồi nó nằm mơ. Rồi, à mà cô nói, cô gửi thơ cho cô, cô nói cái gì đâu, cô có thể cho tôi coi thử được không? Cô Lý không muốn cho thầy Thiện coi bức thư cho nên cô ấp úng kiếm cách nói dối.
Em bỏ quên trong trường học chứ em không có để ở nhà. Trong thơ cũng không có nói cái gì lạ, chỉ có than thở, chỉ nói chị ăn năn nhiều lắm. Bây giờ chị biết kính chồng, chị biết thương con, mà tại vì chị hổ thẹn, mắc cỡ quá, cho nên không thể trở về được thôi.
Thì đúng như vậy chứ làm sao mà về được nữa.
Anh à, em xin anh bớt giận, kẻo tội nghiệp cho con Yến mà.
Nè, cô cũng biết đó, hồi trước đó, tôi thương vợ tôi lắm. Nhưng mà bởi vì thương nhiều quá đó, bây giờ đó, mới buồn nhiều, không thể nào mà bù lấp được đâu cô.
Em thấy con Yến, hễ nghe nhắc tới má nó đó thì nó buồn hiu à, cho nên thấy thương quá anh à.
Đàn bà đó mà có chồng rồi đó, mà gian dâm đó, thì cái tội nó nặng lắm, không thể nào tha thứ được. Nếu mà đàn ông mà tha thứ những người như vậy đó, thì cái nền phong hóa luân lý đó, nó đảo ngược hết. Cả năm nay rồi, tôi suy nghĩ kỹ lắm. Tình ái đó, về hình thức đó thì nó mong manh lắm. Phải về cái hình thức mà phải ái tình, mà phải về tinh thần kìa, nó mới lâu bền. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ ra được như vậy rồi đó, thì nó cũng đã muộn rồi. Bởi vì qua một lần thí nghiệm đó, chịu đau đớn nhiều quá, cho nên bây giờ đó, tình cảm của tôi nó không có còn nữa. Có lẽ tại tình cảm của tôi đã trút ra hết rồi, cho nên tôi không thể nào mà thương vợ tôi được nữa. Thôi thì tôi sẽ tìm cách tôi an ủi con Yến cho nó quên đi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Cô Lý nghe thầy Thiện nói như vậy thì cũng không biết dùng cách gì để mà khuyên giải được nữa. Thầy Thiện đứng dậy lấy tờ báo rồi từ giã cô Lý mà đi về nhà. Cách một tháng sau, khi con Yến đã hết bệnh rồi, nó đã bắt đầu theo cô Lý mà đi học. Nhưng mà bây giờ nó ốm dữ lắm, cho nên thầy Thiện cứ phải lo bắt nó ăn, cho nó uống thuốc bổ để nó có sức lại. Một đêm kia, thầy Thiện ăn cơm tối vừa xong thì có đứa ở của cô Lý sang mời thầy qua nhà cô để cô nói chuyện. Thầy vừa bước vào nhà thì cô Lý mới lên tiếng nói nho nhỏ với thầy.
Tòa đã xử chị Oanh rồi.
Sao cô biết?
Em có hỏi thăm. Em hay sớm mơ này tòa xử vụ án, cho nên em có xin phép nghỉ dạy một buổi để đi nghe xử. Em không muốn cho con Yến nghe chuyện này, cho nên em mới mời anh qua bên này đặng nói riêng cho anh hay.
Rồi ở bên tòa án họ định tội sao?
tòa kêu 6 tháng tù, nhưng mà được hưởng án treo.
Nếu mà như vậy thì cũng còn nhẹ lắm.
Tại vì nhờ ông trạng sư á, ổng cãi hay quá.
Ủa, có mướn trạng sư nữa hả?
Dạ có. Ông trạng sư á, ổng không kích ông hội đồng đàn dữ quá. Ổng chỉ trích cái thói hèn hạ, khiếp nhược của cái thằng cha đó. Ổng kêu nó là đồ phá gia can của thiên hạ, là cái quân đánh đổ luân lý của xã hội. Chừng tóm lại, thì ổng nói chị Oanh bị gạt mà phải sụp đổ gia đình, phải hư hại danh tiếng. Nếu chị là người có sức mạnh như đàn ông, thì có lẽ chị giết chết cái đứa bợm bãi đó mới vừa cái sự hại của chị. Bởi vì chị là đàn bà yếu đuối, cho nên chỉ dùng thuốc phỏng mà trừng trị, có ý cho nó một bài học mà thôi, chứ không hại tới sinh mạng. Ông trạng sư cãi lẽ, làm cho ông hội đồng đàn hổ thẹn hết sức vậy đó.
Vợ tôi đó thì nó làm như vậy để nó hả cái cơn giận nó mà thôi. Nhưng mà làm gì thì làm, nó cũng làm sao nó rửa được cái nhơ nhốt của nó được cô.
Thì phải rồi, tấm gương trinh đã rã rời thì làm sao mà ráp cho lành lại như xưa được. Tuy vậy mà người làm bể cái tấm gương đó đó, mình phải phạt nó chứ.
Nhưng mà cũng tại mình hư hỏng thì người ta mới làm như vậy được. Mình không biết giữ gìn cho nên người ta mới làm bể chứ.
Anh nó là đàn ông nên anh binh cho cái phe đàn ông. Hồi sớm mơi em thấy mặt ông hội đồng đàn có thẹo hết phân nữa. Em nói thiệt nghe em ưng bụng quá à. Trên tòa đó ai cũng ghét thằng cha đó hết thảy. Không biết đó là nó đã tởn hay chưa.
Cho dầu mà nó có sợ nó tởn đi nữa đó, nó chừa cái thối mà đi phá gia can của người ta đó, thì không có nó nhưng mà cũng còn thằng khác à cô. Ở đời này đó, thiếu gì người giống vậy, đâu có phải mình nó đâu.
Hồi sớm mời á, tòa tha cho chị Oanh rồi, em có gặp chị nữa. Chị từ biệt em mà chị khóc. Chị cậy em á là xin anh đừng có phiền chị nữa. Chị nói chị không có dám gặp mặt anh, chị sẽ đi xứ khác mà ở cho biệt tích. Tội nghiệp, nhắc tới con Yến á, thì chị khóc nhiều lắm.
Tôi nói thiệt với cô đó, cũng nhờ có con Yến đó mà tôi mới còn sống tới ngày hôm nay đó. Nhờ nó đó, tôi mới có thể bình tĩnh tôi nghe cô kể chuyện vợ tôi. Thôi, bây giờ đó thì cuộc đời của tôi đó chỉ còn một đứa con đó. Tôi vui, tôi lo cho nó cả năm nay rồi. Cô lấy tình anh em mà giúp tôi nuôi dưỡng dạy dỗ nó. Tôi nói thiệt cái ơn của cô đó, nó nặng không biết chừng nào. Nếu mà cô sẵn sàng mà cô giúp tôi cho tới con Yến nó lớn khôn đó, thì tôi thấy cho dù nó không có mẹ nó cũng đâu có sao.
Em nghe người ta nói ở trên Đà Lạt á phong thổ tốt lắm. Ai lên đó ở ít ngày á thì cũng mập mạp khỏe mạnh. Con Yến nó ốm quá à. Vậy anh coi cái lúc nào mà rảnh đó, anh xin phép nghỉ một tháng, rồi đem cháu lên Đà Lạt ở thử coi nó có lấy sức lại được hay không.
Cũng đúng. Ở trên Đà Lạt đó thì chắc là tốt lắm. Thôi để coi. Thì thôi đợi tới bãi trường đi, rồi tôi sẽ nghỉ phép, tôi xin nghỉ phép tôi đưa nó đi. Mà nếu mà được đó, cô có thể đi với cha con tôi cũng được, cũng tiện lắm.
Bãi trường á thì tôi rảnh, nhưng mà còn tới 5-6 tháng nữa, sợ lâu quá.
Tới tháng đó thì khí hậu ở trên Đà Lạt mới tốt, chứ mấy tháng khác đó thì lạnh quá hay là mưa nhiều quá nó cũng không có hợp với sức của mình.
Thôi được rồi, để thủng thẳng rồi sẽ tính sao đi.
Thầy Thiện tới đây thì đứng dậy từ giả mà đi về để kêu con Sáu vũ mùng cho con của mình ngủ. Vào tiết tháng giêng ở Việt Nam, trên Đà Lạt đã bớt lạnh mà lại cũng không có mưa. Những người mà mưu sinh, sinh lợi có dư được chút ít tiền, vì cạnh tranh nhiều quá trên thương trường cho nên mệt mỏi. Kẻ thì đi xe lửa, người thì dùng xe hơi, khắp nơi tụ tập lên Đà Lạt trú ngụ để bồi dưỡng thân thể hoặc tịnh dưỡng tinh thần một ít lâu ngõ hầu lấy sức để mà tranh danh trục lợi, ngậm đắng nuốt cay với đời tiếp tục. Thầy Thiện và cô Lý đem con Yến lên Đà Lạt ở đã được nửa tháng rồi. Một bữa sớm mơi đang ngồi ăn lót lòng tại nhà hàng, cô Lý trong mình khỏe khoắn vui vẻ cho nên kiếm chuyện nói với con Yến cho nó cười. Con nhỏ hôm nay đã đỏ da thắm thịt, không còn ốm o mét chằn như mấy tháng trước. Nó cũng nói cười cười và lộ sắc mạnh trong mình, vui trong trí. Thầy Thiện thấy con như vậy thì lên tiếng hỏi: "Nè, con có nhớ nhà, con có muốn đi về chưa?"
"Ờ, không, con muốn ở hoài ở trên này á."
"Ủa, sao vậy?"
"Tại vì ở trên này có núi, có rừng, con thích quá à ba."
Cô Lý nghe mấy lời của con Yến nói thì cô nhìn thầy Thiện và lên tiếng nói tiếp:
"Mới bé lớn mà nó đã có cái tâm hồn yên nhàn thanh tịnh rồi."
"À, có lẽ tại chuyện buồn làm cho nó chán ngán, cho nên cái thích của nó không có giống như mấy đứa con nít khác."
"Anh nói như vậy thì cũng đúng. Còn phần của anh, bây giờ tâm hồn anh như thế nào? Anh thích thanh tịnh hay là thích đô hội?"
"Cái tâm hồn của tôi đó thì cô hiểu rồi mà. Bây giờ đó tôi thích chỗ đô hội. Nếu mà tôi có phải chen mình vô cái chốn trộn rộn như vậy đó là bởi vì cuộc sống thôi, bắt buộc tôi phải lẩn quẩn trong đó thôi, chứ đâu có phải là thích."
"Em hỏi thử mà chơi, chứ em cũng biết như vậy mà."
"Còn cô, tôi nghĩ là chắc là tâm hồn của cô cũng có cái suy nghĩ giống như tôi phải không?"
"À, bữa nay anh tính dắt em với con Yến đi về phía nào?"
"À, mấy cái chỗ thắng cảnh chung quanh đây đó mình đi hết rồi. Mình lên Đà Kia, mình đã đi Tour de Pont, rồi mình lên núi Lang Biên đã mấy lần, đi Tour de Chase, rồi mình tới mình coi nai ăn cỏ dưới cội thông, rồi mình đã ngắm hồ Than Thở, đã lên chơi nhà dù Robinson, rồi mình cũng ghé suối Cam Ly rồi nè. Ha, như vậy thì bây giờ còn biết đi đâu nữa. À, thôi cô muốn đi đâu đó thì tùy ý cô."
"À, em nghe nói qua khỏi cái suối Cam Ly một khúc á, hễ hết cái dốc rồi á thì có một cái đường nhỏ tẻ ngang qua cụm rừng Bois de Amours mà người Việt mình gọi là Ái Tình Lâm đó. Ủa mà tại sao người ta lại đặt cái tên chỗ đó là Ái Tình Lâm? Em muốn đến đó để coi phong cảnh, coi nó có hợp với cái tên hay không."
"Tình ái của tôi nó chết lâu rồi, đi vô trong rừng ái tình chắc cũng không có cảm xúc chút nào đâu. Nhưng mà thôi, nếu mà cô muốn đi thì tôi cũng dắt cô đi cho biết." Thầy Thiện sau đó mướn một con ngựa và một cỗ xe kéo, rồi thầy cởi ngựa, cô Lý với con Yến ngồi trong xe mà đi. Sớm mơi khí trời mát lạnh, lại thấy hàng thông trồng hai bên đường tỏa mùi thơm nhẹ nhàng, làm cho con người cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Cái biệt thự trong châu thành chỗ nào cũng vậy, từ trước sân cho đến chung quanh vườn, bông hoa đua nở đủ màu, làm cho phong cảnh đẹp mà lại càng thêm đẹp nữa. Đến đầu đường vô Ái Tình Lâm, thầy Thiện xuống ngựa buộc dây cương vào gốc cây, nhờ anh Sa Phu coi chừng giùm, rồi mới dắt cô Lý và con Yến đi vô trong rừng. Đường đi sạch sẽ nhưng mà quanh lộn không ngay, khi thì lên dốc, lúc thì đổ xuống, làm cho khách nhàn du cảm thấy hồi hộp, phải cảm cảnh động tình. Đã vậy mà chung quanh cây lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàn thì rậm rạp giáp nhau mà bao phủ không cho nắng lọt xuống đất được. Cô Lý nhìn cây đá rồi mới lên tiếng hỏi thầy Thiện:
"Hôm nay mình đi chơi thì chỗ nào cũng có một thứ cây thông mà thôi. Sao rừng này lại có cây sao cây gõ như vậy ta?"
"Chắc có lẽ ở đây gần suối Cam Ly, nhờ nước suối nó thấm xuống đất nhiều cho nên cây sao cây gõ mới sống được đó." Đi hơn 15 phút đồng hồ, gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới cảnh rất xinh đẹp để cho du khách ngồi nghỉ chân. Cô Lý và thầy Thiện ghé vào đó mà ngồi. Còn con Yến thấy hoa rừng trổ bông dưới gốc cây thì ham lắm cho nên đi lựa mấy thứ hoa đẹp để hái chơi. Cô Lý mới lên tiếng nói:
"Thiệt đó nha, cái cụm rừng này u ẩn, thanh tịnh, không có đâu bằng hết á. Người ta đặt tên là Ái Tình Lâm, em nghĩ cũng phải lắm á."
Cô Lý nói câu này xong liếc mắt nhìn thầy Thiện, thấy thầy châu mài nhưng mà không nói tiếng nào hết, cô mới lên tiếng hỏi.
Anh coi con Yến bữa nay có phải là nó khá nhiều không anh?
Nó đỡ rồi, không có còn ốm nữa, mà gò má thì bắt đầu ửng đỏ rồi. Tôi tính ở luôn một tháng để cho nó có đủ thời gian để có sức lại cho nó thiệt mạnh mới được.
Chiều hôm qua anh ở nhà, nó đi chơi với em. Thình lình cái nó hỏi em vậy chứ biết má nó ở đâu hay không.
Cái con nhỏ này, nó cứ nhắc má nó hoài, tôi cũng không biết làm sao cho nó quên bây giờ nữa.
Anh á, thì con á, tự nhiên nó phải thương mẹ, làm sao mà anh ép nó quên được.
Nhưng mà mẹ như vậy làm sao thương được cô?
Hễ về tình á, thì không thể luận phải quấy được đâu anh à.
Hôm nay đó, tôi muốn nói với cô, nói thiệt với cô cái này. Nếu mà vợ tôi có trở về xin lỗi, đang ở với tôi đó, để gần con nó đó, thì tha lỗi cho nó được. Chứ nếu mà ở lại với tôi đó, thì chắc là không được nữa đâu. Nhưng mà cũng may là nó biết xấu hổ, nó không dám gặp mặt tôi, lại không dám gần con. Nó làm như vậy thì đúng rồi đó. Tại vì cái chuyện vợ chồng ái tình của tôi nó dứt rồi, ngặt con Yến nó chưa có quên má nó được, cho nên tôi cũng còn lo cái chỗ đó. Gần 2 năm nay đó, cô thấy gia đạo của tôi xào xáo, cô thương, cô theo cô an ủi săn sóc con tôi. Cái ơn nghĩa của cô đó, tôi không biết là chừng nào mới trả được. Có khi đó tôi tính năn nỉ cô thay thế để làm mẹ con Yến, để mà săn sóc dạy dỗ nó giùm tôi. Chứ cô biết mà, nó là con gái, làm sao mà tôi dạy nó dễ dàng được. Mà rồi tôi nghĩ đó, tôi cái tình ái của tôi nó không còn cái ngọn lửa trong đó nữa. Nếu mà tôi cưới cô làm vợ đó mà không có tình đó, thì tội nghiệp cho cô, đời của cô nó lạc lẽo, nó vô vị quá. Cho nên cả 2 năm nay đó, tôi không dám hé môi. Hôm nay đó, mình đang ở giữa cái ái tình lâm này, tôi xin hỏi thiệt cô một câu. Nếu mà mình đừng có kết tình vợ chồng, chỉ kết tình bạn bè thôi để mà đàm luận, giúp đỡ dìu dắt nhau đó, cô nghĩ có được không?
Dạ được lắm chứ. Ý em cũng muốn như vậy. Nhưng mà ngặt gì anh không có vợ, còn em thì thổi nay chưa có chồng. Nếu mà chúng ta gần nhau quá thì sợ e chẳng khỏi thiên hạ dị nghị.
Mình lo phận mình biết mình thôi chứ kể người ta làm gì. Đời này đó, người ta cũng đâu có hay ho gì đâu mà sợ người ta bình phẩm mình.
Việc của anh tính đó thuở này chưa có thấy ai làm. Tuy vậy mà mình cũng bạo gan trái đời, để thử coi kết quả làm sao, rồi sẽ liệu định.
Như vậy tôi xin cảm ơn cô. Tôi xin cầu xin thánh thần ở cái chốn ái tình lâm này chứng kiến cho cái tình bằng hữu của mình. Lúc đó con Yến nó cầm một nắm bông đem lại khoe với cô Lý. Cô ôm nó mà hung rồi đứng dậy kêu thầy Thiện đi về. Sáng bữa hôm sau, thầy Thiện dắt đi dạo phía y viện Pasteur. Cô Lý với con Yến cùng ngồi xe kéo, còn thầy thì đi bộ chứ không muốn cưỡi ngựa nữa. Trước y viện có một cái đường rẽ vòng theo triền núi coi đẹp lắm. Hỏi thăm người ta thì họ nói đường đó đi xuống Sở Tía. Con Yến nó muốn đi vô đường đó mà chơi, cho nên xin cô Lý xuống xe, rồi ba người mới thủng thẳng đi bộ mà xem cỏ cây rừng núi. Đường rẽ vòng theo núi, bên phía tay mặt thì có một hòn núi cao sừng sững, có một đám rừng thông bao phủ, gió thổi véo vắt. Bên tay trái thì có một cái hố sâu dài rộng lớn, và cũng có rừng thông lấp xấp mọc đều. Cảnh mỗi chỗ có một cái đẹp khác nhau, làm cho thầy Thiện và cô Lý càng thêm khen tạo hóa đã khéo sắp đặt nhiều nơi u uẩn để than vang, để cho loài người chế sữa đặng chung hưởng với nhau. Đi một khúc xa, qua đến cái hố bên trái đã hết rồi, bây giờ thì lại tới một đám rừng thông rậm rạp, bằng phẳng, lại có khe nước chảy ro re. Giữa theo khe nước có một túp liều tranh, giữa túp liều tranh có một khoảng vườn trồng bông, trồng cải, trồng đậu, coi rất là tươi tốt. Một người đàn bà Việt Nam đang lum khum cắt bông gần đó, có một người mộ già cũng đang lum khum cuốc đất. Con Yến đứng lại nhìn hai người một hồi rồi mới nắm tay thầy Thiện và lên tiếng nói:
Má, má kìa ba, má, má ở đằng kia kìa ba.
Không có phải đâu con, làm gì mà có má trên này.
Có mà, má kìa.
Cô Lý nhìn người đàn bà trong vườn thì thấy mặc đồ vải đen, mà ở ngoài có tròn một cái áo ấm. Tướng mạo tuy lam lũ nhưng mà hình như rất giống cô Oanh. Cô khuyên thầy Thiện ghé xem bông chơi, rồi mới dắt nhau đi vô vườn. Lúc người đàn bà đó ngước mặt lên nhìn thì quả thật đó đúng là cô Oanh. Cô Oanh buông cái bó bông đứng trân trân. Cô Lý và thầy Thiện cũng chưng hửng, cho nên đứng đó mà nhìn không nói được tiếng nào. Còn con Yến thì nó chỉ kêu lên được một tiếng má, rồi nó chạy lại ôm má nó. Cô Oanh rơi nước mắt, tay vuốt tóc con, mắt ngó chồng với nét mặt sợ sệt. Thầy Thiện động lòng cho nên lên tiếng nói: Mình muốn hôn con thì cứ hôn đi. Cô Oanh ngồi xuống rồi ôm con Yến hôn trơ hôn trách. Mẹ con đều khóc, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Cô Lý nhìn thầy Thiện và lên tiếng hỏi:
Đó, anh thấy hay chưa? Nhìn cái cảnh này tội nghiệp quá phải không anh?
Lúc này thầy Thiện đã cảm động nhiều lắm, không còn cái nghị lực cứng cỏi nữa, cho nên thầy ướt nước mắt mà nói:
Mình đã biết hối hận như vậy đó, thì thôi, tôi tha lỗi hết cho mình đó, về mà nuôi con. Nhưng mà tôi nói trước đó, mình đã làm cho cái tình của tôi khô rồi, cho nên mình về nhà ở nuôi con. Chứ giữa tôi với mình không có phải là vợ chồng nữa.
Cô Anh đứng dậy nhìn cô Lý. Cô Lý hiểu ý cho nên mới lên tiếng nói:
Chị Quanh, chị kể điều thứ nhì trong thơ đó, tôi không thể làm trọn được. Tôi chỉ có tình bằng hữu với anh Thiện mà thôi. Vậy xin chị hãy về đặng nuôi con, đừng có ái ngại gì hết á. Có tội thì lo ăn năn mà định tội không trốn tránh. Dơ vuốt thì phải kiếm chỗ mà ẩn thân mà tắm gội. Không nên trèo leo chốn sạch mà làm dơ cho người khác. Nếu chị thiệt thương tôi thì xin chị làm ơn chị nhận cái lời yêu cầu trong thơ. Được như vậy thì tôi chẳng còn gì lo cái việc ở thế gian này nữa hết.
Cô nói xong cô quay sang nhìn con rồi nhìn chồng vừa khóc vừa nói tiếp:
Thấy thân của tôi, mình động lòng nên mình tha tội cho tôi. Tôi cảm ơn mình nhiều lắm. Nhưng vì tôi tự xét, tôi biết tội của tôi lớn lắm. Tôi không thể gần chồng, gần con được. Thôi thì tôi xin mình ráng quên tôi đi. Biểu con Yến nó cũng kể như tôi đã chết rồi. Làm như vậy là phải hơn hết.
Cô nói mấy lời mà nước mắt tuôn đầm đìa, không thể nói tiếp được nữa. Cô mới quay lưng bỏ đi vô trong rừng. Con Yến nó kêu má má, tiếng dội trong rừng nghe rất thảm thiết. Mà cô Oanh cứ bươn bả đi riết, không trả lời mà cũng không dám quay lại nhìn. Thầy Thiện với cô Lý lấy làm thương xót nhưng mà không biết làm sao, cho nên cuối cùng phải dỗ con Yến mà dắt trở về nhà hàng. Hôm sau, mọi người có quay trở lại túp liều tranh đó mà kiếm cô Oanh, rồi tiếp tục quay lại mấy bữa nữa mà bữa nào cũng không thấy tâm dạng của cô. Duy chỉ còn có người mộ già lẩn thẩn một mình cuốc đất, hái rau và cho biết là cô Oanh đã đi mất, không quay trở về nữa. Ở Đà Lạt mãn hạn một tháng, thầy Thiện phải quay trở về Sài Gòn với cô Lý và con Yến, không gặp vợ được nữa. Cái tình bằng hữu của thầy Thiện với cô Lý vẫn còn đó, nhưng mà hai người đều lo ngại, lâu ngày, dài tháng, có thể cái tình bằng hữu đổi ra tình ái, và làm hư đi cái công việc trái đời mà hai người đã định với nhau giữa ái tình lâm. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.